Chương 299, đột kích chương 299, đột kích những cái kia cầm y địa vệ có thể ăn thì cũng thôi đi, dù sao cũng là tập võ, không nghĩ tới Trần Đại Nhân một cái văn nhân cũng như vậy có thể ăn. Lại nhìn Trần Đại Nhân cái kia gầy gò thân hình, thật không biết hắn đến tuột cùng đem cơm ăn đi nơi nào. Chớ nói những dân binh kia, chính là Trần Nghiễn cũng ngạc nhiên với mình lượng cơm ăn. Từ khi đi vào hải khấu đảo, hắn liền cùng cấp biển bọn họ cùng nhau huấn luyện, chất lượng cơm ăn của hắn liền càng ngày càng tăng. Tại Tung Phúc lúc, hắn còn chỉ có thể ăn 2 bát cơm, đến nơi đây, cũng nhập ra tùy tụ, vương chậu gỗ ăn cơm, phản phất thân thể là cái động không đáy, làm sao cũng điền không đầy. Ở trên đảo các dân binh nếu muốn làm đại lượng huấn luyện, nhất định phải để bọn hắn ăn no, ăn được. Thân thể kiện toàn dân binh toàn bộ đặt vào biên chế, thân thể có tàn tật chừng 200 người mặt khác tạo thành một cái lớn bếp núc sắp xếp, chuyên thờ ở trên đảo dân binh một ngày 3 bữa. Nguyên bản ở trên đảo ăn cháo, bây giờ đổi thành 3 trận cơm. Nguyên bản ở trên đảo ăn nhiều cá, hiện tại trừ cá, tất yếu có thịt. Bếp núc loại bỏ muốn làm cơm, còn muốn tại hải khấu đảo phụ cận bắt cá, lên núi lốn tuổi, phi thường bận điệu. Dù vậy, các dân binh đối với binh lính chuyên lo bếp núc cũng là rất hâm mộ, dù sao làm xong cơm, binh lính chuyên lo bếp núc ăn trước. Có người nhờ quan hệ, muốn tiến bếp núc sắp xếp, bị Trần Nghiễn nghiêm lệnh cấm chỉ. Muốn vào bếp núc sắp xếp, chỉ là một cái yêu cầu, anh dũng tác chiến dẫn đến tàn tật. Nguyên bản cần nhờ thân bằng hảo hữu cứu tế mới có thể sống tạm tàn tật cướp biển bọn họ, lát mình biến hóa thành ở trên đảo người người hâm mộ đối tượng, để một đám binh lính chuyên lo bếp núc bọn họ mở mày mở mặt. Bất quá binh lính chuyên lo bếp núc bọn họ cũng không dám bởi vậy lười biếng, dù sao nhiều như vậy người nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí. Nhiều người như vậy đồ ăn chuẩn bị đứng lên rất không dễ dàng. Nhiều người như vậy tiêu hao lương thực càng là con số trên trời. Trần Nghiễn đi vào ở trên đảo, liền từ triệu khu trong tay đem tiền bạc, dược liệu cùng lương thực đều cầm tới, kiểm kê xong lại tính toán, nếu theo một ngày 3 bữa cơm mà tính, chỉ đủ ở trên đảo đám người ăn nửa tháng. Đối với cái này triệu khu cũng có lý do, dị vãng muốn là ăn cháo, những lương thực này đầy đủ ăn hơn một tháng. Còn nữa, bọn hắn mỗi tháng đều muốn đi cướp đi tư, lại đem cướp hàng hóa cầm lấy đi bán, đổi lại thành lương thực cầm về là được. Đối với cái này Trần Nghiễn chỉ nói, Linh Vương trái ngược, lại không đi tư hàng hóa có thể để các ngươi đoạn. Nhiều người như vậy muốn đánh trận, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lương thực. Một khi hải khấu đảo bị vây, trên đảo dân binh không có ăn, chắc chắn sẽ đem hắn đầu cắt bỏ đi tìm Linh Vương đầu hàng. Hải khấu đảo thượng người mặc dù đã bị hắn thu phục, nhưng cuối cùng làm nhiều năm cướp biển, trên thân là có phỉ khí. Trần Lão Hổ huấn luyện một tháng kế tiếp này, mặc dù để bọn hắn trên thân nhiều chính khí, có thể cuối cùng thời gian quá ngắn, muốn hoàn toàn thay đổi là không thể nào. Nếu hắn đã cho toàn bộ đảo dân binh đánh một gậy, liền nên lại cho một viên táo đỏ. Ăn đủ no, ăn ngon chính là tốt nhất táo đỏ. Bách tính chỉ là một cái nguyện vọng, ăn cơm no. Ai bảo bách tính ăn cơm no, bách tính liền với ai? Vậy hắn Trần Nghiễn không chỉ có muốn để đi theo hắn dân binh ăn cơm no, còn muốn ăn thịt. Mỗi ngày có thịt. Trần Nghiễn xuất ra một nửa bạc, để Triệu Khu dẫn Trần Chi Hành cùng Lục Trung đẳng nhân cùng nhau đi tới Nam Đàm đảo mua lương thực. Với bạn, cùng phong giúp nội tình thâm hậu, Trần Nghiễn lập tức xuất ra một nửa ngân lượng đi Nam Đàm đảo. Nam Đàm đảo thượng không chỉ có thể mua bán triều đình buôn lậu hàng hóa, càng có thể mua các quốc gia tiểu thương buôn bán tới các loại vật phẩm, lương thực cùng thịt bực này trọng yếu vật tư cũng có bán. Hải khấu đảo thượng người bạc bung ra, chính là những cái kia không nguyện ý bán lương thực thương nhân cũng đem lương thực bán đi. Số lớn lương thực cùng dê bò các loại hướng ở trên đảo vận, liên tiếp đã vài ngày, thẳng đến đem 35 vạn lượng bạc xài hết, mới chịu bỏ qua. Đến lúc này, Trần Nghiễn liền đối với vị kia Cuồng Phong giúp tiền nhiệm bang chủ Ngũ Chính Thanh rất là cảm kích. Cảm tạ nó khẳng khái mở hầu bao, là Trần Nghiễn cống hiến 600.000 lượng bạc ròng, lại thêm bị Tiết Chính cùng Triệu Khu rào sắt Linh Vương những nhãn tuyến kia cống hiến, Trần Nghiễn hoa xong 35 vạn lượng, còn thừa lại 380.000. Như vậy rồi rào, Trần Nghiễn tất nhiên là muốn cùng một đám dân binh chia sẻ. Thí dụ như phát quân lương, người dân bình thường binh một tháng 1-2 bạc ròng, lớp trưởng một tháng 2 lượng, trung đội trưởng một tháng 3 lượng, cứ thế mà suy ra. Chỉ là người dân bình thường binh thu nhập, liền đã so trước đây đi bán mạng đoạt vật tư lúc cao hơn, lại hướng lên nhìn, những cái kia lớp trưởng bọn họ cầm được càng nhiều, các dân binh càng đỏ mắt. Vốn là dựa vào khảo hạch thăng lên, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá chỉ cần bọn hắn có thể lập xuống chiến công, liền có thể đi lên trên, mỗi lần thăng một cấp, quân tiền liền sẽ tăng gọn. Trừ mỗi tháng quân tiền, còn có một hạng thu nhập, quân công. Quân công phân nhất đẳng công, nhị đẳng công, tam đẳng công, mỗi một cấp lại phân biệt đối ứng khác biệt tiền thưởng. Mà quân công lại cùng lên chức có quan hệ, cũng chính là muốn kiếm tiền, muốn đi lên cao, liền muốn lập quân công. Nếu là không cẩn thận chết trận, còn có thể có bạc trợ cấp đưa đến thân quyến trong tay. Mà bạc trợ cấp lại cùng quân công móc đối. Bọn hắn vốn là vì một miếng cơm ăn mà bán mạng cướp biển, vốn cũng không sợ chết. Lúc trước liều sống liều chết, một năm cũng liền có thể cho trong nhà đưa cái 1-2 lượng bạc, bây giờ chỉ cần chịu liều mạng, kiếm so trước kia nhiều quá nhiều. Nguyên bản bởi vì huấn luyện khổ các dân binh, từ này khen thưởng hệ thống đi ra, từng cái huấn luyện đứng lên đều ngao ngao gọi, tựa như toàn thân có dùng không hết sức lực. Dựa theo Trần Nghiễn dự đoán, tiếp qua 3 tháng, những người này liền có thể thoát thai hoàn cốt, qua nửa năm nữa, liền có thể thành một chi tinh nhuệ. Đáng tiếc, Linh Vương sẽ không cho hắn thời gian này. Vừa cơm nước xong xuôi, các dân binh riêng phần mình tắm buồn cùng đũa sau, liền phải trở về nghỉ ngơi, Trần Nghiễn cũng chuẩn bị đi lúc nghỉ trưa, ở bên ngoài cảnh giới cầm y liễu vệ xông trở lại, đối với Lục bên trong đội vàng hành lễ, lên đường, có 10 chiếc pháo thuyền hướng bên này lái tới. Lục Trung lập khắc quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn trầm giọng hỏi, bao lớn thuyền? Bẩm đại nhân, 3 chiếc ngàn liệu thuyền lớn, 7 chiếc trăm liệu thuyền. Nhiều như vậy pháo thuyền đồng thời đến anh đảo này, Linh Vương thật đúng là để mắt hắn Trần Nghiễn. Trần Nghiễn nuốt ven ngón tay, trầm tư một lát, ngửa đầu nói, tất cả mọi người tập hợp. Kèn một thanh âm vang lên, những cái kia hướng riêng phần mình phòng xá đi các dân binh cơ hồ là đồng thời quay người, hướng phía kèn phương hướng phi nước đại, một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người tập hợp hoàn tất. Trần Nghiễn dẫn Trần lão hổ cùng 4 tên doanh trưởng tiến vào trung nghĩa đường. Khi biết được 10 chiếc pháo thuyền hướng ở trên đảo lái tới một khắc, đám người đều là giật mình. Linh Vương pháo thuyền vô cùng lợi hại, hàng năm đều phải giết chết chúng ta không ít người. 10 chiếc pháo thuyền, đủ để đem chúng ta toàn bộ đảo người rào sát hầu như không còn. Thừa dịp bọn hắn còn chưa đem đảo vây quanh, chúng ta nhanh đi thuyền rời đi nơi đây, tán ở trên biển, bọn hắn không có khả năng đem tất cả mọi người bắt lấy. 3 tên cùng phong giúp nguyên bản phó bang chủ, bây giờ 3 cái doanh trưởng cơ hồ là cùng kêu lên muốn chạy trốn. Trần Nghiễn chỉ lặng lặng nghe, cũng không mở miệng. Triệu Khu vô bàn một cái, để mắt tới 3 người, còn chưa chiến các ngươi liền muốn trốn. 3 người kia bị như vậy đe dọa, có chút bất mãn, 10 chiếc pháo thuyền, chúng ta đánh như thế nào? Bọn hắn chỉ là vây quanh đảo pháo doanh liền có thể đem chúng ta đánh chết hơn phân nửa. Như vậy chống cự, bất quá là cái dũng của thất phu. 3 người cơ hồ là trong nháy mắt cùng nhau hướng phía Triệu Khu vây công. Chờ đợi thêm nữa, thuyền lớn vây quanh đảo, còn muốn đi thì đi không được nữa. Đại nhân hạ lệnh đi, chờ thuyền đi, chúng ta trở lại chính là. Không thể ở đây chậm trễ, ta cái này dẫn người của ta đi. Đông. Cãi nhau bên trong, một chi hài nhi cánh tay dáng dấp loan đao bị cắm vào bàn gỗ bên trong, bởi vì khí lực quá lớn, loan đao kia lắc lư không chỉ. Như vậy một chiêu, trong nháy mắt liền đã ngừng lại 3 người tranh luận. Triệu Khu trực tiếp đứng dậy, khinh thường nhìn về phía 3 người, một đám thứ hèn nhát. 3 người giận dữ, vừa muốn lại mở miệng, Trần Nghiễn nhấc tay ngăn lại, 3 người chỉ có thể cố nén. Trần Nghiễn ngồi ngay ngắn trên ghế, lặng lặng nhìn xem Triệu Khu, theo Triệu doanh trưởng chi ý, chúng ta nên như thế nào? Triệu Khu đứng thẳng người, giống nhau ngày xưa kiệt nạo, bằng vào ta các loại xuồng vào biển, không khác muốn chết, chỉ có thủ đạo tử chiến, mới có một chút hy vọng sống. Chương 300, chiến. Chương 300, chiến. Triệu Khu lại quay đầu khiêu khích giống như nhìn về phía Trần Nghiễn, như lại nhân sợ sệt muốn chạy trốn, nhỏ cũng ngăn không được. Mặt khác 3 cái doanh trưởng nghe chút, liền cảm giác Triệu Khu đang tìm cái chết. Vị này Trần đại nhân nhìn xem văn khí, người lại vô cùng ác độc này, mặc dù ân uy tịch thì, nhưng là trước có uy, lại có ân. Triệu Khu như vậy trước mặt mọi người trào phúng, Trần đại nhân tất không thể chứa hắn. Quả nhiên, Trần Nghiễn bên cạnh Trần lão hổ tiến tới một bước, một phát bắt được Triệu Khu phí sức cắm vào cái bàn bên trong loan đao, chậm rãi dùng sức, đao kia dọc theo cái bàn từng khúc chui vào. Trong phòng mọi người đều là hai mắt trợn lên, trong mắt đều là hãi nhiên. Muốn làm đến như vậy, cần cỡ nào thần lực? Triệu Khu càng là cả kinh khẽ nhếch miệng, tay phải nắm chặt thành quyền, nhìn về phía Trần lão hổ ánh mắt càng là kiêng dè không thôi. Hắn đây là đem loan đao, chỉ là cắm đi vào liền phí hết hắn cực lớn khí lực, cái này Trần lão hổ có thể đè ép đao chui vào cái bàn. Lại nhìn về phía Trần lão hổ, đã thấy Trần lão hổ hổ mục biên trừng, gương mặt bởi vì quá dùng sức mà đỏ lên. 4 mắt nhìn nhau, Triệu Khu từ Trần lão hổ trong mắt thấy được sát khí. Triệu Khu vô ý thức mở miệng. Hắn lại quên Trần đại nhân bên người có Trần lão hổ bực này trung thành tuyệt đối ngon nhân. Trần lão hổ mặc dù một lời không phát, Triệu Khu lại biết đây là đối với hắn cảnh cáo, lại có lần tiếp theo, Trần lão hổ tất đối với hắn Triệu Khu động tay. Trần Nghiễn cho Trần lão hổ một ánh mắt, Trần lão hổ buông tay ra thối lui đến Trần Nghiễn sau lưng, phản phất một tôn thủ hộ thần, trấn áp đến 4 vị doanh trưởng lặng im mắng. Trần Nghiễn thần sắc tự nhiên nhìn về phía Triệu Khu, không cần đối với bản quan dùng phép khích tướng, ngươi nếu có thể xuất ra có thể thực hành tự thủ chi pháp, cũng chưa hẳn không được thử một lần. Triệu Khu có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, đại nhân cảm tự thủ. Bưng nhìn ngươi có thể hay không xuất ra đáng giá thử một lần chi pháp. Trần Nghiễn cũng không nhả ra. Cái này Triệu Khu bị chi 3 người khác, quả thật có chút lãng tính, là tên hắn tử. Hắn Trần Nghiễn luôn luôn thưởng thức xương cứng, bất quá nếu là chỉ có cái dũng của thất phu, hắn Trần Nghiễn cũng sẽ không dùng. Nên cái này Triệu Khu xuất ra bản lãnh thời điểm. Triệu Khu chi chính mình chỉ có một cơ hội này, lúc này đem chính mình suy nghĩ nói ra, Linh Vương những cái kia pháo thuyền ở trên biển lợi hại, chúng ta xuống tất nhiên là không thể tới được nổi. Nhưng chúng ta hải khấu đảo không nhỏ, bọn hắn đại pháo tầm bắn không đủ, không cách nào đem toàn bộ đảo bao trùm, chúng ta cũng không cần e ngại cái kia pháo thuyền. Ánh mắt hướng Trần Nghiễn trên thân liếc, gặp Trần Nghiễn cũng không trở ngại dừng chi ý, Triệu Khu tiếp tục nói, nếu bọn họ bỏ thuyền đăng đảo, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào địa hình cùng bọn hắn chém giết. Nghe vậy, Tam Doanh doanh trưởng cười lạnh một tiếng, Linh Vương tư binh mỗi cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chúng ta như thế nào cùng bọn hắn chém giết? Đảo Tây Nam có núi cao ngăn cản, Đông Nam là chỗ nước cạn, thuyền lớn dễ dàng mắc cạn. Địa phương còn lại hoặc sơn lâm hoặc bãi biển, trước kia vì phòng ngừa bị người đăng đảo, những địa phương này đều có chôn trúc đâm cùng các loại đường hầm bẫy dập, không có quen thuộc người trên đảo dẫn đầu, tùy tiện đăng đảo sẽ chỉ rơi vào bẫy dập tổn thất nặng nề. Nói đến chỗ này, Triệu Khu đã kích động, đãi bọn hắn tiêu hao một đợt, bị sợ mất mật, chúng ta lại phục kích bọn hắn, nhất định có thể đem bọn hắn đánh lui. Đã là làm mất đầu mua bán, bọn hắn tất nhiên là muốn để phòng bị vây quét. Ngũ Chính Thanh làm bang chủ lúc, mặc dù tham tài, nhưng cũng tiết mệnh, thường ngày không có việc gì lúc, liền để ở trên đảo mọi người tại đăng đảo chỗ bố bây giờ, đợi Trần Nghiễn đăng đảo sau, lại đào một chút công sự, Trần Nghiễn trong tay có thương có pháo, đủ để một trận chiến. Trần Nghiễn quay đầu hỏi Trần lão hổ, Trần đoàn trưởng tưởng rằng chiến hay là đánh? Triệu Khu ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Trần lão hổ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như Trần lão hổ như vậy anh dũng tráng sĩ, người này tất sẽ không đi cái kia không đánh mà chạy sự tình. Quả nhiên, Trần lão hổ ứng một chữ, đánh. Tốt, vậy liền cùng bọn hắn đánh. Trần Nghiễn nghiêm nghị cất cao giọng. Triệu Khu lại hỉ, ta cái này đi để cho người ta phòng bị ẩn nút, để phòng bọn hắn phá doanh. Không, lúc này nên cướp đi thuyền. Trần Nghiễn một câu, như là một chậu nước lạnh, đem Triệu Khu như lửa giống như nhiệt tình trong nháy mắt dập tắt. Hắn vẫn nộ phản bác, Linh Vương pháo thuyền cũng nhanh tới, lại tới gần bờ biển chẳng phải là đi chịu chết. Một chiếc trăm liệu trên thuyền chứa đựng binh sĩ 30 đến 70 người, 7 chiếc trăm liệu thuyền chứa đựng từ 200 đến 400 người, lại thêm 3 chiếc ngàn liệu thuyền lớn, cũng chỉ có 500 đến hơn 700 người. Trần Nghiễn tỉnh táo phân tích, Linh Vương cũng không biết ở trên đảo xuất hiện biến cố, trong mắt hắn, ở trên đảo có hơn 7000 người, thà rằng Vương 10 chiếc trên thuyền nhân số gấp 10 lần. Vũ Chính Thanh chết không bao lâu, Linh Vương nhãn tuyến liền bị Triệu Khu trừ, tin tức còn chưa truyền đến Linh Vương trong hai. Nhiều người như vậy, tăng thêm Trần Nghiễn trong tay hai môn Phật Lãng pháo máy cùng một môn hổ tồn pháo, còn có hơn 100 chi súng lửa, thật không phải tùy tiện liền có thể đánh xuống. Triều đình đại quân lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến, Linh Vương nhất định đem đại lượng quân sĩ dùng để chống cự triều đình đại quân. Lúc này ở Hải Khấu đảo mở một cái đánh lâu dài chiến trường, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Lần này 10 chiếc pháo trước thuyền đến ở trên đảo, pháo anh chấn nhiếp khả năng so đăng đảo cùng bọn hắn quyết tử đấu tranh khả năng càng lớn. Nếu có thể đem bọn hắn khốn tại ở trên đảo, toàn bộ Hải Khấu đảo dân binh đánh mất sức chiến đấu, Linh Vương sẽ cùng triều đình quân đánh, liền tránh lo âu về sau. Đợi cho thời gian lâu dài, Hải Khấu đảo đám người hoặc là hàng, hoặc là chết, có thể nói không phế một binh một tốt liền có thể giải quyết một hậu họa. Bởi vậy, đầu này một cái muốn đánh nổ, chính là Hải Khấu đảo thuyền. Không thể nhường cho Hải Khấu đảo thành một tòa đảo hoang. Cho dù hắn sở liệu tận sai, Linh Vương người đang đảo ngành chiến, ở trên đảo đám người thực sự vô chiêu đỡ chi lực, còn có thể đi thuyền đảo vong trên biển. Trần Nghiễn nói xong, chỉ thấy Triệu Khu bọn bốn người từng cái mặt lộ chần chờ. Trần Lão Hổ bước ra một bước, đại nhân, ta nguyện tự mình dẫn người đi đoạt thuyền. Tốt. Trần Nghiễn đứng dậy, đối đầu Trần Lão Hổ, các ngươi chuyến này chỉ cần bảo trụ 100 đầu xuồng, ta liền nhớ các ngươi một đại công. Cũng nên gọi Hải Khấu đảo những người này nhìn xem cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh. Ta chỉ cần 100 chiếc xuồng, còn lại liền để bọn hắn oanh tạc, ngươi có thể nhớ kỹ. Là. Trần Lão Hổ lúc này nhanh chân bước ra, đi ra bên ngoài hét lớn một tiếng, lập đoàn thôn 80 dân binh đều ra khỏi hàng, theo ta đi hộ thuyền. Là. Tiếng vang rung trời đằng sau, hắn mang tới 80 dân binh nhao nhao ra khỏi hàng, đứng tại Trần Lão Hổ trước mặt. Trần Lão Hổ lãnh binh hướng đông nam phi nước đại. Mặt khác dân binh thấy thế đều là kinh hãi. Thường ngày những người này cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện, mặc dù so với bọn hắn thể lực tốt, trừ cái đó ra cũng không có gì khác biệt. Đến giờ phút này, biết rõ có thể là đi chịu chết, bọn hắn lại là mày cũng không nhăn một chút, đi theo Trần Lão Hổ rồi xoay người về phía trước. Trung nghĩa đường bên trong, Triệu Khu đám người đã là một mảnh lặng im. Triệu doanh trưởng. Trần Nghiễn la lên một tiếng, Triệu Khu vô ý thức đứng thẳng người, tại. Ngươi tự mình dẫn một doanh người làm cho 50 chi súng lửa, hai dương đạn dược giấu tại các nơi, một khi địch quân công đảo, lập tức dốc hết toàn lực ngăn giết. Triệu Khu trên mặt lại khó che đậy phấn khởi, lúc này hô to một tiếng, là. Lại nhìn Trần Nghiễn, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần kính nể. Trần đại nhân lại thực có can đảm vào lúc này cùng Ninh Vương đại quân tử chiến, quả thật anh hào. Cơ hội khó được, hắn Triệu Khu tất yếu cho Ninh Vương quân đội một cái to lớn giáo huấn. Chương 301, vây đảo chương 301, vây đảo đại nhân, chúng ta không đi chặn đánh sao? Đợi Triệu Khu rời đi, Tam doanh giải coi chừng mà hỏi thăm. Hai gã khác doanh trưởng cũng nắm lấy hô hấp nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Vừa mới bọn hắn chủ trốn, khả Trần đại nhân là chủ chiến, kể từ đó bọn hắn mà đắc tội với Trần đại nhân. Như bởi vậy Trần đại nhân không còn coi trọng bọn hắn, lại đem Triệu Khu để bạt đứng lên, bọn hắn liền lại không có hy vọng. Trần Nghiễn lại nói, các ngươi riêng phần mình dẫn các doanh người, cho ta từ trong đảo ở giữa hướng hải đảo hai bên đảo địa đạo, tiến công sự tình. Ba người hai mặt nhìn nhau, Ninh Vương đều đánh đến tận cửa, bọn hắn mới đi đảo địa đạo, làm sao tới được đến? Còn không bằng để bọn hắn cùng Triệu Khu cùng đi cùng Ninh Vương quân đội liều mạng, tốt như vậy xấu có thể vớt cái cơ hội lộ mặt, tích lũy công lao. Tứ doanh giải nhịn không được nói, đại nhân không phải nói, cái kia Ninh Vương người tới thiếu, cẳng có thể là đem chúng ta khốn tại ở trên đảo sao? Nếu như thế, làm gì còn muốn đảo địa đạo? Như đảo này là xương khó gặm, tất nhiên là vây mà không công tốt nhất. Nhưng nếu là đảo này sĩ khí đê mê, không chịu nổi một kích, vậy liền không ngại trước thời gian diệt, lấy giảm bớt nỗi lo về sau. Muốn sống, chỉ có xuất ra liều mạng tư thế, để Linh Vương người biết hòn đảo này là cái xương cứng, mới vừa có khả năng tránh đi một kiếp. Trần Nghiễn thần sắc nghiêm túc, có thể hay không dọa lùi Linh Vương người, liền toàn dựa vào ba vị. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Để bọn hắn đảo địa đạo tu kiến công sự, chính là muốn để Linh Vương bọn hắn biết Hải Khấu đảo đám người làm xong lâu dài tác chiến chuẩn bị. Húng chi này một đợt qua đi, Ninh Vương hoặc sẽ còn tiến đánh mà đến, chúng ta nếu có thể tu kiến hoàn thiện công sự, liền có thể cùng Ninh Vương người chống lại. Đám người nghe được kích động thời khắc, Trần Nghiễn xuất ra mấy tờ giấy, mở ra chính là từng cái nguồn ngang lộn xộn phức tạp thông đạo cùng thông đạo ở giữa lại có thể liên thông, danh cùng đất đạo có thể liên thông vắng lai. Trần Nghiễn tự đăng đảo đem chọn tòa đảo địa hình mò thấy sau, liền hao tốn 2 ngày vẽ ra bực này tưởng tận hình bản thảo. Có chút chi tiết chưa hoàn thiện, còn chưa bắt đầu xây dựng Ninh Vương người liền đến, nếu như thế, vậy liền hôm nay bắt đầu xây dựng đi. Bực này sơ đồ phát thảo, ba vị doanh trưởng tất nhiên là xem không hiểu, Trần Nghiễn liền đem đồ này cho bọn hắn giảng giải, liên tiếp giảng 2 lần, ba người vẫn như cũ chưa rõ ràng. Trần Nghiễn liền đem Hồng Phu Nhân mời đến. Hồng Phu Nhân đã có thể thành hoa khôi, trừ hình dạng xuất chúng bên ngoài, tài tình cũng tất sẽ không kém, cầm kỳ thư họa tất nhiên là cũng phải có chỗ đọc lướt qua. Quả nhiên, Trần Nghiễn đem đồ này cho Hồng Phu Nhân giảng một lần, Hồng Phu Nhân liền xem hiểu. Trần Nghiễn liền đem kiến công sự tình một chuyện giao cho Hồng Phu Nhân, ba vị doanh trưởng cho dù mọi loại không muốn, cũng không thể không thỏa hiệp. Riêng phần mình dẫn dưới tay mình theo Hồng Phu Nhân cùng một chỗ tiến về trong đảo, liền vội vàng tu kiến công sự. Đến tận đây, người trên đảo đã phân phối hoàn thành, Trần Nghiễn lại chưa ngừng. Hắn dẫn bọn cẩm y vệ leo lên hướng tây nam núi cao, đem tam môn đại pháo gác ở tiếp cận vị trí đỉnh núi, nhắm ngay trên mặt biển pháo thuyền, chậm đợi pháo thuyền tới gần. Pháo thuyền xa xa dọc theo hải đảo vây quanh một vòng, ba chiếc tiên liêu thuyền lớn tại hướng đông nam dừng lại. Bành! Một viên đạn chỉ phát ra gào thét, hướng phía cạnh đảo để đó đông đảo xuồng hung hăng đập tới, chỉ một cái chớp mắt, mấy chiếc xuồng phá thành mảnh nhỏ. Trên đảo các dân binh nhao nhao đứng người lên, hướng phía hướng tây nam nhìn lại. Cái kia ba chiếc pháo thuyền giống như không thể vượt qua núi cao, hướng ở trên đảo một lập, phản phất muốn nuốt hết cả tòa hải đảo. Hồng phu nhân cầm trong tay roi ra hung hăng lắp tại trên mặt đất, phát ra đùng một tiếng vang dọn, chật chính là nàng khí khái hào hùng mười phần thanh âm, muốn mạng sống, cũng nhanh đảo chiến hảo. Những dân binh kia chỉ một trận, chật liền giống như điên vùng vậy trong tay xẻng sắt các loại, ra sức đào đất. Dĩ vãng vì chôn trúc đâm mà chuẩn bị công cụ, tại thời khắc này lần nữa phát huy tác dụng cực lớn. Mà cách tây nam cách đó không xa trong rừng rậm trốn tránh Triệu Khu bọn người, lại rõ ràng nhìn xem Trần lão hổ cùng thủ hạ dân binh bò lổm lổm hướng bãi biển chuyển đi, chỉ cần hỏa lực có chút ngừng, bọn hắn liền lập tức xông ra mấy người, cầm treo dây thừng móc đi ôm lấy mấy chiếc xuồng, lại cấp tốc leo về bên bờ mấy khối đá ngầm sau trốn tránh, đám người hùn bốn phí sức đem xuồng hướng ở trên đảo kéo. Nếu có thân người chết, người bên cạnh liền sẽ lập tức trên đỉnh, phản phất từng cái không sợ chết sâu kiến, thế muốn đoạt thức ăn trước miệng bọn. Như vậy anh dũng, làm cho Triệu Khu cùng người thủ hạ vui lòng phục tùng. Nếu bọn họ không phải 80 người, mà là 8000 người 8 vạn người, hẳn là một chi không thể chiến thắng hùng binh. Cú may như vậy ba vầng đằng sau, bực này chịu chết hành vi liền ngừng. Cũng không phải là bọn hắn sợ chết, mà là Trần đại nhân lời nhắn nhủ 100 chiếc xuồng đã bảo vệ giấu tại rừng rậm. Linh Vương thuyền lớn còn chưa tới gần hải đảo thời khắc, Trần lão hổ liền dẫn 80 dân binh xông lên bãi biển mò hai nhóm xuồng, liền đủ 80 chiếc, bởi vì không đủ 100 chiếc, bọn hắn mới lấy mạng đi đoạn. Mà một màn này cũng bị thiên liêu trên thuyền lớn người đều thu vào đáy mắt. Bọn này cướp biển thật sự là không sợ chết. Nói chuyện chính là Ninh Vương dưới trướng Tiên Tổng Trần Thụ Tân. Đứng tại trước mặt hắn tham tướng Võ An Quốc đè xuống cuồng loạn không chỉ mí mắt, như hải khấu đảo 7000 người đều là như vậy hung hãn không sợ chết, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện lên đảo. Sớm nghe nói hải khấu đảo cướp biển là một đám đem đầu buộc tại trên dây lưng quần dân liều mạng, hôm nay gặp mặt, thực sự quá bưu hãn. Hải khấu đảo khối xương cứng này muốn gặm xuống đến, chắc chắn sẽ sập một răng. Trần Thụ Tân nghe ra giữa lời nói ý tứ, vội vàng nói, "Đại nhân, vương gia có lệnh, muốn lên đảo đuổi bắt cái kia Trần Nghiễn. Ngài không muốn lên đảo, chẳng phải là muốn kháng mệnh?" Võ An Quốc trên mặt hiện lên một vòng ý buồn bực. Triều đình đại quân sắp tiến đến, không tập trung binh lực ngăn cản, lại muốn phái hắn đến hải khấu đảo tiêu hao binh lực. Cho dù bắt lấy Trần Nghiễn, thì có ích lợi gì chỗ? Chẳng lẽ triều đình đại quân sẽ vì một cái ngũ phẩm đồng chi lui binh phải không? Hành quân đánh trận, há có thể hành động theo cảm tính? Võ An Quốc nói chúng ta hết sức banh tạc, có thể đem Trần Nghiễn nổ chết. Tiếng pháo tại hải khấu đảo vùng đông nam tùy ý oanh minh, đem cạnh đảo xuống đều nứt hết. Chợt 10 chiếc thuyền lớn từ bốn phương tám hướng đối với ở trên đảo một trận oanh tạc, cả tòa đảo trừ hướng tây nam bên ngoài, khắp nơi đều là tiếng pháo. Lần này oanh tạc kéo dài đến nửa canh giờ, Võ An Quốc liền muốn dẹp đường hồi phủ. Trần Thụ Tân vội vàng khuyên nhủ, đại nhân nếu ngay cả đảo cũng không leo lên, trở về sợ khó giao nộp. Võ An Quốc đè xuống không nhanh, đối với Trần Thụ Tân nói phái ra 100 người, lên đảo. Ở trên đảo có trọn vẹn 7000 người, nếu chỉ phái 100 người, chẳng phải là chịu chết? Trần Thụ Tân sắc mặt đại biến, coi như biết này cầm không tốt đánh, cũng không thể như vậy mất mạng. Võ An Quốc cười lạnh, lần này mang theo bất quá 800 người, kém xa Tít Tắp Hải Khấu đảo nhân số, toàn lên đảo, tử thương không biết bao nhiêu, triều đình đại quân không đánh. Như Trần Thụ Tân không phải tâm phúc hắn, dám can đảm như vậy chất vấn hắn tên này tham tướng, hắn ngay lập tức sẽ đem nó chém giết. Hải Khấu đảo thành bảo hoàng, đã không có chút nào uy hiếp. Để 100 người lên đảo, vô luận sống hay chết đều có thể hướng vương ra bàn giao. Có chút cầm bốn không nên đánh, lại không phải đánh không thể, đây chính là võ tướng thật đáng buồn chỗ. Tây Nam chỗ nước cạn, thiên liêu thuyền lớn không cách nào cập bờ, liền do đảo phía nam hai chiếc trăm liệu trên thuyền 100 người lên đảo. Chương 302, đánh lui chương 302, đánh lui 100 tên tư binh cầm đào thương dọc theo bãi cát chậm rãi tiến lên, coi chừng nhìn quanh, e sợ cho nhìn sót cơ biển. Buổi chiều ánh nắng chính liệt, dưới chân hạt cát hạt hạt rõ ràng, tất nhiên là không ai sẽ chú ý đột nhiên, một tên tư binh chân phải đạp hụt, phía trên hạt cát trực tiếp hạ xuống, lộ ra bên trong ba thước sâu cái hố, tư binh cả người thuận cái kia động hạ xuống, cũng may hắn một phát bắt được chiến hữu bên cạnh, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn đang muốn mượn lực đem chân rút ra, bên người hai tên chiến hữu một tên cũng không để lại ý, cũng là một cước hóa bảo, suýt nữa đem hắn mang theo té ngã, căn bản mượn không lên lực. Liên tiếp 7-8 người đạp hụt, những người còn lại trong nháy mắt minh bạch, liền có người hô to, không tốt, bãi cát có bấy giờ. Tiếng nói mới rơi xuống, một đạo thê thảm tiếng kêu rên vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất một người hô to, chân của ta. Đám người cũng không dám lại hướng phía trước một bước, e sợ cho chính mình đạp hụt bị rơi vào đi. Có người kinh hô, đừng lộn xộn, trong hố có trúc đâm. Cái kia 7-8 cái chân rơi vào đi một nửa người đều là sắc mặt đại biến, nhanh lên đem chân ra bên ngoài nổ, lúc này mới phát giác trống rỗng hai bên khảm nạm có không ít hướng xuống bén nhọn miếng trúc, như là gai ngược bình thường, chỉ cần muốn đem chân ra bên ngoài nổ, nhất định đau đớn khó nhịn. Đúng vào lúc này, một viên đạn sắt bắn về phía trước nhất cái kia kêu rên người bên chân, cái kia kêu rên người lập tức không có tiếng vang, đám người lại nhìn đi, chỉ thấy người kia trên bụng máu chảy như trụ. Chợt bọn hắn liền thấy cái kia đạn chỉ giống như giọt mưa giống như xông vào bãi cát, đem hạt cát đánh chúng bay lên. Súng lửa. Ở trên đảo cướp biển trong tay có thật nhiều súng lửa. Cách đó không xa đá ngầm đằng sau, Triệu Khu hướng phía trốn ở bốn phía thủ hạ hô to, hướng phía người đánh, đừng lãng phí đạn dược. Trần đại nhân đem đến trên đảo đạn dược tuy nhiều, phân cho hắn Triệu Khu cũng chỉ có một giường, tuyệt đối không thể quá lãng phí. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy đạn chỉ rơi xuống trên bờ cát, Triệu Khu liền muốn kêu lên một câu. Thủ hạ của hắn mặc dù đi theo Trần Nghiễn huấn luyện bắn bia, nhưng thời gian ngắn, chính xác còn chưa bắt đầu luyện, đánh 3 lần, chí ít bắn không trúng bia 2 lần. Dù vậy, những cái kia cầm đao các tư binh vẫn không có sức hoàn thủ, mà chân bị kẹt trong huyệt động người càng là thành huấn luyện điểm ngắm, liên tiếp nằm 7-8 cái. Như vậy đơn phương ngược sát, tăng thêm dưới chân khó lòng phòng bị bấy dập, những tư binh kia cơ hồ tuyệt vọng, có ít người gánh không được, quay người hướng bên bờ trên thuyền chạy. Có một người trở về chạy, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, chỉ cần không có bị rơi vào đi người đều trở về chạy. Tây Nam Sơn bên trên, Lục bên trong nhìn lấy trên bờ biển địch nhân chạy tán loạn tình huống, không khỏi đại hỉ, đại nhân, nã pháo đi. Lúc này nã pháo, liền có thể lưu lại không ít người, cho Ninh Vương đương đầu nhất kích. Trần Nghiễn nhìn xem dưới đáy chạy tán loạn mấy chục người, nói không nổi. Chỗ nào có thể không nổi, những người kia đều nhanh lên thuyền. Tốt như vậy cơ hội cũng không phải tùy thời đều có. Trần Nghiễn vẫn như cũ chỉ hai chữ, không nổi. Lục bên trong còn muốn lại quên, một tiếng pháo nổ ngắt lời hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng ở ngoài đảo pháo thuyền hướng phía Triệu Khu đám người phương hướng đánh một pháo, đánh gây tạp nhạp súng lửa âm thanh. Cái này âm thanh pháo vang đằng sau, mặt khác thuyền đối với cấp biển đảo chính là một trận loạn oanh, Triệu Khu bọn người bị oanh tạc đến không ngóc đầu lên được. Có thể chạy tư binh tại hỏa lực kiểm hộ bên dưới nhao nhao rút về trên thuyền, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bị hãm tại bãi cắt bên trong bọn chiến hữu. Trên thuyền tướng lĩnh kiểm kê người mà Mỹ, phát giác có 13 người chưa trở về, liền đem nhân số chuyển đến Võ An Quốc trước mặt. Tổn thất 13 người, đủ hướng vương ra bàn giao. Võ An Quốc mắt nhìn trên bờ cắt thi thể, cùng còn tại trên bờ cắt dãy rùa mình, hạ lệnh rút lui. Pháo thuyền bọn họ nhao nhao hướng phía Tiềm Long đảo mà đi. Trên đảo các dân binh gặp pháo thuyền lại thật liền như vậy bị đánh chạy, an tĩnh một lát sau, liền bộc phát ra kịch liệt reo hò. Bọn hắn thắng. Bọn hắn vậy mà có thể đem 10 chiếc pháo thuyền đánh chạy. Cả tòa đảo dân binh đối với rời đi thuyền lại hô lại nhảy, trên mặt đều là cùng nhiệt. Trần Nghiễn cũng khắc chế không được ý mừng, dẫn Lục Trung đẳng dưới người núi, đi vào bãi cát, để cho người ta đem hám tại bãi cát bên trong còn sống 6 người cứu ra, ngay tại chỗ một chói. Triệu Khu vượt qua đám người, đi đến Trần Nghiễn trước mặt một gối quỳ xuống, đối với Trần Nghiễn chắp tay, cao giọng đạo: "Hồi bẩm đại nhân, Ninh Vương 10 chiếc pháo thuyền toàn bộ rút đi, bên ta diện địch quân 7 người, tù binh 6 người. Nhân số mặc dù không nhiều, lại là cướp biển bọn họ chạy trốn nhiều năm, lần thứ nhất phản kích sau lấy được đại thắng, tất nhiên là ý nghĩa phi phạm. Tốt. Các vị đều là tốt. Tất cả mọi người luận công hành thưởng." Trần Nghiễn lời này vừa nói ra, đám người tiếng hoan hô càng nhiệt liệt. Trận chiến này, bọn hắn lông tóc không thương, lại còn có thưởng. Triệu Khu trong lòng hào khí giống như cỏ dại giống như căng gọn, hai mắt sáng như sao dày đặc, hắn cơ hồ là kéo cuống họng hô to: "Tạ đại nhân." Dưới tay hắn binh cũng nhao nhao hô to: "Tạ đại nhân." Mặt khác mấy vị doanh trưởng cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao quỳ xuống nói tạ. Trước đó, bọn hắn coi là hôm nay chết chắc, thầm nghĩ tất cả đều là làm sao chạy trốn bảo vệ. Khi Triệu Khu nói muốn cùng Ninh Vương một trận chiến lúc, bọn hắn cảm thấy Triệu Khu điên rồi. Không nghĩ tới Trần đại nhân sẽ cùng Triệu Khu cùng một chỗ điên, lại muốn để bọn hắn lấy huyết nục chi khu cùng pháo thuyền chống lại. Bọn hắn chỉ cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ mất mạng nơi này, trong lòng đã hối hận bị Trần đại nhân chiêu an. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Ninh Vương pháo thuyền thật bị bọn hắn đánh lùi. Phản kháng phía dưới, bọn hắn tổn thất chỉ có mấy trăm chiếc xuồng, còn bắt làm tù binh Ninh Vương 6 tên tư binh. Bọn hắn thắng, bọn hắn thật thắng. Ba vị doanh trưởng hưng phấn đến suýt nữa muốn ngất đi, lại nhìn Trần Nghiễn lúc, đã là ánh mắt lửa nóng, giống như đang nhìn một vị thần minh. Ngay tại như vậy cùng nhiệt bầu không khí bên dưới, Trần lão hổ dẫn người tới, quỳ gối Trần Nghiễn trước mặt lúc, lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ: "Đại nhân, lần này ta chỉ huy bất lực, đoạt xuồng lúc chết 2 người, thương 5 người." Đám người cùng nhiệt reo hò im bặt mà dừng, lại nhìn Trần lão hổ đi theo phía sau quỳ đám người, không khỏi là đầy bụi đất, có chút chật vật. Nhưng tại kiến thức đến bọn hắn anh dũng không sợ sau, tất cả mọi người đối bọn hắn chỉ có kính nể. Trần Nghiễn nụ cười trên mặt thu hết, trầm giọng nói: "Đem người bị thương đưa đi cho Trần đại phu trị liệu, đem hy sinh 2 tên binh sĩ cực kỳ mai táng, ghi lại tính danh, đợi này cầm đánh xong, nhà một người bên trong đưa đi 100 lượng bạc trợ cấp." Đám người nghe vậy, từng cái kinh hãi. Lại thật có kết sủ tiền trợ cấp. 100 lượng, đủ để cho cả nhà mấy chục năm không lo ăn uống. Bọn hắn bây giờ mặc dù mỗi tháng có 1 lượng bạc, nhưng đây là thời gian chiến tranh, đợi cho này cầm đánh xong, bọn hắn những dân binh này liền muốn giải tán, đến lúc đó lấy thêm không đến có lương. Dĩ vãng bọn hắn vì 1-2 lượng bạc, liền sẽ cho ngũ chính thành bán mạng. Bây giờ Trần đại nhân cho bọn hắn mua mệnh tiền là 100 lượng, chết coi như quá đáng giá. Không ít người đã tối tối hối hận, vì sao đoạt xuồng lúc bọn hắn không có sông đi lên. Trong lúc nhất thời, cả tòa đảo sĩ khí tăng vọt. Trải qua trận chiến này ma luyện, trên đảo các dân binh mới biến thành chân chính binh. Võ An Quốc sau khi trở về, liền hướng lên bẩm báo, phe mình tổn thất 13 người, đem cấp biển trên đảo thuyền đều nổ nát, diệt địa phương 68 người. Phó tổng binh nhận được tin tức, lại hướng lên báo, chính là phe mình tổn thất 130 người, diệt cướp biển 680 người. Linh Vương lấy được tin tức, chính là phe mình tổn thất 300 người, diệt cướp biển 1.200 người. Chương 303, Vinh Lâm Thành Hạ. Chương 303, Vinh Lâm Thành Hạ. Lưu Tiên Sinh quả thật là thần cơ diệu toán, lần này có thể nói đại bại Trần Nghiễn. Linh Vương đại hỉ. Lưu Tiên Sinh cung kính nói: "Vương gia khí vận gia thân, mới vừa có này đại thắng." Lời này rất được Linh Vương tâm, lại là đối với Lưu Tiên Sinh tốt một phen tán dương. Kể từ hôm nay, Hải Khấu đảo liền trở thành đảo hoang, không đáng để lo. Đáng tiếc, cũng không đem cái kia Trần Nghiễn đuổi bắt. Lưu Tiên Sinh nói Trần Nghiễn người này cực thiện mê hoặc nhân tâm, muốn bắt sống Trần Nghiễn, tất yếu vừa Hải Khấu đảo bên trên người đều tiêu diệt mới có thể. Dưới mắt triều đình quân đã tiến vào Ninh Hoài, vương gia cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại bình định triều đình quân, lại rào sắt Trần Nghiễn không muộn. Ninh Vương cảm giác sâu sắc Lưu Tiên Sinh lời nói có lý, lại cho cái kia Trần Nghiễn sống lâu mấy ngày. Lưu Tiên Sinh gục đầu xuống, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng vui mừng cười, trong mắt lại là chiến ý dần dần dậy. Trần Tam Nguyên quả nhiên như hắn suy nghĩ giống như hóa giải nguy cơ, sau đó, Trần Tam Nguyên lại có thể không phá hắn bảy chiến cuộc. Hai người thương thảo ở giữa, có người đến báo, số lớn triều đình quân hướng Tùng Phụng mà đến, khoảng cách nơi đây chỉ trăm dặm. Ninh Vương lập tức giữ vững tinh thần, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đóng lại Tùng Phụng ba tòa cửa thành, thuyền đều ra biển, hộ tống vật tư từ cửa nam vận chuyển đến Tùng Phụng thành nội. Ra lệnh một tiếng, ba tòa cửa thành tại thở dài nặng nề âm thanh bên trong chậm rãi đóng lại. Ninh Vương tư binh di chuyển chỉnh tề bộ pháp trèo lên tường thành, vô số cự thạch, dầu nóng, hỏa pháo đạn dược các loại đồng đều hướng trên tường thành chuyển. Tiêm Long đảo cùng Tùng Phụng Nam môn ở giữa trên mặt biển bị pháo thuyền kết nối ra một đầu thông đạo, lương thực, dược liệu, đạn pháo các loại dọc theo đầu thông đạo này từ Tiêm Long đảo thượng liên tục không ngừng hướng Tùng Phụng thành vận. Hỏa pháo, súng hỏa các loại đồng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, từ Tùng Phụng đến Tiêm Long đảo đều là một mảnh túc sát chi khí. Hai ngày sau, Nam Sơn bên trên giấy lên lang yên, triều đình đại quân vượt qua Nam Sơn, binh lâm Tùng Phụng thành trô năm dặm cắm trại. Đùi quân đứng ở xa bàn trước, bên tay trái đứng đấy chính là cẩm y liễu vệ phó thiên hộ tiết chính, bên phải đứng đấy chính là tổng binh Lan Kiếm Vinh, sẽ đi qua chính là phó tướng, tham tướng bọn người. Tổng binh Lan Kiếm Vinh ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại trên xa bàn Tùng Phụng thành vị trí vẽ lên một vòng. Ninh Vương tại Tùng Phụng thành nội đồn trú đại lượng quân đội, chỉ là cửa bắt trên tường thành liền có 12 môn đại pháo, chúng ta một khi công thành, chắc chắn sẽ gặp mãnh liệt pháo kích. Như cường công, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phá thành? Đùi quân hai mắt nhìn chằm chằm xa bàn, nói lại là hỏi Lan Kiếm Vinh. Ninh Vương hỏa pháo đồng đều ở trên tường thành, chiếm cứ địa lợi ưu thế, mà chúng ta ụ súng ở dưới phương, hỏa lực bên trên nhất định không sánh bằng Ninh Vương, muốn đỉnh lấy hỏa lực cường công, sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này nói có hoàn toàn chắc chắn, như chưa đánh xuống, chính là đại bại. Lan Kiếm Vinh am hiểu sâu đạo này, tuyệt sẽ không tùy tiện cho mình đào hố. Đùi quân liền minh bạch, cường công phía dưới, phá thành nắm chắc cực thấp. Vây mà không công, có thể giảm bất thương vong. Phó tướng đề nghị. Tổng đốc Đùi quân đạo, quân ta lương thảo không đủ lấy trèo chống lâu dài vây thành. Bọn hắn rời kinh lúc, binh bộ thượng thư còn tại trong cung giam giữ, chờ bọn hắn được thả ra, lại gom góp ngân lượng điều động lương thảo tới. Hắn từ phụ cận ba tỉnh điều động tới lương thảo sớm nên tiêu hao rỗng. Lần này không thể đánh lâu. Đám người thương nghị thời khắc, phái ra đại lượng trinh sát. Đợi trinh sát trở về, mang về tin tức càng làm cho trong lòng mọi người trầm xuống. Tùng Phụng thành từng cái trên cổng thành đều có hỏa pháo, cửa nam phụ cận hải vực càng là có 100 chiếc trở lên pháo thuyền. Đám người không hiểu, Ninh Vương đến tột cùng là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy hỏa pháo cùng thuyền lớn. Khối xương cứng này chỉ có thể dựa vào chồng nhân mạng cứng rắn gặm xuống đến. Là đêm, triều đình quân bắt đầu tiến công. Pháo hiệu tiếng vang, tham tướng Mao Thừa Kiệt lĩnh 2000 người đứng ở cửa bắc phía dưới, các binh sĩ cũng không hướng tường thành phóng đi, ngược lại cách xa xa, mà phía sau bọn họ dần dần hiện lộ, là từng môn đại pháo. Trên tường thành, Ninh Vương quân phó tướng Lý Khai Thần mặc dù đứng ở tường thành, lại cũng không để ý trong tay bọn họ cũng là phất lãng cơ pháo, lại chiếm cứ cao vị, so với triều đình quân đại pháo càng chiếm ưu, huống chi trong tay bọn họ hay là từ phất lãng cơ trong tay người mua đại pháo, so với triều đình phòng chế tất nhiên càng mạnh. Minh triều lúc, tại một lần hải chiến bên trong, quân Minh đánh bại phất lãng cơ người sau, thu được phất lãng cơ pháo, mang về nước bên trong sau, Minh triều liền tiến hành nghiên cứu phòng chế, lại tiến hành cải tiến, thành về sau phất lãng cơ pháo. Pháo này so với nguyên bản phất lãng cơ pháo đã nhỏ không ít, lại càng dễ nhắm chuẩn, lực sát thương càng lớn. Đến Đại Lương, pháo này càng là tiến hành nhiều lần cải tạo, lúc này Đại Lương cải tiến bản phất lãng cơ pháo tại nguyên thủy phất lãng cơ pháo trước mặt lộ ra có chút bỏ túi, tại chưa hết giải người xem ra, pháo này càng giống là cắt xén sau phiên bản. Nguyên nhân chính là này, Linh Vương quân phó tướng Lý Khai Thần khi nhìn đến như vậy tiểu pháo lúc, chỉ cảm thấy triều đình quân thực sự nghèo kết hủ lậu. Nương theo một trận vang vọng chân trời tiếng vang, triều đình quân đại pháo cùng nhau phát xạ, từng viên đạn pháo không nhìn độ cao, bay vụt lên tường thành, vô số đá vụn rầm rầm rơi xuống rơi. Trên tường thành không ít binh sĩ hoặc bị trực tiếp đánh chết, hoặc chạy thạch gây thương tích, đúng là tiếng kêu rên bên tai không dứt. Phó tướng Lý Khai Thần kịp phản ứng, liền hô to, "Nã pháo!" Các binh sĩ nhao nhao đứng lên, nhóm lửa tiếp nổ, hình thể to lớn phất lãng cơ pháo liền hướng dưới đáy bành tạc. Triều đình quân lập tức bị đánh đến nằm xuống tránh né, đợi cho trên cổng thành lắp đạn thời khắc, lập tức đứng dậy phát xạ đạn pháo. Kể từ đó, song phương liền lâm vào đại pháo đối oanh. Triều đình quân đại pháo mặc dù tân tiến hơn, lại tại trên địa lợi ở thế yếu, song phương đánh cho cực kỳ giằng co. Mà ở đây chiến trường đằng sau, vài trăm người đội ngũ từ đằng xa vòng qua tường thành, muốn từ Tùng Phụng Nam môn đánh vào, lại bị trên biển pháo thuyền phát hiện, hỏa lực dày đặc bên dưới bị đánh đến liên tục bại lui, chỉ có thể từ bỏ. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo một mực tiếp tục đến tảng sáng thời gian vừa rồi ngừng, triều đình quân lần thứ nhất công thành cuối cùng đều là thất bại. Đến tận đây, đám người sáng tỏ, cái kia pháo thuyền hỏa lực so trên tường thành mạnh hơn, muốn đánh vào cửa nam, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu các không ngừng trên biển đầu thông đạo này, Ninh Vương liền sẽ có liên tục không ngừng tiếp tế, coi như hao tổn cũng có thể mài chết triều đình quân. Đến tận đây tổng đốc Đùi quân cùng tổng binh Lan Kiếm Vinh bọn người ở tại trong đại trướng thương lượng hai ngày, cho ra kết luận là nhất định phải chặt đứt trên biển thông đạo. Chỉ có như vậy mới có thể đem Ninh Vương vây khốn, nếu không cho dù bọn hắn phải trả cái giá nặng nề phá thành, Ninh Vương cũng đều có thể từ trên biển thoát đi. Bọn hắn lĩnh nhiều như vậy binh đến tiến đánh Ninh Vương, nếu để Ninh Vương chạy, bọn hắn đám người này liền đợi đến gánh trách nhiệm. Sau đó ba ngày, triều đình quân nguyên địa đóng quân, cũng không lại công thành, song phương tướng sĩ có thể ngừng. Trong thành bách tính lại là nơm nớp lo sợ, chẳng biết lúc nào sẽ lại tiến đánh, cũng không thông báo sẽ không tác động đến bọn hắn. Liền ngay cả Tùng Phụng chi phủ Hồ Đức Vận đều nôn nóng bất an. một bên lo lắng cho mình bị Ninh Vương phát hiện, một bên lại lo lắng triều đình quân binh bại. Như vậy nôn nóng phía dưới, hắn liền nhịn không được ở trong lòng mắng triều đình quân vô năng. Ninh Vương mới 50,000 tướng sĩ, nghe nói triều đình quân chừng 100,000, như vậy nhân số cách xa, hắn vốn cho rằng triều đình quân tùy tiện liền có thể đem Ninh Vương đánh bại, ai ngờ song phương đánh có đến có về, Ninh Vương hoàn toàn không có hiện lộ xu hướng suy tàn. Triều đình này quân không đánh trận, canh giữ ở ngoài thành làm gì? Chương 304, hải chiến chương 304, hải chiến chiến sự giằng co, đối với Hồ Đức Vận tới nói là cực lớn tra tấn. Trong nhà hắn còn cất giấu bị Trần Nghiễn tù binh Ninh Vương súng lửa thủ môn, mỗi ngày mở mắt ra chỉ lo lắng người bị phát hiện, hắn cũng liền đi theo mất mạng. Từ khai chiến sau, hắn liền muốn dẫn bọn nha dịch hỗ trợ vận vật tư, mọi mệnh sau khi nhìn thấy bên người theo dõi hắn cầm y địa vệ, càng là hãi hùng kiếp đĩa, liền sợ triều đình quân đánh xong tìm hắn thu được về tính sổ sách. Nội vã như thế phát hỏa năm ngày, song phương rốt cục lần nữa khai chiến. Lần này chiến trường ở trên biển. Rạng sáng, triều đình 130 chiếc pháo thuyền sông phá hơi nước cùng hắc ám, áp dụng trăng non trận hình từ cánh bên đối với Ninh Vương đội tàu đè xuống. Canh giữ ở vòng ngoài 30 chiếc ngàn liệu thuyền lớn, áp dụng 2 tầng pháo bong thuyền thiết kế, tầng dưới bố trí đỏ di đại pháo thập bát môn, thượng tầng bố trí không lãng pháo máy, lấy một tôn sát khí chi tư tới gần đến khoảng cách Ninh Vương pháo thuyền một dặm đơn thuốc mới dừng lại. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo xé nát mặt biển bình tĩnh. Ninh Vương 200 chiếc thuyền lớn dựa theo trận hình đặt ra, 20 chiếc ngàn liệu thuyền lớn mở ra phía ngoài nhất, cùng triều đình thuyền đối hoành. Tại ngàn liệu thuyền lớn đằng sau, 2 chiếc Tây Dương thuyền lớn chậm rãi lộ ra đầu, nhắm ngay triều đình ngàn liệu pháo thuyền phía sau cỡ nhỏ pháo thuyền nã pháo. Vâng. Trốn ở ngàn liệu thuyền lớn sau triều đình cỡ nhỏ thuyền bị đánh xuyên, toàn bộ thuyền bắt đầu hướng mặt bên nghiêng. Vâng. Lại là liên tục vài pháo, đánh trúng ngàn liệu thuyền lớn sau cỡ nhỏ pháo thuyền. 2 chiếc Tây Dương đại pháo tầm bắn lại so triều đình quân đỏ di đại pháo tầm bắn càng xa. Như vậy kéo dài thêm, cỡ nhỏ thuyền chính là Tây Dương thuyền lớn điểm ngắm. Triều đình quân không lại trì hoãn, tại ngàn liệu thuyền lớn hỏa lực kiểm hộ bên dưới, dần dần tới gần Ninh Vương pháo đội tàu vũ. Ninh Vương Vương Tham đem Võ An Quốc đứng ở trên tàu chỉ huy, phía dưới đến báo, triều đình ngàn liệu thuyền lớn hỏa lực quá mạnh, phe mình đã có một chiếc ngàn liệu thuyền lớn bị đánh trúng, phải chăng để Tây Dương thuyền lớn cũng hướng triều đình ngàn liệu thuyền lớn nã pháo lúc, Võ An Quốc lại gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia dần dần tới gần cỡ nhỏ thuyền. 2 chiếc Tây Dương thuyền như cũ oanh tạc đối phương cỡ trung tiểu thuyền. Đại nhân, chúng ta mới 20 chiếc ngàn liệu thuyền lớn, chịu không được đối phương hỏa lực a. Trần Thụ Tân lo lắng nói. Võ An Quốc lại nói, để còn lại 178 chiếc cỡ trung tiểu pháo trên đỉnh thuyền, vô luận tầm bắn như thế nào, hướng đối phương nã pháo, nhất định phải ngăn cản đối phương cỡ nhỏ thuyền tới gần. Cuối cùng, hắn lại tăng thêm một câu, địch quân đỉnh lấy hỏa lực tới gần bên ta chiến thuyền, hẳn là muốn thực hành khiêu bang chiến thuật, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Cái gọi là khiêu bang chiến thuật, tức một phương chiến thuyền tới gần địch quân chiến thuyền, ném mạnh mang dây câu tác cố định hai thuyền, binh sĩ thông qua tầm bắn gỗ, dây thừng các loại đăng nhập địch quân chiến thuyền, áp dụng trận giáp lá cả các loại phương thức đoạt được địch quân pháo thuyền quyền khống chế. Triều đình quân nếu dám dùng như vậy chiến thuật, nhất định nghiêm chỉnh huấn luyện. Một khi để bọn hắn đạt được, phe mình pháo thuyền trận hình nhất định đại loạn, đến lúc đó triều đình quân nhất định chặt đứt Tùng Phụng Thành cùng Tiềm Long Đạo kết nối, Tùng Phụng Thành liền sẽ bị vây kín. Võ An Quốc là tuyệt sẽ không để thế cục phát triển đến một bước kia. Đối phương ngàn liệu thuyền lớn mặc dù so với bọn hắn nhiều, nhưng cỡ trung tiểu pháo thuyền so với bọn hắn thiếu 70 chiếc, hỏa lực bên trên so với bọn hắn yếu, huống chi trong tay bọn họ còn có 2 môn Tây Dương pháo thuyền, hỏa lực mãnh liệt, tầm bắn xa, đánh triều đình cỡ trung tiểu pháo thuyền phi thường phù hợp. Chỉ cần lần này đại bại triều đình quân, bảo vệ thông đạo, triều đình quân lần này vây quét tất cuối cùng đều là thất bại. Vâng. Triều đình một chiếc ngàn liệu thuyền lớn lần nữa bị đánh xuyên, toàn bộ đầu thuyền chìm xuống dưới. Mọi người ở đây coi là nó muốn chìm thời khắc, thuyền lại ngạnh sinh sinh một cái bấy đuôi, cả chiếc thuyền nằm ngang ở mặt khác trước thuyền vương, trên dưới 2 tầng đại pháo điều chỉnh góc độ, đối với Ninh Vương ngàn liệu thuyền lớn bọn họ đánh mạnh. Tầng dưới đỏ di đại pháo dần dần bị dìm ngập, thượng tầng không lãng pháo máy vẫn như cũ pháo hoành không chỉ. Trên thuyền kia binh sĩ đang dùng điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, là bọn chiến hữu ngăn cản hỏa lực. Mặt khác ngàn liệu thuyền lớn phảng phất bị kích phát ra trùng thiên đấu trí, hỏa lực so trước đó mạnh liệt hơn, thượng tầng không lãng pháo máy phảng phất liên tiếp phát xạ bình thường. Hỏa lực bên trên triệt để đem Ninh Vương quân hỏa lực áp chế, triều đình quân cơ trung tiểu pháo thuyền mượn cơ hội tới gần Ninh Vương quân pháo thuyền, ném mạnh mang câu nhất tác, đem 2 thuyền cố định sau, triều đình quân đám binh sĩ dọc theo dây thường hướng Ninh Vương quân thuyền bò. Rất nhiều leo đến một nửa, dây thường liền bị Ninh Vương quân cắt đứt, lại hoặc bị hỏa điểm đốt, còn có không ít bị súng lửa đánh trúng. Thực hành khiêu bang chiến thuật đám binh sĩ như là sủi cảo giống như rơi vào trong biển, hoặc chết hoặc bị thương, may mắn mạng sống người cố gắng hướng phía phe mình chiến thuyền bơi đi, vẫn còn muốn tránh thoát Ninh Vương quân mũi tên cùng súng lửa. Đến lúc chạm vào tối, nay một vùng biển đã sát chết trôi vô số, bị huyết thủy cùng tàn thi tay cột sở chiếm cứ. Đã là như thế, tiếng pháo theo chưa ngừng. Cùng tướng này cách cách đó không xa cướp biển ở trên đảo, Trần Nghiễn cùng Trần Lão Hổ, lúc bên trong, Triệu Khu bọn người đứng đỉnh núi, nhìn xem cái kia kịch liệt chiến cuộc. Phiêu bang chiến thuật là cầm phe mình nhân mạng đi lấp, lại tiếp tục như thế, triều đình quân tổn thất nặng nề. Triệu Khu cảm thán nói, từ triều đình thuyền đội từ bọn hắn đảo trải qua, bọn hắn liền đến đỉnh núi quan chiến. Thoạt đầu hắn cũng không biết triều đình quân vì sao muốn mất mạng, trải qua Trần đại nhân giảng giải vừa rồi biết đây là khiêu bang chiến thuật. Hắn chưa bao giờ thấy qua đại chiến như vậy, cũng từ trước tới giờ không biết chiến tranh có thể tàn khốc đến tận đây. Tại bực này đại chiến trước mặt, binh sĩ mệnh đã không phải là mệnh. Chỉ là hắn nhìn thấy, Ninh Vương Vương đã bị đánh chìm 3 chiếc ngàn liệu thuyền lớn, hơn 40 chiếc cỡ trung tiểu pháo thuyền bị đánh chìm, trong đó có hơn 10 chiếc cỡ nhỏ pháo thuyền bị triều đình quân khiêu bang sau khi thành công, thuyền viên toàn bộ bị giết sau bị phe mình pháo thuyền đánh chìm. Triều đình quân vì tới gần, tiếp nhận Linh Vương Phương hỏa lực mãnh liệt hơn, tổn thất cũng càng thảm trọng, chỉ là ngàn liệu thuyền lớn liền bị đánh chìm 4 chiếc, cỡ trung tiểu pháo thuyền đắm chìm so Linh Vương Phương chỉ nhiều không ít. Song Vương tử thương binh sĩ càng là vô số kể. Đây chính là chính diện giao phong đại chiến. Trần Lão Hổ một đôi mắt hổ thẳng tắp nhìn chằm chằm phương xa mặt biển, nhìn xem Linh Vương Phương một chiếc Tây Dương thuyền lớn cột buồm bị triều đình quân đại pháo đánh gãy. Người tại những hỏa pháo này trước mặt, căn bản không có sức chống cự. Hải chiến cùng lục chiến hoàn toàn khác biệt. Hôm nay trận chiến này, để Trần Lão Hổ rất là rung động. Muốn đánh bại Linh Vương, nhất định phải chặt đứt Linh Vương thủy quân, ngăn cách Tùng Phụng Thành cùng Tiềm Long Đảo. Linh Vương thủy quân khối xương cứng này nhất định phải gặm xuống đến. Trần Nghiễn tâm tình cực kỳ nặng. Triều đình quân hung hãn không sợ chết, Linh Vương thủy quân cũng là từng cái anh dũng, tố chất cực cao. Đều là đại lương người, là người Hoa, nếu có thể bệnh thành một sợi dây thường đối ngoại quyết trường, đại lương liền có thể đứng lên thế giới sân khấu. Nhưng là bây giờ, bởi vì Linh Vương bản thân ý nghĩ cá nhân, tinh nhuệ như vậy lại tại tử chiến, tại không hạn chế tiêu hao. Nay cầm đánh cho càng lâu, tử thương càng nhiều, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, đem Linh Vương truy nã. Nếu không triều đình cùng Linh Hoài đều muốn bị một trận đả quang. Phiêu bang chiến thuật không hạ được Linh Vương thuyền tháo. Trần Lão Hổ thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Trần Lão Hổ song nhãn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chiến cuộc. Triệu Khu phản bác, còn tại tiền đánh, ngươi thế nào biết triều đình quân không hạ được đến? Trần Lão Hổ ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, mà là đạo, triều đình quân đã tổn thất 5 chiếc ngàn liệu thuyền lớn, sắp bại lui. Đám người hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy triều đình quân vừa chầm một chiếc thuyền lớn. Trần Nghiễn quay đầu nhìn chằm chằm Trần Lão Hổ một chút, ngửa đầu nhìn xem sắc trời, đêm đã tối, trải qua cả ngày ác chiến, song phương binh sĩ hẳn là đều đã dã rời đến cực điểm, triều đình quân cũng nên rút lui. Chương 305, giúp trận chương 305, giúp trận đỡ pháo, chúng ta hiểm hộ triều đình quân. Trần Nghiễn ra lệnh một tiếng, đám người liền đem 2 môn không lãng pháo máy cùng 1 môn hổ tồn pháo đặt ở đỉnh núi, hỏa dược đạn chỉ các loại đều đã chuẩn bị đầy đủ. 2 môn không lãng pháo máy tuy là từ Ninh quân thu được, thực tế lại là trải qua triều đình cải tiến sau từ mẫu súng. Bởi vì hỏa pháo bổ sung đạn dược cực chậm, Minh Triều lúc liền đem không lãng pháo máy cải tiến thành mẫu súng cùng tử súng, đại chiến bắt đầu trước, đem tử súng điền hỏa dược, cục đá, đạn trì các loại, đến lại chiến lúc, đem tử súng hướng mẹ súng bên trên một thẻ, châm lửa liền có thể trong nháy mắt phát xạ đạn pháo, đánh xong lập tức đổi lại tử súng, như vậy đến nay, đại pháo có thể gần như liên phát. Có lẽ là kiến thức nó tiện lợi tính, dẫn đến bây giờ không lãng pháo máy đều là như vậy cấu tạo. Triều đình quân nếu muốn lách qua Tùng Phụng Thành rút lui, cần trải qua cướp biển đảo. Như Ninh Vương thủy quân truy kích, cướp biển ở trên đảo đỡ cái này mấy môn đại pháo, cũng có thể giúp nó thêm chút tiềm hộ. Trần Nghiễn vốn cho rằng chỉ cần thoáng hỗ trợ, ai ngờ triều đình quân rút lui lúc đội hình loạn, Linh Vương quân đem hỏa lực nhắm ngay bạo lộ ra cỡ trung tiểu pháo thuyền một trận oanh, đánh ngắm mười mấy chiếc cỡ trung tiểu thuyền. Ngàn liệu thuyền lớn vì bảo vệ thuyền nhỏ, lại bị liên tục đánh chìm 2 chiếc. Như vậy một sai lầm, khiến cho nguyên bản thế lực ngang nhau chiến cuộc đột nhiên thiên về một bên. Triều đình quân lần này có thể nói lại bại, chỉ có thể hướng bắt chạy tán loạn. Linh Vương quân pháo thuyền không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, phái ra 5 chiếc ngàn liệu thuyền lớn cũng mấy chục chiếc cỡ trung tiểu pháo thuyền truy kích. Dưới sự bối rối, triều đình quân pháo thuyền ở trên biển mất đi phương hướng. Nhưng vào lúc này, xa xa ở trên đảo có 2 chi nhóm lửa bó đuốc. Trong nháy mắt, cái này giấy lên bó đuốc giống như ngọn đèn chỉ đường, để bọn hắn hướng phía bó đuốc phương hướng chạy như điên. Linh Vương quân pháo thuyền điên cuồng đuổi theo không bỏ, tới gần đảo cũng không ngừng nghỉ. Triều đình pháo thuyền dọc theo bó đuốc phương hướng tới gần, vừa rồi phát giác phía trước là núi cao, bọn hắn căn bản là không có cách lên đảo, thậm chí còn bởi vì lớn nhỏ thuyền chen tới, dẫn đến phương hướng đi tới bị ngăn trở, tốc độ hạ xuống sau Linh Vương pháo thuyền càng phát ra tới gần. Triều đình thủy quân tham tướng Dương Duy Trung cảm thấy trầm xuống, chỉ cảm thấy chính mình trúng phản quân mai phục. Đây là bị dẫn vào tử lộ. Nơi đây thủy vực bọn hắn cũng không quen thuộc, sau khi trời tối mất phương hướng, nhìn thấy vung vẩy bó đuốc tưởng rằng phe mình bị quân, liền hướng phương này hướng phi nước đại, bây giờ nghĩ đến lại là chính mình lên kế hoạch lớn. Dương Duy Trung hối hận thở dài, chợt liền ôm quyết tâm quyết tử, đối với thủ hạ nói quân ta đã mất đường lui, truyền bản quan làm cho, toàn quân tử chiến. Dương Duy Trung chỗ thuyền lập tức giơ cao bó đuốc truyền lệnh. Các đại thuyền nhỏ đều tại từng cái hướng phía dưới truyền lệnh. Đến lúc này, các binh sĩ đã mất chỗ có thể trốn. Sĩ khí có thể nói rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể tuân mệnh thay đổi đầu thuyền, đem hỏa pháo nhắm ngay đuổi theo mà đến Linh Vương quân pháo thuyền. Tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy, các loại Linh Vương quân pháo thuyền tiến vào tầm bắn. Ầm ầm, 2 tiếng pháo vang từ đỉnh núi truyền đến, cả kinh Dương Duy Trung bọn người lập tức hướng phía núi cao phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ trên núi mai phục đông đảo hỏa pháo, lúc này muốn cùng Linh Vương pháo thuyền đối bọn hắn tiến hành tiền hậu giáp kích. Dương Duy Trung tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trong lòng chỉ là một cái suy nghĩ, hôm nay sợ là muốn toàn quân bị diệt. Báo, trên núi đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Hủy Ninh Vương quân 1 chiếc ngàn liệu thuyền lớn một buồm. Đánh chính là phản quân. Đánh chính là phản quân. Trên núi đúng là viện quân của bọn hắn. Dương Duy Trung tinh thần đại chấn, trên mặt là sống sót sau tai nạn cũng hỉ, truyền lệnh xuống, viện quân đến, để tất cả pháo thuyền hào hào đánh, đoạt công thời điểm đến. Trên thuyền bó đuốc lần nữa huy động lên đến, lớn nhỏ tất cả thuyền được chỉ lệnh, trong nháy mắt sôi trào. Viện quân đến, viện quân đến. Tất cả thuyền đều phát ra reo hò, tất cả mọi người phảng phất trong nháy mắt sống lại, mệt mỏi thân thể phảng phất trong nháy mắt có vô tận lực lượng, nhét vào đạn dược tốc độ đều càng lưu loát. Cùng nơi đây hưng phấn khác biệt, Linh Vương pháo thuyền liên tiếp bị pháo kích, có chiếc ngàn liệu thuyền lớn đã ở dị nước. Triều đình quân gieo hò càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Trên núi đúng là triều đình viện quân. Chẳng lẽ triều đình pháo thuyền cố ý bị thua triệt thoái phía sau, đem bọn hắn dẫn tới nơi đây bị trên núi pháo kích. Linh Vương pháo thuyền lập tức điều chỉnh đại pháo phương hướng muốn nên kích, oanh ra mấy pháo đều rơi xuống chân núi, căn bản là không có cách đánh tới trên núi. Đánh trả bọn hắn, lại là liên tục mấy lần pháo kích. Bởi vì tại đỉnh núi, hỏa pháo tầm bắn tăng nhiều, tùy tiện liền có thể đánh trúng Ninh Vương quân pháo thuyền. Bị liên tục đánh trúng 5-6 lần sau, triều đình quân pháo thuyền vạn pháo tê phát, khí thế kia phảng phất muốn đem Ninh Vương quân tất cả pháo thuyền hành thành một phấn. Khí thế như vậy càng làm cho Ninh Vương quân tin tưởng ở trên đảo mai phục chính là triều đình viện quân. Như lại không rút lui, bọn hắn tranh luận chạy trốn. Ninh Vương pháo thuyền cơ hồ lập tức rút đi. Triều đình quân trên thuyền lớn đám binh sĩ tề hô chúc mừng thắng lợi lúc, Dương Duy Trung một trái tim rốt cục trở xuống trong bụng. Lúc này dưới tay hắn binh sĩ cần nghỉ ngơi, quả quyết không thể lại đi truy kích Ninh Vương pháo thuyền. Đã là viện quân cứu rút, tất yếu phái người đi đón hiệp. Nhưng khi hắn phái đi ra người trở lại lúc, mang tới đúng là một tên quan văn cùng hơn 20 tên cẩm y hiệp vệ. Ngươi nói ngươi là người nào? Dương Duy Trung trừng lớn hai mắt, lại hỏi một câu. Chỉ gặp quan văn kia lại hướng hắn chắp tay, đáp, hạ quan chính là Tùng Phụng phủ đồng chi Trần Nghiễn, bởi vì Ninh Vương phản loạn chạy trốn tới đảo này, nay gặp đại nhân tình trạng hung hiểm liền xuất thủ tương trợ. Đồng chi, một chỗ đồng chi, bên người lại đi theo hơn 20 tên cẩm y hiệp vệ. Dương Duy Trung mí mắt nhảy không ngừng, hẳn là người này cùng thánh thượng có cái gì quan hệ bằng ấy, mới vừa có như vậy hậu đãi. Nghĩ như thế, Dương Duy Trung quét qua trước đây kinh ngạc, cười rặng rỡ, Trần đại nhân khách khí, hôm nay nếu không có Trần đại nhân tương trợ, quân Ngô tất yếu tổn thất nặng nề, bản quan còn cần đa tạ Trần đại nhân. Hai người tốt một phen khách sáo, rất nhanh liền thân mật đứng lên. Dương Duy Trung cười đến tới mở, giống như tùy ý mà hỏi thăm, không biết Trần đại nhân có bao nhiêu đại pháo, có bao nhiêu tướng sĩ. Trần Nghiễn cười nói, hổ thẹn, hạ quan chỉ 6000 dân binh bị nhốt ở đây, trong tay chỉ một môn hổ tồn pháo cùng hai môn không lãng pháo máy. Nghe tới 6000 dân binh lúc, Dương Duy Trung vẫn còn tốt, chờ đến biết Trần Nghiễn chỉ tam môn đại pháo, Dương Duy Trung dáng tươi cười im bặt mà dừng. Tam môn đại pháo, liền dám đối với phản quân pháo thuyền khai hỏa. Đại trận chiến như thế, hắn còn tưởng rằng là việc quân, suýt nữa liền muốn hạ lệnh cắt đứt Ninh Vương thuyền đội. Như lúc đó quả thật làm như thế, hắn Dương Duy Trung cả chi thủy sư sợ là đều muốn bàn giao nơi này. Càng nghĩ Dương Duy Trung càng nghĩ mà sợ. Hắn nuốt nước miếng hỏi Trần Nghiễn, Trần đại nhân chỉ tam môn đại pháo sao liền dám đối với Ninh Vương pháo thuyền đánh? Ninh Vương quăng một chiếc pháo thuyền, liền có hơn 30 ổ hỏa pháo. Không trò chuyện cái kia, Trần Nghiễn cười đến nhẹ nhõm, Ninh Vương hỏa pháo đánh không đến trên núi. Dương Duy Trung một đôi mắt ra nhảy càng nhanh. Mặc dù chiếm cứ địa lợi, nhưng chỉ tam môn đại pháo, trong đó còn có một môn là nhẹ nhàng hổ tồn pháo, Ninh Vương người một khi công tới, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Dương đại nhân chính là vì quốc bình định, hạ quan đã là mệnh quan triều đình, tất nhiên là muốn hết sức giúp đỡ, có thể nào gặp đại nhân hãm sâu hiểm cảnh mà chỉ lo chính mình sống tạm. Nói lời này lúc, Trần Nghiễn một bộ hiên ngang lẫm liệt thái độ. Nếu là thay cái khác quan viên nói lời này, Dương Duy Trung hẳn là không tin. Nhưng trước mắt này vị Trần đại nhân thực sự tuổi nhỏ, lại dám làm như vậy nguy hiểm sự tình, có thể thấy được là một mảnh xích tử chi tâm, sợ thật sự là như vậy nghĩ. Bất quá Dương Duy Trung vẫn như cũ sợ sệt, nếu là lúc đó hắn hơi không cẩn thận. Kể từ đó, Trần Nghiễn tại Dương Duy Trung trong lòng liền biến thành ngoài miệng công lông, làm việc không bền vững nhỏ bối. Chương 306, phá địch chi pháp. Chương 306, phá địch chi pháp. Trần Nghiễn tư không chút nào biết mình tại Dương Duy Trung trong lòng hình tượng, còn nhiệt tình mời Dương Duy Trung một đoàn người lên đảo chỉnh đốn. Lần này thủy chiến, Dương Duy Trung thủy quân tổn thất nặng nề, rất nhiều thuyền đã bị đánh cho tàn phá, khổ chiến cả ngày đám binh sĩ sớm đã mệt mỏi cực. Lúc này đêm tối, tùy tiện tại chưa quen thuộc hải vực đi thuyền, nguy hiểm chủ điểm. Dương Duy Trung bản ý mang theo chúng tướng sĩ lên đảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về. Ai ngờ vừa lên đảo, Trần Nghiễn liền cho hắn một chút nho nhỏ rung động. Ở trên đảo sớm đã chuẩn bị tốt cơm tối, cơm gạo lức từ không cần phải nói, lại còn có thịt cá. Nếu chỉ chuẩn bị cho hắn, ngược lại không đủ là lạ. Những này thậm chí ngay cả dưới tay hắn binh lính bình thường đều người người có phần. Dương Duy Trung bị Trần Nghiễn hào phú chấn kinh, lúc này liền hỏi thăm những này từ đâu mà đến. Đợi đến biết Trần Nghiễn đúng là dò xét cướp biển hang ổ lúc, cả người đã ngộp. Trần đại nhân thực sự biết cách làm giàu, cho tới bây giờ đều là cướp biển đoạt người khác, bây giờ lại bị Trần Nghiễn cho đoạt. Hắn sao liền không có nghĩ đến tiến đánh cướp biển kiếm tiền? Ai? Quả nhiên vẫn là những văn nhân này đầu óc tốt làm. Lại thở dài một tiếng, đại quân lương đồng đã không đủ 10 ngày cần thiết, hôm nay bản quan bại lui, trận chiến này khó khăn. Trần Nghiễn có chút nghi hoặc truy vấn phía dưới mới biết trong kinh sự tình, cũng bị Bình An đế lớn mật tiến hành tin phục. Dương đại nhân không cần lo ngại, bản quan độn lương thực, đủ để giải triều đình đại quân khẩn cấp. Dương Duy Trung đại hỉ, toàn dựa vào Trần đại nhân. Trần Nghiễn cười nói, đều là vì bệ hạ làm việc, không cần phân rõ người ta. Thu lại mặt cười, Trần Nghiễn có chút chỉnh trọng nói, hôm nay hạ quan quan chiến cả ngày, ngược lại là có vừa vỡ địch chi pháp, không biết Dương đại nhân có thể nguyện nghe chút. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, Dương Duy Trung chính là không tin Trần Nghiễn, tóm lại vẫn là phải vừa nghe một cái. Chỉ là chờ hắn chân chính nghe xong, ra đầu đều là tê. Hắn xấu hổ cười, kế này sợ là đối đầu Trần Nghiễn hư tâm tỉnh giáo ánh mắt, nghĩ đến vị này tuổi quá trẻ quan văn trong tay còn nắm giữ đại lượng lương thực, Dương Duy Trung câu chuyện nhất chuyển, nhân tiện nói, việc này còn cần bản quan báo cáo, lại đi thương nghị. Gặp hắn thần sắc phức tạp như vậy, Trần Nghiễn liền biết Dương Duy Trung không muốn tiếp thu. Nâng chén trà lên nhấp miệng chỉ có dư ôn nước trà, nhưng trong lòng đã suy tư mở. Dương Duy Trung hiển nhiên không muốn tiếp thu kế sách của hắn, sợ là sau khi trở về cũng căn bản sẽ không lên báo cho tổng đốc. Lại như thế rông dài, song phương tướng sĩ muốn tổn thất nặng nề. Vung xuống chén trà, Trần Nghiễn đã mặt lộ ý cười, không biết lần này là vị nào đại nhân nhậm tổng đốc. Dương Duy Trung chiều giữa không trùng vừa chắp tay, thần sắc nghiêm túc, phải thiêm đông ngự sử Bùi đại nhân là tổng đốc. Bùi đại nhân a, không quen, cái này khó làm. Nếu không cầm lương đồng cùng nhau áp chế, vừa lúc vị này Bùi tổng đốc thiếu lương, hoàn toàn tốt chính mình trong tay có bó lớn lương thực. Trần Nghiễn chính suy nghĩ việc này khả thi, Dương Duy Trung lại nói cẩm y liễu vệ phó thiên hộ tiết chính tiết đại nhân là giám quân, tổng binh là Dương Duy Trung là cái người thực tế, ngay cả lần này tham chiến các tướng lãnh cao cấp đều cho vạch trần sạch sẽ. Trần Nghiễn song nhãn sáng lên, chợt liền không còn sách việc này, ngược lại cùng Dương Duy Trung nâng cốc luôn hoàn. Đợi cho tan cuộc, Trần Nghiễn trở lại chính mình ở gian phòng sau, lập tức viết phong thư. Đợi viết xong, hắn lại cảm giác không đủ, còn cho vẽ lên chiến lược hình, cùng một chỗ xếp xong giao cho Lục Trung. Tại Lục Trung ánh mắt khó hiểu bên trong, Trần Nghiễn sốt ruột nói Tiết Bách Hộ bởi vì lập xuống đại công thăng làm phó thiên hộ, Lục tổng kỳ cũng nên lộ mặt một chút, tranh thủ sớm ngày thăng làm bách hộ. Lục Trung mắt bốc lục quang, đại nhân chi ý, hạ quan đem này giao cho Tiết đại nhân, liền có thể thăng quan. Lục bách hộ. Vừa nghĩ tới mình bị người như vậy xưng hô, Lục Trung liền có chút lâng lâng. Trần Nghiễn làm cái im lặng động tác, hạ giọng nói, không thể nói bừa. Cẩm Y Liễu vệ có thể hay không lên trước, đều xem thánh tâm như thế nào, há lại hắn một cái ngũ phẩm đồng chi có thể chi phối. Lục Trung lập khắc ngậm miệng, lại là ánh mắt sáng rực. Trần Nghiễn tiếp tục nói, nếu có thể thuận lợi phá địch, bệ hạ chắc chắn luận công hành thưởng, Lục tổng kỳ tại thời khắc mấu chốt cần lộ mặt. Trần đại nhân yên tâm, cho dù có muôn vàn cản trở, hạ quan cũng định đem tin này đưa đến Tiết đại nhân trước mặt. Lần trước Tiết đại nhân hướng kinh thành đưa phong thư, liền thăng lên phó thiên hộ, hiện nay hắn Lục Trung rốt cục cũng có thể đưa tin, hắn làm sao có thể không kích động. Lúc này đem cái kia thật dày một phong thư nhét vào trong ngực, hướng phía Trần Nghiễn chắp tay hành lễ. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiễn tự mình giám sát trên đảo dân binh đem lương thực hướng nhà mình xuồng hóa trang. Dương Duy Trung trên thuyền bên dưới đều có hỏa pháo, thêm nữa đạn dược, thủy quân các loại, tải trọng đã gần đến cực hạn, không cách nào lại trang lương thực. Trước đây bọn hắn cứu giúp xuống xuồng liền phát huy được tác dụng. 100 chiếc xuồng toàn đổ đầy lương thực sau, đi theo Dương Duy Trung thủy quân cùng nhau rời đi. Mà dẫn xuồng vận lương chính là cẩm y liễu vệ tổng kỳ Lục Trung. Trần Nghiễn híp mắt nhìn về phía đi xa thuyền, hai tay chắp sau lưng, hy vọng Tiết chính năng nhiều hơn dùng lực, bằng không hắn cũng chỉ có thể thẻ tổng đốc đại nhân lương thực. Mặc dù chở 100 chiếc xuồng lương thực đi qua, nhưng đối với 10 vạn người mà nói, cũng không chống được mấy ngày. Lương thực là hắn, như hắn không cho, Bùi đại nhân cũng không thể đến đoạn. Trong quân, Bùi tổng đốc đã liên tục đánh mấy cái hắt xì. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ chính mình có phải hay không tuổi già người yếu, lại bị bệnh lúc, thuộc hạ đến báo, thủy quân tham tướng Dương Duy Trung trở về, còn mang về đại lượng lương thực. Bùi tổng đốc liền không lo được chính mình có phải hay không cảm nhiễm phong hàn, đem Dương Duy Trung đưa tới hỏi thăm tình hình chiến đấu. Đợi nghe xong Dương Duy Trung bẩm báo, trong đại trướng đám người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Dương Duy Trung lần này có thể nói thảm bại. Như thông đạo này không cách nào chặt đứt, chúng ta công thành cũng vô dụng. Linh Vương lại có như thế năng lực thủy quân tướng lĩnh, chúng ta thủy chiến không phải đối thủ của nó. Tổng như vậy hao tổn không phải biện pháp. Đám người nghị luận ở Mỹ, nghe vào Dương Duy Trung nhị lý có phần cảm giác khó chịu. Những người này còn kém chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn vô năng. Đánh đánh bại, hắn lại không mặt phản bác, chỉ có thể kìm nén một hơi. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, bên ngoài lại có người đến đây bẩm báo, nói là cẩm ý liễu vệ Lục tổng kỳ cầu kiến Tiết phó thiên hộ. Tiết chính thấy mọi người nhất thời thương nghị không ra cái gì, cho Bùi tổng đốc lên tiếng chào hỏi sau, liền trở về doanh trướng của mình. Khi nhìn thấy chính mình trong trướng là vị tang thương trung niên nhân lúc, Tiết chính bước chân dừng lại, ngón tay cái đã đè vào trên chuôi kiếm. Thuộc hạ Lục Trung, tham kiến đại nhân. Cái kia trung niên tang thương người xa xa liền hướng phía Tiết chính hành đại lễ, thanh âm quen thuộc để Tiết chính mục lộ hoang mang, một đôi lạnh lùng mắt bất động thanh sắc trên dưới dò xét trước mắt người mặc cũ nát phi ngư phục chán trường nam tử. Lục Trung, sao thành bộ dáng này? Tiết chính mở môi giật giật, cái kia đả thương người ngữ cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Để Lục Trung sau khi đứng lên, lại sâu sắc mắt nhìn hắn gương mặt kia, khó được phun ra ba chữ, vất vả. Lục Trung hốc mắt phát nhiệt, hắn vất vả có thể bị quan trên nhìn thấy, cũng coi như đáng giá. Quả nhiên Trần đại nhân để hắn đến, là vì để hắn lĩnh công. Đè xuống đáy lòng cảm xúc, xuất ra Trần Nghiễn tin, hai tay đưa tới Tiết chính trong tay. Tiết chính sở lấy cái kia dày đến như quyển sách giống như đồ vật, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, đây là như lời ngươi nói tin. Lục Trung đạo, Trần đại nhân bàn giao, trong thư có phá địch chi pháp, can dặn hạ quan nhất định phải tự tay giao cho đại nhân. Tiết chính trong lòng hơi động, xé mở bên ngoài bao khỏa một lớp da giấy, lọt vào trong tầm mắt chính là mấy tấm to to nhỏ nhỏ ngăn chứa hình. Chương 307, lương thực bị tạc. Chương 307, lương thực bị tạc. Đợi xem hết những cái kia hình, Tiết chính mánh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trung, thật lâu lại cảm khái một câu, Lục tổng kỳ những ngày qua vất vả. Lần này Lục Trung lại là trong lòng buồn bực, lời này vừa mới không phải đã nói qua à, hôm nay Tiết đại nhân sao như vậy bà mẹ. Hắn lại không biết, Tiết chính xem hết những này hình, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Trần đại nhân thật sự là gan to bằng trời. Thời gian mấy tháng, liền đem Lục Trung dạy vò đến không thành nhân dạng, bây giờ lại tới tra tấn hắn Tiết chính. Tinh tế một suy nghĩ, kế này mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một kế thượng sách. Những bức họa này phía dưới cùng mới là Trần Nghiễn tin, Tiết chính triển khai, từng câu từng chữ xem hết, tính toán một lát, vừa rồi đem những này từng cái thu hồi, trở lại trung quân đại trướng. Tiết chính trở về lúc, đám người vẫn tại trầm tư suy nghĩ. Hắn vượt qua đám người, đến Bùi quân trước mặt, chắp tay hành lễ, nói tùng phụng phủ đồng chi Trần Nghiễn dâng lên phá địch kế sách, mong rằng đại nhân xem xét. Đám người nhao nhao im lặng, cùng nhau hướng phía Tiết chính nhìn lại. Bùi quân khẽ vuốt sợi râu, thế nhưng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trần Tam Nguyên. Đúng là hắn. Bùi quân đạo, vị này chính là ta đại lương đầu một vị Tam Nguyên công, bản quan liền nghe hắn có gì diệu kế. Trần Nghiễn ở kinh thành, liền dám ở đại điện liều chết can gián thủ phụ, sau khi thất bại lại ngoại phái tới tùng phụng, đem nơi đây quấy cái long trời lở đất, người này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thực sự không thể khinh thường. Tiết chính liền đem kế này kỹ càng kể ra. Đợi Tiết chính im tiếng, tổng binh Lan Kiếm Vinh cười lạnh một tiếng, ta cho là cái gì tốt kế sách, nếu thật như hắn lời nói, một khi thất bại, chúng ta liền lại không thắng lợi khả năng, mạo hiểm như vậy sự tình đoạn không thể làm. Người khác cũng là liên thanh phụ họa. Cái này Trần Tam Nguyên Phạ không phải coi là đánh trận là nhà tròi, lại ra như thế chủ ý ngu ngốc. Như quả thật như hắn lời nói, một khi chiến bại, gánh trách nhiệm cũng không phải hắn một chỗ đồng chi. Trần Tam Nguyên hay là làm hắn Cẩm Tú Văn Chương đi, đánh trận sự tình, hay là giao cho ta các loại. Dương Duy Trung đang nghe Trần Nghiễn nói kế sách này lúc, cũng thấy quá mức mạo hiểm, có thể chính mình trung quy là Trần Tam Nguyên cứu, bây giờ nghe chúng nhân giọng niệm ai chào phúng, liền lòng sinh bất mãn, liền nói ngay, như các vị có phá địch kế sách, đều có thể đưa ra. Tổng binh Lan Kiếm binh cười lạnh, Dương đại nhân coi là kế này có thể thực hiện. Những người khác cũng là mắt lộ ra chào phúng, phản phất đang nói, khó trách ngươi sẽ đại bại. Dương Duy Trung khổ chiến cả ngày, thủ hạ tử thương đông đảo, trở về sau liền bị đám người ép buộc chào phúng, lúc này lại là bực này ánh mắt, hắn liền ép không được hỏa khí tức giận nói, Trần Tam Nguyên chỉ dựa vào Tam môn đại pháo liền dọa lùi Ninh Vương đội tàu, các ngươi ai có can đảm này? Lan Kiếm Minh mắt lộ ra xem thường, bất quá may mắn mà thôi, đại chiến như vậy, há có thể dựa vào như thế tiểu thông minh. Dương Duy Trung đang muốn lại nói, bên cạnh một người ngăn cản hắn một chút. Đây là thời gian chiến tranh, cùng tổng binh sặc đứng lên thật không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi Dương Duy Trung tài nếm mùi thất bại, càng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dương Duy Trung trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở tổng binh Lan Kiếm Minh quay đầu đối với Bùi Quân chắp tay hành lễ, cao giọng đạo, đại nhân tuyệt đối không thể đem quân ta đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bùi Quân một trận, kế này mặc dù hiểm, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó, cũng không có Lan Kiếm Minh nói tới như vậy không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, chư vị coi là kế này như thế nào? Kế này vốn là hung hiểm, tổng binh lại đã minh xác phản đối, những người khác tất nhiên là sẽ không duy trì. Mọi người ở đây phản đối thời khắc, Thiết Chính đối với Bùi Quân vừa chắp tay, nói hạ quan coi là có thể thử một lần. Đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Thiết Chính. Thiết Chính tuy là giám quân, nhưng bọn hắn mỗi lần thương nghị chiến lược lúc, thứ nhất nói không phát, bây giờ lại muốn lực bài chúng nghị. Lan Kiếm Vinh đối với Thiết Chính cử động lần này có chút bất mãn. Bất quá đối phương là Cẩm Y Liễu vệ, Lan Kiếm Vinh cũng không dám như đối đại Dương Duy Trung như vậy tùy ý, chỉ nói, như kế này thất bại, ai có thể gánh trách nhiệm. Thiết Chính đứng dậy, đối với hướng Lan Kiếm Vinh, trận chiến này giao cho bản quan, nếu như thất bại, bản quan một mình gánh chịu tất cả chịu tội. Mọi người nhất thời sắc mặt khác nhau. Cái này Tiết đại nhân thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, lại muốn một mình gánh chịu. Cái này nếu là bại, mệnh nhất định là không giữ được. Không biết cái này Tiết đại nhân cùng Trần Tam Nguyên ra sao quan hệ, càng như thế ủng hộ. Bất quá, nếu thật chiến bại, trách nhiệm hoàn toàn không phải Tiết Chính một người có thể gánh chịu, cho nên bọn hắn vẫn như cũ muốn phản đối. Ngay tại doanh trướng nghị luận thời khắc, một người xông vào doanh trướng bẩm báo, Lương Thảo bị người đánh tặng. Các tướng lĩnh lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao truy vấn mới biết, Trần Tam Nguyên tặng cho lương thực lại bị giấu tại Nam Sơn bên trên Linh Vương quân thừa cơ đánh nổ. Dương Duy Trung các loại thủy quân là vòng qua Tùng Dâng lên mở, sau khi lên mở, lương thực từ xuồng chuyển ra, do Dương Duy Trung thủy quân hoặc chọn hoặc đẩy vận chuyển về Tùng Phụ ngoài thành, kể từ đó liền muốn trải qua Nam Sơn. Dương Duy Trung chính là về sớm nhất tới, đến tiếp sau lương thực còn tại trên đường, bị mai phục tại Nam Sơn Linh Vương quân phát giác, trực tiếp chính là một phen đánh mạnh. Cái kia Nam Sơn không có gì rừng rậm, chỉ một chút nông hộ sân nhỏ, ngay cả khói bếp đều không có, huống chi bọn hắn công thành lúc, trên núi kia cũng không người đến chặn đánh bọn hắn, bởi vậy bọn hắn cũng không để ý, không nghĩ lại còn có phục binh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lương thực vốn cũng không đủ, Trần Tam Nguyên vận đến số lớn lương thực có thể giải khẩn cấp, không nghĩ lại liền như vậy bị tạt. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, lập tức sai người phái binh đi trợ giúp. 6000 người xuống núi, lại ngạnh sinh sinh bị trên núi đại pháo cho đánh xuống tới. Đến lúc này, các tướng lĩnh một tính ra, cái kia Nam Sơn bên trên sợ là có dấu 7-8000 phục binh. Vị như vậy vây tạt sau, cứu trở về lương thực chỉ còn 3 thành. Toàn quân quân lương lần nữa khẩn trương. Liền có người đề nghị, Trần Tam Nguyên có 6000 dân binh, nghĩ đến trên tay còn có lương thực dư, hỏi hắn lại mượn chút đi. Lời vừa nói ra, Dương Duy Trung xem thường đến liếc mắt. Các ngươi đem Trần Tam Nguyên bỡn cợt không còn gì khác, Trần Tam Nguyên dựa vào cái gì còn mượn lương thực cho các ngươi? Liền ngay cả tổng binh Lan Kiếm binh sắc mặt đều cực không dễ nhìn. Bất quá hắn cũng không phải sợ Trần Nghiễn không mượn lương, mà là nhận định Trần Nghiễn cũng không có nhiều lương thực dư. Một cái cướp biển giúp có thể có bao nhiêu tổ lương? Lương thực không chống được bao lâu, phải nhanh một chút thắng được trận chiến này. Bùi Quân liếc nhìn đám người, ánh mắt trố đến, trước đây còn chào phúng không ngừng các tướng lĩnh nhao nhao túi đầu không nói. Thiết Chính lần nữa đứng ra, đối với Bùi Quân đạo, đại nhân, hạ quan nguyện tiến về Hải Khấu đảo, cùng Trần Tam Nguyên cùng nhau phá Ninh Vương thủy quân. Bùi Quân có chút do dự, kế này vốn là hung hiểm, Thiết đại nhân chưa bao giờ lãnh binh đánh trận, sợ là không ổn. Hắn vừa nhìn về phía Dương Duy Trung, Dương Tham đem có thể nguyện thủy phận quân rửa sạch nhục nhã. Tại mọi người nhìn soi mói, Dương Duy Trung nhiệt huyết dâng lên, lúc này đứng ra, đối với Bùi Quân hành lễ, hạ quan lĩnh mệnh. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức lại đến chiến trường, đánh tan quân địch, tốt gọi phe mình những tướng lãnh này nhìn xem, cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Tốt, trận chiến này liền giao cho Dương Tham đem. Bùi Quân hai tay chắp sau lưng, văn nhược trên khuôn mặt lại là liều chết đánh cược một lần kiên quyết. Kế này như lại không thành, bọn hắn chỉ có thể đi đầu chiến binh. Thiết Chính lần nữa đối với Bùi Quân hành lễ, đại nhân, trận chiến này chỉ dựa vào thủy quân sợ không có khả năng thành, hạ quan nguyện tự mình dẫn Cẩm Y Liễu vệ xông pha chiến đấu. Bùi Quân tán thưởng nhìn về phía Thiết Chính, tốt, trận chiến này lúc này lấy Thiết đại nhân cầm đầu, các ngươi lập tức lãnh binh xuất phát. Chương 308, lựa gạt chương 308, lựa gạt Trần Nghiễn ở trên đảo đợi chừng 3 ngày đều không có chờ đến người, ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không lại hướng Tùng Phụng phái người lúc, triều đình pháo thuyền cuối cùng đã tới cướp biển đảo. Trần Nghiễn tự mình đi nghênh đón, nhìn thấy Tiết Chính Linh chạm đất bên trong, Dương Duy Trung bọn người trùng trùng điệp điệp từ trên thuyền xuống tới, liền lập tức nghênh đón, cùng mọi người gặp xong lễ, lúc này mới cười nhìn về phía Tiết Chính, chúc mừng Tiết đại nhân cao thăng. Từ Bách hộ đến Phó Thiên hộ, thế nhưng là một đại vượt qua. Thêm nữa lần này chính là giáng quân, như trận chiến này đã thắng, tất còn có thể lại hướng lên chui lên bọn tới. Tiết Chính thần sắc dừng một chút, đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, dựa vào Trần đại nhân chiếu cố. Ngưng tạm, ánh mắt bất động thanh sắc liếc mắt sau lưng Lục bên trong, lại nhìn về phía Trần Nghiễn tấm kia vẫn như cũ gương mặt non nớt, lòng còn sợ hãi hỏi, Trần đại nhân gần đây vừa vặn rất tốt. Trần Nghiễn không biết Tiết Chính đây là ý gì, bất quá đối mặt bực này đặc vụ cơ quan, hắn tất nhiên là phải thật tốt tỏ một chút trung tâm, liền hướng phía giữa không trung vừa chắp tay, đầy ngập chính khí, bản quan ăn lộc của đua, tất nhiên là muốn vì quân phân ưu, lúc này phản quân làm loạn thời khắc, tất yếu cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi vừa rồi không phụ thánh nhân. Tiết Chính, giờ khắc này, trong lòng của hắn phát lên một cái ý nghĩ, trận chiến này không thể lại kéo. Nếu không Lục tổng kỳ hôm nay, chính là đại quân ngày mai. Ai ngờ, sau lưng lại truyền tới một đồ ngốc cao giọng phụ họa, nói hay lắm. Trước mắt bóng đen chợt lóe lên, Tiết Chính tập trung nhìn lại, chỉ thấy Dương Duy Trung đã vọt tới Trần Nghiễn trước mặt, thương phấn nói, Trần đại nhân trung quân ái quốc, thực sự để bản quan khâm phục. Tiết Chính nhìn về phía Dương Duy Trung ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại. Cái kia Trần Nghiễn phảng phất gặp được chi kỷ giống như hai mắt tỏa ánh sáng, Dương đại nhân đấm máu ác chiến, quả thật ta đại lương chi lợi khí, hạ quan xưa nay ngưỡng mộ, bây giờ có thể cùng đại nhân tại cùng một trận chiến trận sánh vai, quả thật nhân sinh một chuyện may lớn, hạ quan tất dốc hết toàn lực, trợ đại nhân cầm xuống phản tặc, xây bất thế chi công. Này một phen để Dương Duy Trung nhiệt huyết sôi trào. Mấy ngày trước đây hắn ở trên biển khổ chiến cả ngày, người, thuyền đều tổn thất nặng nề, sau khi trở về bị đám người tùy ý chào phúng xem thường, thậm chí ẩn ẩn có đem lần này không thể đúng hạn tiêu diệt Ninh Vương chịu tội đẩy lên trên người hắn xu thế. Lại nghe Trần đại nhân như vậy tán dương, không khỏi đối với Trần đại nhân càng phát ra thân mật đứng lên, lúc này biểu thị chính mình tất yếu rửa sạch nhục nhã, đem Ninh Vương thủy quân đánh bại. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng sáng mai lại tiến đánh Ninh Vương thủy quân. Trần Nghiễn lập tức cười nói, lúc này không thể nóng nổi, chúng ta cần thời gian chuẩn bị. Lúc này, Tiết Chính rốt cục mở miệng hỏi thăm, trận chiến này Trần đại nhân có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trần Nghiễn đạo, năm thành. Vừa mới còn kích động vạn phần Dương Duy Trung lại là kinh hãi, mới năm thành nắm chắc. Trận vừa tối tối hối hận, đã sớm biết Trần Nghiễn ngoài miệng không lông, sao trở về một chuyến, bị người mỉa mai vài câu, liền lên đầu, lại nhận bực này nhiệm vụ. Nếu như thất bại, hắn liền không có đường lui nữa. Tiết Chính lại là phun ra ngụm trọc khí, đều có thể thử một lần. Dương Duy Trung đầu góc vang lòng lòng, quay đầu đối với Tiết Chính rôi ra một cái bàn tay, nhắc nhở, mới năm thành nắm chắc. Tiết Chính liếc mắt nhìn hắn, nói Trần đại nhân đã nói năm thành, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc, đủ thử một lần, nếu như thất bại, bản quan tự sẽ gánh trách nhiệm. Trần Nghiễn người này mặc dù nhìn như lớn mật, phản phất một mực đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh, kỳ thực là đối với thế cục hiểu rõ thấu triệt mới có thể hành động. Chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt, tại chiến sự định ra thời khắc, ai cũng không biết đến tột cùng phương nào sẽ thắng. Dương Duy Trung liền không tốt lại mở miệng, chỉ là trong lòng càng tâm thần bất định. Trần Nghiễn cười đối với Tiết Chính chắp tay một cái, nói Tiết đại nhân một đường buôn ba, nghĩ đến đã ra rời, không bằng lên trước đảo dùng cơm, cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Một bộ chủ gia diễn xuất. Tiết Chính chỉ ứng tiếng tốt liền theo Trần Nghiễn lên đảo. Trần Nghiễn cho sau lưng Triệu Khu bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Khu lập tức lên thuyền đi mời các tướng sĩ cùng nhau lên đảo. Các tướng sĩ còn đọc trên đảo thịt cá, lòng ngứa ngay khó nhịn, lại không dám kháng mệnh, đành phải giật dây lính dày dạn tướng lĩnh tiến đến Dương Duy Trung trước mặt xin chỉ thị. Dương Duy Trung cũng biết thủ hạ bọn này binh trải qua không dễ dàng, chỉ lưu lại chút ít người ở trên thuyền, những người còn lại toàn lên đảo. Trần Nghiễn trải qua Triệu Khu bên người lúc, hạ giọng nói, động tác nhanh lên. Triệu Khu cúi đầu, đại nhân yên tâm, bảo đảm đem sự tình làm tốt. Như thế cử động tất nhiên là không thể gạt được Tiết Chính, đợi cho Trần Nghiễn đi tới thời khắc, Tiết Chính liếc mắt Dương Duy Trung, hạ giọng hỏi Trần Nghiễn, ngươi muốn làm gì? Tiết Thiên Hộ hảo nhãn lực. Trần Nghiễn chân thành tán dương. Tiết Chính lại nhíu mày buồn nán, là Phó Thiên Hộ. Trần Nghiễn biết nghe lời phải, Tiết Phó Thiên Hộ hảo nhãn lực. Gặp hắn không nói, Tiết Chính liền cũng không hỏi, chỉ cấp thủ hạ một ánh mắt, để nó đợi tại nguyên chỗ, chính mình thì đi theo Trần Nghiễn tiến về dự tiệc. Khi nhìn thấy trên bàn rượu đồ ăn cùng rượu, ngay cả Tiết Chính đều có chút kinh ngạc. Triều đình đại quân đã nhanh ngay cả cháo cũng uống không được, Trần Nghiễn lại vẫn có thể ăn uống thả cửa. Trần Nghiễn đã cùng Dương Duy Trung nâng ly cả chén, hai người gọi nhau huynh đệ. Ngay tại náo nhiệt như vậy phía dưới, người của Cẩm Y vệ đi đến Tiết Chính bên người, đối với Tiết Chính nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tiết Chính thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Trần Nghiễn, đã thấy Trần Nghiễn cười hướng hắn nâng chén, Tiết Chính đốn xuống, liền làm vô sự phát sinh giống như bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trần ta nguyên quả nhiên gan to bằng trời. Cạnh đảo, lưu thủ ở trên thuyền các tướng sĩ bị Triệu Khu bọn người đưa tới rượu nhạt qua chén, ngủ được nổn ngang lộn xộn thời khắc, Triệu Khu vừa rồi đứng dậy, đối với thủ hạ nói động thủ. Các dân binh từng cái hai mắt sáng lên, ứng tiếng là, liền phóng tới trên thuyền mang lấy đại pháo. Bong thuyền không lãng pháo máy toàn bộ phá sạch, chợt liền như là như châu chấu xông vào trong khoang thuyền, đem hồng di đại pháo cũng đều phá hủy sạch sẽ. Khi giơ lên những đại pháo kia xuống thuyền lúc, các dân binh đều lá sắc mặt từng hồng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày có thể sở đến nhiều môn như vậy đại pháo. Mọi người ở đây hưng phấn thời khắc, Triệu Khu một chân đá đến một người trong đó trên ông, đem nó đá cái lảo đảo, trong miệng lại hùng hùng hổ hổ nói thừa dịp đại nhân ngăn chặn bọn hắn lúc mau đem sự tình xong xuôi, nếu không lão tử bóc ra các của các ngươi. Các dân binh cố gắng để ép khoe miệng, hí ha hí hửng đem đã sớm chuẩn bị xong giả bộ hạt cắt túi vải hướng trên thuyền chuyển, dựa theo ruộng hình chữ trồng chất tại trong khoang thuyền. Như vậy nhét vào chừng 20 chiếc trăm liệu thuyền sau, lại xếp vào 2 chiếc ngàn liệu thuyền lớn. Lại hướng trên những thuyền này rời không ít dầu, lúc này mới vô cùng cao hứng lui xuống tới. Dương Duy Trung cùng ngày lại bị Trần Nghiễn uống nước quãng, Trần Nghiễn lúc này liền hô người đem nó đưa đến chính mình sớm chuẩn bị xong trong phòng khách, cũng giao cho Trần lão hổ trông coi. Phát giác không đúng thủy quân đến đây tìm Dương Duy Trung lúc, Trần lão hổ chỉ một câu, "Dương đại nhân say, tại nghỉ ngơi, ta phụ mệnh canh giữ ở nơi đây, ai cũng không thể đã quấy rầy Dương đại nhân nghỉ ngơi." Thủy quân tướng lĩnh nổi giận, "Ngươi là dâng ai làm cho?" Trần lão hổ không đáp, nhưng là ai dám tới gần, hắn mũi tên liền hướng ai trên chân bay. Ngay tại bên ngoài nhao nhao thành một mảnh thời khắc, Trần Nghiễn gõ tiết chính cửa. Tiết đại nhân lần này đích thân tới cướp biển đảo, bản quan còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, không bằng thừa dịp lúc này nhàn rỗi, bản quan nuôi lớn người ở trên đảo đi dạo. Tiết chính mắt nhìn bóng đêm đen kịt, lại nhìn cười đến ôn hòa Trần Nghiễn, liền biết Trần Nghiễn khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, hắn liền bị Trần Nghiễn dẫn tới gây chuyện các thủy quân trước mặt. Như vậy nguy nan thời khắc, chỉ có Tiết đại nhân có thể lắng lại. Trần Nghiễn chắp tay, mắt lộ ra khẩn thiết, toàn dựa vào Tiết đại nhân. Chương 309, chư vị, theo bản quan cùng nhau giết địch. Chương 309, chư vị, theo bản quan cùng nhau giết địch. Tiết chính gân xanh trên trán nhảy lên, cuối cùng vẫn là tại thủy sư trước mặt lộ mặt. Dương đại nhân đã ngủ lại, có chuyện gì ngày mai lại nói. Giáng quân mở miệng, những thủy quân kia thống lĩnh lúc này tắt lửa, bất quá bọn hắn cũng không đi, mà là ngay tại chỗ tòa hạ, để phòng Dương đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đem việc này bình định, Tiết chính trở về, ngươi động Dương đại nhân pháo thuyền, liền không sợ hắn từ mai tới tìm ngươi liều mạng. Pháo thuyền đối với thủy quân quá trọng yếu, không có khả năng bởi vì ta dăm ba câu, Dương đại nhân liền nguyện ý đem pháo tháo ra. Ta chỉ có thể trước đem việc này làm, ván đã đóng thuyền, Dương đại nhân coi như không đồng ý cũng không có cách nào. Muốn thuyền trang bị nặng nề bao cát, nhất định phải đem đại pháo dỡ xuống. Muốn cho quân nhân buông súng trong tay xuống, không khác thiên phương dạ đàm, hắn Trần Nghiễn chỉ có thể ra hạ sách này. Tiết chính rất là tò mò, ngươi là như thế nào đem những thủy quân kia đều dốc đổ. Trần Nghiễn cười đến ý vị thâm trường, chi hành thúc là vị đại phu tốt. Chỉ cần những thủy quân kia ăn bọn hắn tặng đồ ăn, tất bị mê choáng. Tiết chính vô ý thức nhìn về phía Dương Duy Trung phương hướng, Trần Nghiễn nhân tiện nói, Dương đại nhân là chính mình uống say. Tiết chính đạo, ngày mai Dương Duy Trung tỉnh lại, tất yếu viên náo long trời lở đất. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sáng sớm hôm sau, Dương Duy Trung tỉnh lại, nghe được cấp dưới bẩm báo, giận tím mặt, dẫn một đám cấp dưới liền muốn đi tìm Trần Nghiễn tính sổ sách. Không chờ bọn họ đổi tới, Trần Nghiễn lại dẫn một đám người vội vàng tìm đến. Không đợi Dương Duy Trung mở miệng, Trần Nghiễn liền vội la lên, Dương đại nhân có thể tính tỉnh lại, đúng lúc gặp hôm nay thổi chính là tây nam gió, hỏa công nhưng vào lúc này, bỏ lỡ sợ là lại phải đợi mười mấy ngày. Dương Duy Trung giật mình, cái kia lửa giận tiêu phân nửa, càng như thế trùng hợp. Đây là trời trợ giúp tướng quân. Trần Nghiễn lại nói, Dương Duy Trung trong lòng chính là run lên, hay là sau lưng cấp dưới nhắc nhở, hắn mới nhớ tới cái kia pháo thuyền sự tình. Lúc này liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cả giận nói, Trần đại nhân động bản quan pháo thuyền, đến tột cùng là ý gì? Trần Nghiễn lúc này hướng phía Dương Duy Trung vừa chắc tay, lên đường, cướp biển trên đảo dân binh đều là người địa phương, tối hôm qua liền nhìn ra hôm nay muốn thổi tây nằm gió, Dương huynh lúc đó đã say chết rồi, tiểu đệ chỉ có thể tự tác chủ trương, đem pháo thuyền đều xử lý tốt. Không đợi Dương Duy Trung mở miệng, Trần Nghiễn mặt lộ kiên nghị, hỏa công đã muốn tổn thất thuyền lớn, như thế nào còn có thể tổn thất hỏa pháo? Đã là bản quan dỡ xuống hỏa pháo, những thuyền này liền nên do bản quan binh đến mạo hiểm. Các vị thủy quân các huynh đệ vẫn như cũ mở ra các ngươi pháo thuyền, theo ở phía sau đánh nghiệm trợ liền có thể. Như vậy một phen khẳng khái ngữ điệu, càng đem Dương Duy Trung hủ phải nói không ra nói đến. Liền ngay cả Dương Duy Trung sau lưng thủy quân các tướng lĩnh cũng ngộng. Không phải Trần đại nhân tháo bọn hắn hỏa pháo sao, sao bây giờ biến thành bọn hắn sợ chết, cần trốn ở dân binh phía sau. Dương Duy Trung lúc này đầu góc như là bột não, còn chưa làm rõ đầu mối, lại nghe Trần Nghiễn đạo, cơ hội tốt như vậy nếu không nắm chặt, lần sau lại nổi lên tây nam gió, sợ là muốn mười mấy ngày đằng sau. Dương Duy Trung lúc này giật mình, ngoài thành đại quân có thể không chống được mười mấy ngày, hôm nay tất yếu đem Linh Vương thủy quân đánh tan. Chư vị, theo bản quan cùng nhau giết địch. Dương Duy Trung quay người đối với thủ hạ đằng đằng sát khí hô to. Các tướng lĩnh lúc này bị ủng hộ, lúc này hô to giết địch, giết địch, giết địch. Trần Nghiễn lại thúc giục mọi người đi nhanh đi, lại kéo dài thêm, sợ là không còn kịp rồi. Cái gọi là nhất cổ tắc khí, lại mà suy ba mà kiệt. Tối hôm qua ở trên đảo thổi một đêm gió biển, các tướng lĩnh lửa giận đã tiêu tan mấy phần, lúc này lại bị Trần Nghiễn một phen gióng giạc lừa dối, tăng thêm tây nam gió thiên thời, bọn hắn liền đem pháo thuyền sự tình buông xuống, đi theo Dương Duy Trung đội ba hướng pháo thuyền đổ phương hướng phóng đi. Trần Nghiễn dẫn đám người theo sát phía sau, đến trung trước thuyền phương, hắn mới xoay người, ánh mắt ở trước mặt mọi người từng cái đảo qua. Lần này hỏa công thắng bại tất cả các ngươi, tất yếu nhất cử cầm xuống. Trần Lão Hổ dẫn đám người hô to, tất yếu nhất cử cầm xuống. Trần Nghiễn ánh mắt rơi vào Triệu Khu bọn người trên thân hét lớn, tốt. Sau trận chiến này, bản quan tất cho các ngươi hướng triều đình thỉnh công, đến lúc đó các ngươi liền có thể vinh quy quê cũ. Triệu Khu bọn người hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân phảng phất có vô cùng chiến ý. Trần đại nhân nói, bọn hắn khi cướp biển đi làm đường, tất yếu lập công chuộc tội mới có thể đường đường chính chính hồi hương. Hôm nay chính là bọn hắn lập công thời điểm. Trần Nghiễn vừa nhìn về phía đứng tại phía trước nhất Trần Lão Hổ, tiến lên một bước, đối với nó chắp tay hành lễ. Trận chiến này liền dựa vào Lão Hổ huynh. Trần Lão Hổ hôm nay cũng không dẫn hắn am hiểu cung tiễn, mà là tại bên hông dùng cột chảo câu dây gai tạm biệt một thanh đại đao, gặp Trần Nghiễn hướng hắn hành lễ, lập tức nghiêng người tránh đi, cất cao giọng nói, Nghiên Mực lao ra chờ đợi ở đây chính là. Nói xong, hắn liền dẫn chính mình mang tới cái kia 80 dân binh, phóng tới phía trước nhất để đó bao cắt ngàn liệu thuyền lớn. Triệu Khu các loại bốn tên doanh trưởng cũng riêng phần mình nhận bộ phận người một nhà, chật ních mặt khác trăm liệu thuyền, ngay cả nguyên bản đợi ở trên thuyền thủy quân cũng bị chạy ra. Dương Duy Trung xuống lại, chỉ vào cách đó không xa người nhìn về phía Trần Nghiễn, người của ngươi căn bản không có đánh qua thủy chiến, có thể nào chiếm nhiều như vậy thuyền? Dương đại nhân. Trần Nghiễn thay đổi thường ngày ôn hòa, đột nhiên cất cao giọng, lần này bọn hắn sẽ xông lên phía trước nhất, có lẽ lần này bọn hắn những người này đều sẽ có đi không về, mong rằng các ngươi ở phía sau dùng nhiều hỏa lực yểm hộ. Dương Duy Trung bị Trần Nghiễn hung hãng kinh ngạc bên dưới, chợt từ đáy lòng khâm phục hướng Trần Nghiễn vừa chắc tay, bản quan chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Lần này hỏa công, thập tử vô sinh. Trần đại nhân đây là để cho mình người đi mạo hiểm, trái lại bảo vệ bọn hắn. Trong quân cho tới bây giờ đều muốn ăn thịt, không ai nguyện ý gặm xương cứng. Mà Trần đại nhân lại chủ động gặm xương cứng, làm sao có thể không để cho người ta khâm phục. Đến giờ phút này, Dương Duy Trung bởi vì chính mình pháo thuyền bị Trần Nghiễn động đậy oán khí tất cả đều biến mất, hướng phía Trần Nghiễn chắp tay, quay người dẫn binh của mình tiến vào mặt khác chiến thuyền. Tiết Chính Bản muốn đem Lục Trung lưu tại ở trên đảo bảo hộ Trần Nghiễn, lại bị Trần Nghiễn cự tuyệt. Lần này đại chiến, Lục Trung cũng nên lộ cái mặt. Đội tàu thuận tây nam gió hướng Ninh Vương thủy quân bước đi, trên đảo Trần Nghiễn đứng tại đỉnh núi nhìn qua đội tàu, cuồng phong đem hắn quan phục thổi đến bay phất phới, lại không thể lay động hắn mảy may. Trần Nghiễn song quyền nắm chặt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải thắng. Thuyền hành chạy nhanh một nửa, Trần lão hổ liền hạ lệnh, rót dầu. Các dân binh lập tức ôm đầy cái vào dầu, đem bong thuyền các loại đều xối đấu, ngay cả đầu thuyền đều đổ nửa vào dầu. Châm lửa, cả chiếc thuyền đầu thuyền cấp tốc bị lửa bao khỏa. Trước hết nhất dấy lên tới là Trần lão hổ ngàn liệu thuyền, chợt chính là Tiết Chính chỗ trăm liệu thuyền, lại có là Triệu Khu đám người thuyền. Tây nam gió thổi qua, hỏa thế bừng hơn. Đội tàu phía trước nhất hơn 20 chiếc thuyền đỉnh lấy trùng thiên đại hỏa, bốc lên khói đặc quần quần hướng phía Ninh Vương thủy quân phóng đi. Ninh Vương thủy quân phát hiện sau, lập tức đem hỏa pháo đều nhắm ngay hỏa thuyền phương hướng. Tuyệt đối không thể để bọn hắn tách ra thuyền của chúng ta trận. Võ An Quốc ra lệnh một tiếng, tất cả đại pháo lấp đầy, đợi cho hỏa thuyền tiến vào tầm bắn, chính là vạn pháo tề phát. Chương 310, dục huyết phấn chiến chương 310, dục huyết phấn chiến đạn chỉ dẫn đầu rơi vào Trần lão hổ thiên liêu đại thuyền, đạn chìm lệnh xuyên bong thuyền sau, lâm vào trong khoang thuyền bao cắt bên trong không cách nào động đậy. Liên tiếp chúng số pháo đều bị bao cắt ngăn lại, đáy thuyền không có chút nào bị đánh xuyên dấu hiệu. Không chỉ thiên liêu đại thuyền, liền ngay cả phía sau trăm liệu thuyền cũng đem cái kia lớn đạn chỉ từng cái đó lấy, không cách nào đánh chìm. Vì sao không cách nào đánh chìm? Thuyền muốn vọt qua tới. Linh Vương thủy quân tràn ngập sợ hãi. Mọi việc đều thuận lợi hỏa pháo, tại lúc này lại căn bản là không có cách trở ngại hỏa thuyền mấy may. Tại tây nam do trợ lực bên dưới, những thuyền kia bất quá giây lát liền vọt tới bọn hắn phụ cận, phảng phất tiên thần giáng lâm. Võ An Quốc kinh hãi, lập tức hạ lệnh trăm liệu thuyền ngăn tại ngàn liệu thuyền trước đó. Tuyệt đối không thể để ngàn liệu thuyền bị hỏa thuyền va chạm tiêu đốt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lệnh này một chút, đội tàu lập tức đại loạn, còn chưa đãi bọn hắn điều chỉnh xong, chiếc kia đốt hừng hực liệt hỏa thiên liêu đại thuyền hướng phía đội tàu va chạm mà đi, đem mặt khác thuyền đâm đến lắc lư không chỉ. Thuyền của chúng ta bị buộc ngừng. Ngàn liệu trên hỏa thuyền, một dân binh lên tiếng kinh hô. Trần lão hổ đứng tại đuôi thuyền, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị tầng tầng thuyền lớn bảo hộ ở bên trong kỳ hạm. Nghiễn lao ra nói, địch quân tướng lĩnh tại trên tàu chiến chỉ huy, chỉ cần chém giết địch quân tướng lĩnh, dán mất đầu phía dưới, địch quân chắc chắn sẽ đại loạn. Đầu thuyền đã nhanh đốt không có, lại tiếp tục như thế, chiếc thuyền này sẽ chìm. Dân binh lần nữa lớn tiếng bẩm báo. Trần lão hổ trợn tròn mắt hổ, cao giọng nói, tất cả mọi người dốc hết toàn lực, hướng phía trước đụng. Thiêu đốt lên thiên liêu đại thuyền lần nữa hung hăng và chạm hướng Ninh Vương thuyền, lần này đụng xong cũng không lui, mà làm một đường đỉnh lấy địch quân thuyền. Hỏa cực nhanh lan tràn đến địch quân trên thuyền, địch quân thuyền khẩn trương, tranh thủ thời gian lui lại dập lửa. Lập tức liền có mặt khác thuyền vây lại Trần lão hổ thiên liêu đại thuyền. Ngay tại nó bị nhốt thời khắc, Tiết Chính trăm liệu thuyền xông lại, là Trần lão hổ thiên liêu đại thuyền xông mở một cái khe hở. Mặt khác hỏa thuyền đổi tới, đối với địch quân thuyền một mực đụng. Có gió trợ lực, như vậy không để ý hậu quả va chạm vốn là để Ninh Vương pháo thai nạn thuyền thụ, thêm nữa hỏa thế lan tràn đến bọn hắn trên thuyền, rất tàu nhanh đội liền loạn. Những cái kia đạn pháo đánh vào trên những thuyền này, lại phảng phất bị biển lửa nuốt hết, không chút nào có tác dụng, mà những cái kia hỏa thiêu hồi lâu, từ đầu đến cuối chỉ đốt bong thuyền cùng đầu thuyền. Ninh Vương pháo thuyền lại khác biệt, bị va chạm nhóm lửa sau, như không có kịp thời dập tắt, liền sẽ cấp tốc đốt tới khoang thuyền. Mà tại những cái kia hỏa thuyền đằng sau, từng chiếc pháo thuyền đối với Ninh Vương thuyền của Ngô Loan Tạc, đem Ninh Vương thuyền đội trận hình triệt để xáo trộn. Văng vào cái kia hơn 20 chiếc thuyền ra sức va chạm, rốt cục xé mở một lỗ lớn. Trần lão hổ thiên liêu đại thuyền nắm đúng thời cơ, từ lỗ hổng tiến lên, hung hăng đâm vào chính giữa kỳ hạm trên thuyền lớn. Trần lão hổ đem bên hông dây gai vung ra địch quân kỳ hạm trên thuyền, trở về dùng sức kéo một phát, chảo câu giam ở trên thuyền, hắn lại đem dây gai hướng chính mình trên thuyền cột buồm nhất hệ, dẫn theo đao, cất cao giọng nói, "Chư vị theo ta cùng nhau lên thuyền, chém giết địch quân tướng lĩnh." Trên thuyền bọn binh lính cùng kêu lên hô to, là Trần lão hổ không cố kỵ nữa bọn hắn, nâng đao nhảy lên địch thuyền, vung đao liền hướng phía sông lên quân địch vung chặt. Nguyên bản nặng nề đại đao, bị hắn mua đến hổ hổ sinh phong, đao những nơi đi qua, nhất định thấy máu. Song quyền nan địch tứ thủ, Trần lão hổ cuối cùng bị đông đảo quân địch vây quanh, vì phòng ngừa càng nhiều người lên thuyền, dây gai kia trực tiếp bị quân địch chém đứt. Thuyền một cái vây đuôi, đem đốt thiên liêu đại thuyền trực tiếp đụng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Trần lão hổ lâm vào trùng điệp vây quanh. Hắn gầm thét một tiếng, ra tay càng phát ra tàn nhẫn, phàm là tới gần người, tất công kích nó mệnh môn. Bất quá giây lát, ngã trên mặt đất đã có 5-6 người, Trần lão hổ đã là toàn thân đẫm máu. Phía sau lưng một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới, Trần lão hổ trở tay bắt lấy chém vào hắn phía sau lưng cây đại đao kia không để cho lui lại, quay người, hung hăng bổ về phía đao này chủ nhân đỉnh đầu, càng đem đầu người nọ xương bổ ra, người kia đang sợ hai bên trong nện vào bông thuyền. Trần Lão Hổ lúc này mới rút ra phía sau lưng đao, lúc này chính là hai tay đồng đều cầm đao, nhìn chằm chằm những cái kia vây công hắn người, đem những người kia dọa đến không dám lên trước, nhưng cũng không dám lui lại. Một người hô to, hắn phía sau lưng không ngừng chảy máu, nhất định chống đỡ không lâu. Trần Lão Hổ lập tức quay người, hướng phía người kia chém vào, phía bên kia người lập tức bước nhanh lui lại, không để cho Trần Lão Hổ chém trúng. Trần Lão Hổ tâm biết cứ tiếp như thế, chính mình không chống được bao lâu, liền lập tức phóng tới bên cạnh sát lại hơi gần quân địch, những quân địch kia lập tức cũng bước nhanh lui lại, mà trước đây hắn đuổi theo người lại xuống tới. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, chính là muốn mài chết hắn. Trần Lão Hổ cái chán mồ hôi quần quần mà rơi, lại muốn đuổi theo, những người kia vẫn như cũ lui lại, bất quá chỉ lui một nửa dừng lại, chợt truyền đến một tiếng kêu rên. Những người kia bối rối trở về thủ cũng đã không kịp, phía sau bọn họ người đã là giơ tay chém xuống, mấy người bị tùy tiện bị giết. Quân địch nhao nhao tối lui, Trần Lão Hổ chỉ thấy Tiết Chính Linh chạm đất trung đẳng nhất chúng cầm y lìa vệ cùng những quân địch kia chém giết thành một mảnh. Lục bên trong dành thời gian hướng Trần Lão Hổ hô to, là Trần Hán Tử liền không thể ngã xuống. Trần Lão Hổ cắn răng, dùng đao đem chính mình quần áo bên ngoài xé rách, từ phía sau lưng vòng qua, che lại vết đao sau, dùng miệng phối hợp tay trái dùng sức trước người đánh cái kết, chỉ nói, miễn lao ra mệnh lệnh còn chưa hoàn thành, không chết được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khoang thuyền lầu 4 phương hướng, chỉ huy tướng lĩnh hẳn là tại chỗ kia. Trần Lão Hổ lặng âm thanh hô to, điểm hộ ta. Chợt liền hướng phía khoang thuyền phương hướng phi nước đại. Lục Trung Lập khắc theo sát phía sau, hướng phía khoang thuyền phóng đi. Bị lưu tại phía sau Tiết Chính ra mặt siết chặt, đành phải hô to một tiếng, theo sau. Trong khoang thuyền nhất định có thật nhiều thủ vệ, hai người bọn họ còn muốn bằng hai người xông đi lên. Đơn giản lỗ mãng. Lúc này hô không nổi hai người, đành phải dẫn một đám cẩm y liễu vệ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui đến Trần Lão Hổ cùng Lục bên trong rời đi phương hướng. Trần Lão Hổ những dân binh kia thừa cơ hướng trên tàu chiến chỉ huy bỏ, vọt tới những cái kia truy sát một đám cẩm y liễu vệ quân địch sau lưng, trực tiếp triển khai trận giáp lá cả. Kỳ hạm thuyền lập tức vung vẩy cờ xí, khiến cái khác pháo trước thuyền đến tương hộ. Đông đảo địch thuyền hướng phía kỳ hạm về tới. Triệu Khu Diện lộ điên cuồng, hướng phía bọn thủ hạ gào thét, cho lão tử đụng, nhất định phải cản bọn họ lại. Nương theo lấy Triệu Khu tiếng gọi ầm ĩ, thiêu đốt lên trăm liệu thuyền trực tiếp đụng tới. Vâng. Bởi vì quá mức dùng sức, thêm nữa thuyền đã thiêu đốt thật lâu, vừa ba chặng này, trực tiếp đem thuyền triệt để đụng nát, nước biển điên cuồng thổi vào. Trên thuyền các dân binh chỉ có thể bỏ thuyền nhảy vào trong biển. Mặt khác dân binh thấy thế, cũng không quan tâm, nhao nhao hướng những cái kia ý đồ tới gần kỳ hạm thuyền đánh tới. Những cái kia hỏa thiêu thuyền nhao nhao tan ra thành từng mảnh, các dân binh nhao nhao hướng kỳ hạm bơi đi. Thảm liệt như vậy một màn rung động thật sâu Dương Duy Trung. Những dân binh này có thể so với hắn thủy quân còn anh dũng, Trần đại nhân đến tuột cùng là như thế nào huấn luyện? Thuộc hạ lần nữa đi báo, đại nhân, những cái kia hỏa thuyền đều chìm, chúng ta lại hướng phía trước, liền bị pháo kích. Dương Duy Trung nắm chắc quả đấm, trong mắt là tất thắng quyết tâm, truyền lệnh xuống, thuyền thực hành khiêu bang chiến thuật, không tiếc bất kỳ giá nào ngăn cản địch thuyền tới gần kỳ hạm. Những người kia lại thật xông vào địa phương kỳ hạm, hôm nay chính là đánh bại phản quân thủy quân thời điểm. Hán Dương Duy Trung nhược ngăn không được địch quân pháo thuyền, liền có lỗi với trên thân tầng ra này. Dương Duy Trung hơn 100 chiếc pháo thuyền, lúc này hoàn hảo không chút tổn hại vọt tới quân địch tất cả thuyền, lần nữa thực hành khiêu bang chiến thuật. Mặt khác thuyền mệt mỏi ứng đối, căn bản vô lực cứu viện kỳ hạm. Chương 311, trạm thủ hành động chương 311, trạm thủ hành động ngay tại song phương đội tàu hoặc đại pháo, hoặc bạch nhận chiến chém giết kịch liệt thời khắc, Triệu Khu rút ra chủy thủ cùng loan đao, cắm vào thân thuyền trèo lên trên. Tốc độ của hắn cực nhanh xông đi lên, lập tức đem trên thuyền dây thừng ném vào trong nước, những cái kia vây quanh ở thuyền bốn phía du động các dân binh nắm lấy dây thừng liền hướng trèo lên trên. Quân địch cơ hồ đều tràn vào khoang thuyền, dẫn đến bong thuyền cũng không có người nào. Triệu Khu hô to, các minh đệ, chém giết địch thủ to lớn công đang ở trước mắt, mọi người xông lên a. Chợt nắm chặt loan đao của mình cùng chủy thủ hướng phía khoang thuyền phương hướng phóng đi. Đi theo phía sau bỏ lên các dân binh không ngừng chút nào bỗng nhiên, đi theo Triệu Khu liền hướng khoang thuyền tràn vào. Chỉ cần hôm nay chém giết quân địch thủ lĩnh, bọn hắn liền có thể áo gấm về quê. Áo gấm về quê. Các dân binh giống như từng cái đói gấp báo săn, đang đằng sát khí hướng khoang thuyền tuôn ra. Trong khoang thuyền, Trần Lão Hổ hai tay vung đao, dọc theo cầu thang một đường giết tới, thẳng giết đến song đao của nhận, thân đao uống máu no bụng. Đến lúc này, Trần Lão Hổ đã triệt để thành huyết nhân, xông lên phía trên lúc, phàm là gặp được sông tới tướng sĩ, toàn bộ chém giết. Ngẫu nhiên có người muốn đánh lén Trần Lão Hổ, lập tức bị Lục Trung chém giết. Xuống chút nữa, là vì bọn hắn lót đằng sau cầm y hề vệ. Những tướng sĩ kia đã được chỉ lệnh, nhất định phải ngăn lại người đi đường này, võ đại nhân ngay tại lầu 4, tuyệt đối không thể để bọn hắn đem đại nhân chém giết. Cầm y liễu vệ người so với những cái kia truy kích tướng sĩ một chút nhiều, chính là cầm y liễu vệ lợi hại hơn nữa, tại loạn đao vung trả xuống cũng là nhao nhao thụ thương. Cứ tiếp như thế, cầm y liễu vệ nhịn không được. Tiết Chính bay đầu đối với chỗ cao Trần Lão Hổ đạo, nhanh sông. Trần Lão Hổ hai tay đã nặng đến phảng phất rốt chỉ, ngay tại hắn ngăn cản thời điểm, một cây đao hướng hắn bên người bổ tới, bị Lục Trung ngăn. Hai người vừa đem đối phương chặt thương, Trần Lão Hổ tay trái cánh tay bị chặt đến máu tươi vẩy ra. Trần Lão Hổ mắt nhìn phún huyết tay trái cánh tay, tay phải trực tiếp đem quyển nhận đao bỏ qua, bóp lấy cái kia chém hắn binh sĩ cổ, trực tiếp đem đối phương giơ lên. Tại người kia dưới ánh mắt hoảng sợ, đem người này hướng chặt tới đao đó lấy, đao kia chém đứt binh sĩ toàn bộ phía sau lưng, còn chưa kịp phát ra kêu thảm, đã bị Trần Lão Hổ như sắt thép ngón tay cắt đứt cổ, chợt bị hướng phía trên cầu thang đám người bung đi, một chút đập ngã một mảnh. Lục Trung chen đến phía trước, đối với Trần Lão Hổ đạo, sau đó giao cho ta. Trần Lão Hổ đã vết thương chẳng trị, tất nhiên sông bất động, nên hắn Lục Trung hiển lộ bản lãnh thời điểm. Nhưng khi hắn đè vào phía trước một khắc này, mới biết muốn xông tới là gian nan dường nào. vô cùng vô tận tướng sĩ hướng hắn vọt tới, vô số binh khí lấy các loại xảo trá góc độ hoặc đâm hoặc chém vào hắn, căn bản khó lòng phòng bị. Chỉ chống hai cái hô hấp, hắn toàn thân đã nhiều bốn chỗ thương. Lục Trung cái trán không biết là mồ hôi nóng hay là nhiệt huyết, cuồn cuộn rơi xuống, phản phất muốn chạy đến mắt trái của hắn bên trong. Hắn chỉ có thể nhắm lại mắt trái, từng ngụm thở hào hẹn, lại ngửa đầu, nhìn xem như là cao không thể leo tới thang trời, chỉ cảm thấy lầu 4 là xa xôi như thế. Giờ phút này, Tiết đại nhân bọn hắn tất nhiên tiếp nhận càng lớn áp lực, không có khả năng lui, tuyệt không thể lui. Mang theo quyết tâm quyết tử, hắn hoành đao lên đỉnh đầu, ngăn trở 6 thanh hướng hắn chém vào tới đao. Cái kia bạn quân cường độ, phản phất muốn đem hắn đè sập. Lục Trung hai chân đã run rẩy không chỉ, cả khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng. Vài thanh đao vòng qua hắn đón đỡ đao đối với bụng của hắn cùng chân chào hỏi tới, lúc này hắn đã vô lực ngăn cản. Trên bậc thang những tướng sĩ kia bọn họ lại cảm giác áp lực chợt giảm, từng cái như lang như hổ giống như hướng phía Lục Trung cùng nhau đè xuống. Bang! Một thanh đao sắc bén ngăn vung hướng Lục Trung bụng cùng chân binh khí, chợt gậy lên trên, mang theo Lục Trung đao trực tiếp đem vượt trên tới 6 thanh đao đều đánh bay. Lục Trung từng ngụm thở dốc, hai tay cực kỳ yếu đuối xuôi ở bên người, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy phía trước cản trở giống như núi hùng vĩ bóng lưng. Trần lão hổ nghiêng đầu, thu kịch thanh âm nói, ta đáp ứng nghiên mực lao ra, muốn chém giết quân địch tướng lĩnh. Chợt, Lục Trung chỉ thấy Trần lão hổ cầm hai thanh từ dưới đất nhặt lên đao, lần nữa xông đi lên. Bởi vì quá dùng sức, trên cánh tay trái vết thương bị xé rách ra, máu đỏ thấm thuận không ngừng bùng vẩy cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất. Trần lão hổ phảng phất hồn nhiên không hay, vung vẩy song đao liên tiếp chém chết phóng tới hắn hơn 10 người, phảng phất sắt thần hiện thế. Như vậy bức nhân uy áp, làm cho ngăn tại trên bậc thang đám binh sĩ thở không nổi, lại vô ý thức lui về sau. Trần lão hổ từng bước một đi lên, những binh lính kia liền từng bước lui về sau, trên mặt đều là sợ hãi, không có chút nào chiến ý, phía dưới hiển nhiên phát giác phía trên xu hướng suy tàn, công kích càng thêm mãnh liệt, liên tiếp 3-4 tên cẩm y địa vệ bị đâm trúng. Tiết Chính liên tiếp chém giết mấy người, không chút nào không thể ngăn cản những tướng sĩ kia bọn họ xung lên. Lần này đánh chính là một trở tay không kịp, mới có thể để cho bọn hắn leo lên thang lầu, nếu là bỏ qua, lần sau chờ đợi bọn hắn, cũng không phải là đội vàng cầm đao cùng bọn hắn tướng sĩ chém giết nhau. Nhưng lúc này, các thuộc hạ của hắn toàn bộ bị thương, căn bản vô lực lại ngăn cản. Quay đầu mắt nhìn đang không ngừng đi lên leo lên Trần lão hổ, Tiết Chính nắm thật chặt trong tay kiếm, chân tại trên bậc thang ngự lực, vượt qua chúng cấp dưới vọt thẳng tiến phía dưới quân địch trong đám người, ngạnh sinh sinh tại lầu hai góc rẽ đem địch quân chặt đứt, chỉ lưu tầm 10 người cho phía trên cấp dưới. Đau khổ treo chống một lát, ngay tại quân địch dưới vây công toàn thân bị thương. Tiết Chính hai mắt màu đỏ tươi, dứt khoát từ bỏ phòng thủ, kiếm trực chỉ vây công mà đến tướng sĩ, mỗi lần đâm ra, hẳn phải chết một người. Kể từ đó, vết thương trên người càng phát ra nhiều lên. Thời gian dần qua, hắn cảm giác người đã có chút thoát lực, quần áo đều dán trên thân. Hoa. Quân địch đột nhiên phun trào đứng lên, hậu phương bị tập. Một tiếng la lên, các quân địch nhao nhao quay đầu. Lâu một vị trí đột nhiên truyền đến hưng phấn hét to, giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kiếm lời, các huynh đệ, lập công thời điểm đến, mọi người nhanh xông lên a. Chợt chính là vang dội hét to âm thanh, giết. Tiết Chính chi hiểu là dân binh tới, mừng rỡ, trên thân lại cũng dâng lên một nguồn lực lượng, múa kiếm động tác càng lưu loát. Giờ phút này, còn tại lầu 1 cùng lầu 2 trong thang lầu chỗ quân địch, bị Triệu Khu dẫn dân binh cùng Tiết Chính dẫn cầm y liễu vệ giáp công. Lại hướng lên, chính là một đường ép lên lầu 4 Trần lão hổ cùng Lục Trung. Bước vào lầu 4 một khắc này, Trần lão hổ nhìn thấy, là hai hàng nhắm ngay hắn xuống lửa. Giờ khắc này, Lục Trung toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Hắn muốn rách cả mí mắt, gần như giống to, lui. Hơn 40 chi xuống lửa, bọn hắn căn bản ngăn không được. Đứng tại súng lửa sau, Võ An Quốc trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, tay vừa nhấc, bá khí 10 phần nói bắn. Hơn 40 chi súng lửa cùng nhau nhắm ngay Trần lão hổ, nhóm lửa tiếp nổ muốn phát xạ thời khắc, Trần lão hổ cơ hồ là quay người bắt lấy Lục Trung cổ áo, đối với trong thang lầu vọt mạnh xuống. Lục Trung nhất thời không quan sát, cả người trọng tâm bất ổn, đầu trực tiếp bị đánh tới trong thang lầu, mắt nổi đong đóm. Đáng tiếc Trần lão hổ tư không chút nào ngừng, kéo lấy hắn tại trong thang lầu phi nước đại, lầu 4 xuống tới, rẽ ngoặt, tiến về lầu 3 chỗ ngoặt, vừa rồi dừng lại. Tại Lục Trung mê mội đến muốn nói lúc, trên lầu truyền tới một trận kịch liệt tiếng xạ kích. Như lại chạy chậm một chút, hai người bọn họ liền muốn bị bắn thành cái sảng. Chương 312, tức vũ khí không giết. Chương 312, tức vũ khí không giết. Một vòng xạ kích kết thúc, lầu 4 triệt để an tĩnh lại. Có hỏa súng tay tại, chúng ta căn bản là không có cách lên lầu 4. Lục Trung cường chịu đựng mê muội, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Nghe phía dưới tiếng chém giết, Trần lão hổ tâm biết chỉ có một cơ hội này. Hắn từ trên thân lấy ra một cái cây châm lửa, quay đầu đối với Lục Trung đạo, chỉ cần nhóm lửa hỏa dược, đem lầu 4 nổ, tướng lĩnh kia hẳn phải chết. Lần này vì hỏa công, bọn hắn mang theo không ít cây châm lửa đi lên, Trần lão hổ trên thân cũng chuẩn bị một chi, bởi vì là trực tiếp nắm lấy dây thừng nhảy lên thuyền, cũng không dính nước, cây châm lửa còn có thể dùng. Có hỏa súng tay, tất nhiên có hỏa dược, mà hỏa dược thiêu đốt bạo tạc sau uy lực lớn, liền có thể không cần cùng hỏa súng tướng tay chống lại. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận hỏa dược, làm sao có thể nhóm lửa? Lục Trung lại là lắc đầu. Nếu là có dầu, còn có thể trực tiếp đem lầu 4 nhóm lửa. Những cái kia dầu đều đã dùng hết, càng quan trọng hơn là bây giờ phía sau có truy binh, bọn hắn chính là muốn những biện pháp khác cũng khó. Phía sau là ồn ào tiếng chém giết, phía trước cũng đã lâm vào tĩnh mịch. Thang lầu chật hẹp vô lượng, sẽ cực kỳ suy yếu hỏa súng uy lực, hỏa súng thủ môn tất sẽ không hạ đến. Bọn hắn cũng không cần xuống tới, chỉ dùng ngăn chặn lầu 4 đầu bậc thang liền có thể ngăn cản bọn hắn chạm thủ hành động. Trần lão hổ nắm chặt cây châm lửa, đau đớn trên người để hắn rất thanh tỉnh. Đang muốn hướng phía trước, chân bị đá trên đất đao ken một thanh âm vang lên. Trần lão hổ cúi đầu nhìn lại, trải qua vừa mới cái kia phiên chém giết, nổ ngang trên đất nằm quân địch thi thể, còn có quân địch đao. Hắn ngồi xổm người xuống, từ dưới đất liên tiếp nhặt được mấy lần đao, chợt đem cái kia thi thể quần áo lột xuống. Lục Trung thấy hắn như thế động tác, liền hỏi hắn, ngươi đây là ý gì? Nhóm lửa trên đao cột quần áo, liền có thể khi hỏa đao dùng. Thực sự không được, hắn liền nhóm lửa trong thang lầu, tiến tới đốt lên lầu 4. Lục Trung khẽ giật mình, chợt không lo được đau đớn trên người, cấp tốc đứng lên, từ lầu 3 đến lầu 2, cùng Trần Lao Hổ cùng nhau đào thi thể quần áo, nhặt sát thủ đao, lôi kéo thụ thương không có khả năng tái chiến đấu ba tên cấp dưới cùng nhau cho đao khỏa quần áo. Một tên cẩm y liề vệ nói không bằng đem thi thể nhóm lửa ném lên, liền không cần nhiều nhất cử này. Trần Lao Hổ xé rách vải bóc, đem trên cánh tay vết thương thắt chặt, muộn thanh muộn khí nói bại hoại nghiên mực lao ra thanh danh sự tình không thể làm. Bọn cẩm y vệ nhao nhao nhìn về phía Trần Lao Hổ, chợt thấp đầu tiếp tục làm trong tay sống. Mấy chục thanh đao đều bị gói kỹ, đám người đi theo Trần Lao Hổ cùng Lục Trung cùng nhau cẩn thận đến đi lên mà đi. Tại lầu ba góc rẽ, đám người ngừng lại, lại hướng lên, hỏa súng liền có thể trực tiếp đánh tới bọn hắn. Lục Trung tiếp nhận Trần Lao Hổ đưa tới cây châm lửa, nhóm lửa trên mũi lao quần áo, đưa cho Trần Lao Hổ, chợt liền đi điểm xuống một cây đao. Trần Lao Hổ đợi lửa giấy lên đến, đánh ra xuống cửa động vị trí, đem bút cháy lên hỏa đao đối với phía trên bọn tới. Nương theo đông một thanh âm vang lên, cây bút thứ hai đao theo sát phía sau, tiếp lấy chính là thanh thứ ba, thanh thứ bốn. Những cái kia hỏa đao hướng phía bay quanh ở đầu bậc thang hỏa súng thủ môn đối diện bay tới, hỏa súng thủ môn vô ý thức tránh né, nhìn thấy hỏa đao lung tung bay lên cắm vào trong cây cột lắc lư, hỏa súng thủ môn lòng còn sợ hãi. Không chờ bọn họ lại tập hợp, hỏa đao một thanh tiếp lấy một thanh từ từng cái phương hướng phóng tới, tại bọn hắn tránh né lúc hoặc cắm vào cây cột, hoặc rơi vào sàn nhà. Hỏa đao thế công bên dưới, hỏa súng thủ môn bị sinh sinh bức lui ra đầu bậc thang. Mắt thấy lầu 4 khoang thuyền đã đến chỗ là thiêu đốt lên hỏa đao, Võ An Quốc lập tức minh bạch, thuộc hạ như cũng muốn dùng hỏa công. Hắn cười lạnh, chỉ bằng một chút như thế lửa, có thể nào nhóm lửa khoang thuyền? Ra lệnh một tiếng, canh giữ ở bên cạnh hắn 5 tên binh sĩ phân tán đi diệt trên đao kia lửa. Lửa căn bản không mãnh liệt, dẫm mấy cước cũng liền diệt, chợt lại có mấy lần hỏa đao bay tiến đến. Ngay tại mấy người tiếp tục đi dập lửa thời khắc, Trần Lao Hổ một tay một cái hỏa đao, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền vọt tới cửa hang, tay phải hỏa đao sắp tán mở tại phụ cận hỏa súng tay bước lui, tay trái đã vung lên hỏa đao hướng phía nơi xa trên sàn nhà một cái mở ra cái nắp dương gỗ vọt tới. Chợt quay người, mò lấy một cái hỏa súng tay ngăn tại trước người, ba bước cũng làm hai bước hướng trong thang lầu lao xuống đi. Ngay tại lúc đó, Lục Trung đẳng nhân nhảy ra, đưa trong tay hỏa đao vượt qua Trần Lao Hổ đỉnh đầu hướng phía trên đầu bậc thang vọt tới, xinh xinh đem những cái kia hỏa súng tay bước lui. Bị kéo xuống tới hỏa súng tay nhìn thấy Trần Lao Hổ một khắc này, đã bị sợ vỡ mật, ngay cả hỏa súng bị đoạt đi cũng tờ ơ phía trên lại loạn thành một bầy. Dập lửa, nhanh, dập lửa. Oeng, một tiếng vang thật lớn, liên đối trong thang lầu đều chấn động một cái. Lục Trung đẳng nhân chấn kinh đến hai mắt trừng trừng, lại thật có thể thành. Thừa dịp giết lung tung đi lên. Trần Lao Hổ chỉ vứt xuống câu nói này, một tay mang theo cái kia bị sợ choáng váng hỏa súng tay, một tay khác cầm cây đại đao, mấy bước liền xông đi lên. Đầu bậc thang hỏa súng thủ môn mặc dù vây quanh ở bốn phía, cũng không dám giống trước đó như vậy chặn lấy đầu bậc thang. Nghe được có người xông lên, bọn hắn không quan tâm, hướng phía dưới liền đánh. Bị Trần Lao Hổ đính ở phía trước hỏa súng tay bị loạn đạn đánh chết, trong nháy mắt không có khí tức. Trần Lao Hổ một mực mang theo hắn xông đi lên, thừa dịp hỏa súng thủ môn lấp đạn thời khắc, liên tiếp chém giết bốn người. Lúc này lầu 4 đã là khói mù lờ lờ, hỏa dược đem chứa dương gỗ nổ thành mảnh vỡ, nện vào không ít đến đây dập lửa quân địch trên thân. Lửa đã ở trên ván gỗ đốt, chính dọc theo bốn phía tràn ngập. Lục Trung đẳng nhân xông lên, trực tiếp đối đầu hỏa súng thủ môn. Trần Lao Hổ áp lực giảm nhiều, quay đầu nhìn về phía bên người chỉ có 8 người tương hộ Võ An Quốc. Đem cái kia cản tường hỏa súng tay ném một cái, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Võ An Quốc phụ cận, húc đầu chém chết ngăn tại Võ An Quốc trước mặt một binh sĩ, liền muốn để lên trước. Võ An Quốc đội vàng lui lại, bốn phía binh sĩ lập tức nên tiếp Trần Lão Hổ. Giết hắn! Võ An Quốc đại hô hào, rút ra đại đao, nhìn cái kia Trần Lão Hổ nhất đao một cái, liền bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, quay người liền muốn quấn trụ mà chạy. Trần Lão Hổ hét lớn một tiếng, đánh chết một binh sĩ sau, vứt xuống những binh lính kia, truy kích đi lên, hung hăng một cước đá vào Võ An Quốc trên lưng, đem Võ An Quốc trực tiếp đạp đến trên mặt đất, chân hướng trên thân nó đá một cái, đem nó trở mình, chân phải phảng phất đinh thép giống như đính tại Võ An Quốc ngực, để nó không được dây rủa mảy may. A! Nhìn xem thanh kia nhuốm máu đại đao ở trước mắt càng biến càng lớn, phảng phất thế không thể đỡ, Võ An Quốc la thất thanh. Sau một khắc, mũi lao đâm rách cổ họng của hắn, để thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Trần Lão Hổ hai tay nắm chặt chuôi đao, hung hăng dùng sức ép đi, chỉ nghe két một tiếng, cái cổ bị đâm xuyên, một viên chảy xuống ôn huyết đầu lâu liền bị giơ lên không trung, hắn hét lớn, các ngươi chủ soái đã chết, nhanh chóng quy hàng. Tiếng gầm gừ kia phảng phất muốn đâm xuyên tất cả mọi người mà nghĩ, đem quân địch chấn động đến hồn bất phụ thể. Lục Trung đại hỉ, lập tức cao giọng phụ họa, tức vũ khí không giết. Đi theo lên ba tên thủ thương cầm y liề vệ cũng cùng kêu lên hô to, tức vũ khí không giết, tức vũ khí không giết, tức vũ khí không giết. Bất quá năm người lại hô lên thiên quân vạn mã chi thế. Võ An Quốc viên kia bị giơ cao đầu lâu, đủ để ma diệt các binh sĩ đấu trí. Hỏa súng, đao nhau nhau bị buông xuống, Lục Trung đẳng nhân lập tức lấy đi tất cả vũ khí, cũng đem bọn hắn đẩy vào nơi hẻo lánh. Trần Lão Hổ đem đầu ném cho Lục Trung, quay người từ cửa sổ leo ra đi, chém chết đứng tại trên đài cao người tiên phong, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy Võ An Quốc xoáy kỳ ngay tại theo gió phiêu lãng. Nhấc nhấc đao trong tay, nhắm ngay trưởng thành to bằng bắp đùi cột cờ chém mạnh ba lần, đao kia liền triệt để của nhận. Trần Lão Hổ đem đao hướng trên mặt đất ném một cái, tráng kiện hai tay ôm lấy phía trên cột cờ, hét lớn một tiếng, liền dùng sức dọc theo chặt chỗ lỗ hổng phương hướng ngược túm. cái cột cờ kia lắc lư bên dưới cũng không ngã xuống. Trần lão hổ buông tay, trung điệp thở ra ngụm trọc khí, lệ thấp hạ bàn, hai tay lần nữa ôm lấy dưới cột cờ kéo. Ôi, gầm lên giận dữ, cái cột cờ kia bị lôi kéo một chút xíu hướng Trần lão hổ phương hướng cong, chợt chính là kết một tiếng vang thật lớn, cột cờ chậm chạp rơi đi xuống đi. Trần lão hổ hướng bên cạnh dùng sức đẩy, cột cờ mang theo lá cờ lăn xuống đến bông thuyền, ngày xưa uy phong lẫm lẫm xoáy kỳ, giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, tàn phá không chịu nổi. Trần lão hổ ngửa mặt lên tiên hổ khiếu, quân địch thủ lĩnh đã chết, các ngươi nhanh chóng tiếp nhận đầu hàng. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, phu cận thuyền các tướng sĩ nhao nhao nhìn về phía kỳ hạm. Trên đài cao đứng đấy một thành viên hổ tướng, mà cái kia vốn nên đón gió tung bay xoáy kỳ đã biến mất vô tung. Chương 313, tháng chương 313, tháng Linh Vương pháo trên thuyền các tướng sĩ bị chấn động đến tê cả da đầu. Võ đại nhân bị giết, tướng kỳ bị đoạt. Này cầm còn như thế nào đánh? Trên mặt biển có một cái chớp mắt an tĩnh, chợt chính là triều đình quân vang vọng chân trời tiếng hoan hô. Tất cả triều đình quân cùng nhiệt ngưỡng mộ trên đài cao vị kia dũng sĩ, dốc hết toàn lực cho hắn lớn tiếng khen hay. Tiếng hoan hô phảng phất có phá núi đoạn sóng chi lực, đem Linh Vương quân đấu trí đánh trúng vỡ nát. Dương Duy Trung càng là ha ha cùng thiếu, thành. Lại thật thành. Hôm nay thật rửa sạch nhục nhã. Dương Duy Trung hai mắt đều là nhất định phải được, truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào pháo kích quân địch, chiếm lĩnh biển này vực. Người tiên phong lập tức vung vẩy cờ xí, đem mệnh lệnh này chuyển hướng mặt khác pháo thuyền. Triều đình thủy quân sĩ khí phóng đại, lấp pháo động tác gọn gàng. Vạn pháo tề phát, hơn phân nửa đều đánh trúng địch thuyền. Linh Vương quân pháo thuyền thương hoảng sợ ứng đối, liên tục thất thủ, loạn thành một bầy. Không có chỉ huy, giống như con ruồi không đầu, chỉ có thể bị động bị đánh. Có cách Tiềm Long đảo gần pháo thuyền quay đầu liền hướng đảo phương hướng phóng đi, mặt khác thuyền thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Linh Vương thuyền đội, giờ phút này giống như chó nhà có tang giống như chạy trốn về hang ổ. Triều đình quân pháo thuyền không chịu tùy tiện buông tha bọn hắn, đuổi theo một đường oanh tạc, một mực đuổi tới trọng binh chấn giữ Tiềm Long đảo phụ cận mới dừng lại. Toàn bộ hải vực vang vọng triều đình quân gieo họ, đang hoan hô âm thanh đủ để xuyên thấu mặt biển, vượt qua chừng trăm chiếc an tĩnh lái tới xuồng, chuyển đến xa xa cướp biển ở trên đảo. Trong tiếng hoan hô, lục bên trong từ cửa sổ thò đầu ra hô to, lửa muốn triệt để bốc cháy, mau lui lại. Trần lão hổ vừa mới động, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngã quỵ. Cú may hai tay bắt lấy đài cao lan can ổn định thân hình, lại muốn rời đi, hai chân mềm nhũn, lại ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hắn muốn đứng dậy, lại ngay cả ngón tay đều không động được. Đến lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình kiệt lực. Trần lão hổ nghe chính mình thô trọng tiếng thở dốc, trong đầu vang lên các loại tạp nhạp thanh âm. Đầu tiên là tộc trưởng tha thiết căn dặn, Trần Nghiễn là ta Trần tộc hy vọng, ngươi nếu không chết, liền không thể để cho người ta động đến hắn mảy may. Ngay sau đó chính là cha hắn thanh âm, trong nhà ta sẽ chú ý tốt, ngươi an tâm đi theo Nghiễn lao ra đi làm đại sự. Con a, ngươi không cần lại hướng trên núi chui. Mẹ hắn nói, rời nhà đi ra ngoài, phải nhớ đến thêm kiện y phục, đừng ỷ vào tuổi trẻ không cầm thân thể coi ra gì. Nàng dâu nói, ngươi là người tài ba, ta không câu nệ lấy ngươi, ngươi liền nhớ kỹ trong nhà có nàng dâu hài tử chờ ngươi trở về. Đừng nhìn đi ra bên ngoài nữ tử liền không rời nổi bước chân. Hai tử nói, cha là lợi hại nhất, ta cũng muốn giống cha một dạng lợi hại. Trần lão hổ ngửa đầu nhìn lên trời, nhỏ giọng thầm thì, có thể tính đem người giết. Lại nói Nghiễn lao ra đổ rượu không thể uống, chuẩn bị đồ ăn không thể ăn, càng không thể để hắn hành lễ. Đều là muốn mạng. Trần lão hổ nghĩ đi nghĩ lại, lại si ngốc nở nụ cười. Thời gian dần qua, bên hai chỉ còn tiếng pháo. Cái kia tiếng pháo phảng phất cách hắn càng ngày càng xa, mí mắt của hắn cũng càng ngày càng nặng. Chờ ngươi chém đầu thành công, chúng ta liền đi công thành đuổi bắt Thả Vương, Tiềm Long đảo cũng là khối xương cứng. Toàn bộ nhờ lão hổ huynh đến gặp. Lão hổ huynh là bất thế gia kỳ tài, ta Trần Nghiễn muốn dẫn ngươi phong hầu bái tướng. Trần lão hổ bị dọa đến một cái giật mình, trong nháy mắt mở mắt ra, chợt chính là từng ngụm thở. Hắn lại mơ tới Nghiễn lao ra. Quá dọa người. Nguyên bản bùn rùn vô lực thân thể, lúc này phảng phất bị rót vào một cỗ khí, lại để hắn bị lan can đứng người lên. Liếc nhìn lại, đài cao một góc đã bị hỏa thiêu đứng lên. Trần lão hổ tuyển một chỗ không có lửa địa phương xuống dưới. Nguyên bản bò ra tới cửa sổ đã bị liệt hỏa nuốt hết, giữa khe hở bốc lên quần quần khói đen. Phía dưới đã mất chỗ đặt chân. Rất nhanh lửa liền sẽ đem đài cao cũng triệt để đốt. Trần lão hổ đứng lên lan can, hướng mặt biển thả người nhảy lên, người liền giống như đạn pháo xẹt qua đường vòng cung, hướng phía mặt biển rơi xuống. Đông, bọt nước văng khắp nơi ra, Trần lão hổ bị nước biển bao vây lấy một mực chìm xuống dưới. Không biết rơi xuống bao lâu, người dừng lại, lại từ từ đi lên. Hắn cực lực đem đầu ngửa ra sau, rốt cục miệng mũi lộ ra mặt nước. Vung lòng thủi hạ, thân thể liền theo ba động mặt biển nổi lơ lửng. Vết thương cả người bị nước biển cọ rửa, vô cùng đau đớn, Trần lão hổ lại một cử động nhỏ cũng không dám. Nghiễn lao ra nói, rơi xuống nước sau để yên, nước liền sẽ đem người hiện lên đến. Chỉ cần không có sóng to gió lớn, đem miệng mũi lộ ra, người tạm thời sẽ không phải chết. Liên như vậy tung bay, nồng đậm cảm giác mệt mỏi đánh tới, để Trần lão hổ ý thức dần dần mơ hồ. Lão hổ huynh quả thật dũng mãnh vô song. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để Trần lão hổ dọa đến lại mở mắt ra. Không ngờ mơ tới Nghiễn lao ra khiến hắn. Sau một khắc, liền nghe Nghiễn lao ra nói mau đem hắn vớt lên. Xong, lần này tỉnh dậy cũng có thể nghe được Nghiễn lao ra thanh âm. Chợt liền phát giác bờ vai của mình bị một cỗ đại lực kéo túm, toàn bộ đầu đều lộ ra mặt biển. Trần lão hổ vô ý thức quay đầu đi xem, chỉ thấy vốn nên lưu tại trên đảo dân binh lại lôi kéo hắn ra sức hướng về phía trước. Cái kia dân binh dốc hết toàn lực đem hắn kéo đến một chiếc xuồng bên cạnh, trên thuyền lập tức có hai người hỗ trợ đem hắn túm bên trên xuồng. Toàn thân là nước Trần lão hổ chính đại miệng tở, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một người ngồi sụp xuống, ngửa đầu đối với hắn lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng. Chợt chỉ thấy Trần Nghiễn vượt qua bờ vai của hắn nhìn về phía sau hắn, biết hành thúc, toàn bộ nhờ ngươi. Hắn chịu đều là bị thương ngoài da, máu chảy quá nhiều, phải thật tốt dưỡng dưỡng. Lại một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Trần lão hổ quay đầu lại, nhìn Trần Chi Hành cầm cái kéo, đem hắn phía sau lưng quần áo cắt bỏ sau cho hắn xử lý vết thương. Giờ phút này Trần lão hổ mới hiểu được, hắn không phải nằm mơ, hắn được cứu. Bị Nghiễn lao ra cứu được. Chợt, hắn chỉ thấy Trần Nghiễn đứng người lên, hai tay ôm quyền, đối với hắn thật sâu cúi đầu, trịnh trọng nói, ta thay Tùng Phụng Bách tính bái tạ lão hổ mình. Trần lão hổ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta Trần lão hổ đời này xong. Chợt mắt tối sầm lại, nửa người trên hướng phía trước cắm. Trần Nghiễn lập tức quay người ngồi xuống, dùng cong đứng vững Trần lão hổ nặng nề nửa người trên. Không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nghe Trần Chi Hành nói không có việc gì, ngủ thiết đi. Trần Nghiễn có chút kính nể, lão hổ huynh thật không phải thường nhân, như vậy náo động thời khắc, lại vẫn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, như thế định lực khiến người khâm phục. Trần Chi Hành cũng không ngẩng đầu lên nói Nghiễn lao ra mệt mỏi hung ác, cũng làm theo sẽ mê man đi qua. Trần Nghiễn dò xét bên dưới Trần lão hổ hơi thở, xác nhận thật là ngủ sau, vừa rồi nhìn về phía nơi xa. Lúc này, chừng trăm chiếc xuồng tại pháo thuyền ở giữa xuyên thẳng qua. Hồng phu nhân ở phía xa xuồng tượng chỉ vùng, nhìn thấy trong biển có người, vô luận sinh tử, vô luận địch ta, đều bất lên. Đến lúc này đã không có địch ta, chỉ có sinh mệnh. Tại các dân binh quét dọn chiến trường thời khắc, Dương Duy Trung dẫn triều đỉnh pháo thuyền thay thế Thả Vương pháo thuyền, chiếm cứ vùng biển này, triệt để cắt đứt Tùng Phụng Thành cùng Tiềm Long đảo thông đạo. Tùng Phụng Thành bị triệt để vây quanh, thành một tòa cô thành. Hải quân đại thắng, triệt để đem thế cục nghịch chuyển. Các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, hận không thể cùng ngày liền đem thành đánh hạ đến. Tổng binh Lan Kiếm binh có chút cấp tiến, nhiều lần đề nghị không tiếc bất cứ giá nào, lập tức công thành. Bùi Quân thấy đáy hạ chiến ý có phần thịnh, thêm nữa còn thừa lương thực thực sự không nhiều, bây giờ Tùng Phụng đã là cô thành, liền không còn kéo dài, hạ lệnh công thành. Có thể liên tục công 4 ngày hay là không công nổi. Trong quân lương thực chỉ còn 2 ngày sử dụng. Chương 314, nhập sổ chương 314, nhập sổ ngay tại Bùi Quân vô kế khả thi thời khắc, Trần Nghiễn xuất lĩnh dân binh đến đây đưa lương. Bùi Quân đại hỉ, lúc này tại trong doanh trướng triệu kiến Trần Nghiễn. Gặp qua tổng đốc đại nhân. Trần Nghiễn cung kính hành lễ. Bùi Quân cười nói, Trần Tam Nguyên không cần đa lễ, sớm tại trong kinh, hai người chúng ta liền tại trên đại điện từng có gặp mặt một lần, hôm nay nhìn thấy, Trần Tam Nguyên quả thực lớn lên không ít. Cái gọi là gặp mặt một lần, bất quá chỉ là hắn nhìn xem Trần Nghiễn tại trên đại điện đụng tay cột. Trần Nghiễn không khỏi cảm thán, đến cùng hay là những này trên triều đỉnh lão hồ ly lợi hại. Như vậy một phen, liền đem thượng hạ cấp gặp mặt, biến thành ban bối bái phòng trưởng bối. Không cần quan thân, Trần Nghiễn lần này đến đây vô luận là tranh công hay là nhắc lại cái gì sách lược, Bùi tổng đốc cũng có thể kéo dài, để tránh gây nên ở đây các tướng lĩnh bất mãn. Trần Nghiễn cung thân nói hạ quan đến Tùng Phụng sau tiến bộ không ít, chỉ là vị ti nói nhẹ, không cách nào ngăn cản Ninh Vương tạo phản. Cũng may hạ quan chiêu an hải khấu đảo chúng cướp biển, có thể đem ở trên đảo lương thực đều mang đến trong quân, trợ đại nhân một chút sức lực. Gặp hắn cũng không tranh công, lại một bộ thành khẩn bộ dáng, Bùi Quân không khỏi đối với Trần Nghiễn cao nhìn mấy phần. Bây giờ chiến sự giằng co, như vào lúc này tranh công, hoặc giao động quân tâm. Nếu Trần Nghiễn hiểu đạo lý này, Bùi Quân liền nuối lòng miệng, Trần Tam Nguyên cùng hải khấu đảo mọi người tại lần này lập xuống đại công, bản quan đều nhìn ở trong mắt. Ánh mắt lại từng cái quét về phía ở đây các tướng lĩnh, sau trận chiến này, triều đình chắc chắn sẽ theo quân công ngợi khen chư vị, mong rằng chư vị có thể quân lực bế sách, bình định phản loạn. Trong trướng các tướng lĩnh cùng nhau hành lễ xác nhận. Tổng binh Lan Kiếm binh bước ra một bước, cao giọng đạo: "Đại nhân, Tùng Phụng đã là cô thành, trong thành bất quá hơn 2 vạn người, quân ta binh chúng rất rộng, không bằng đồng thời từ 4 môn tiền đánh, nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống." Nghe chút lời ấy, Bùi Quân chính là bó tay toàn tập. Trong thành 2 vạn người, chính là có súng lửa đại pháo 2 vạn người, nhược chân dễ dàng như vậy đánh xuống, bọn hắn như thế nào lại công liên tiếp 4 ngày đều bị đánh lui? Có thể nhìn Lan Kiếm binh thần sắc, liền biết hắn tại tham công. Bùi Quân liền đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiễn trên thân. Hôm nay cố ý đem Trần Tam Nguyên mời đến trong trướng, chính là vì giải quyết bây giờ khốn cảnh. Vị này Trần Tam Nguyên tuổi tác tuy nhỏ, cũng rất là lợi hại. Lần này có thể đại bại Ninh Vương thủy quân, toàn bộ nhờ hắn hiên kế. Bùi Quân cười đến hiền lành, Trần Tam Nguyên coi là nên như thế nào phá cục. Trần Nghiễn chắc tay, hạ quan có một kế, có thể phá thành. Trong trướng đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, Lan Kiếm binh càng là hai mắt không hề nháy. Hạ kế? Bùi Quân truy vấn. Trần Nghiễn đạo, ngoài thành nếu khó phá, sao không để cho người ta từ trong thành mở cửa? Nghe vậy, các tướng lĩnh trong nháy mắt xem thường đứng lên. Lan Kiếm binh càng là cười nhạo một tiếng, rêu cợt nói, nhược chân như Trần đại nhân lời nói, chúng ta cần gì phải ở đây khổ chiến? Lúc này trong thành hẳn là cảnh giới nghiêm, ai có thể một mình mở thành? Trần đại nhân không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Các tướng lĩnh nhao nhao niệm ai. Lần này đại bại thủy quân, công lao đều bị Dương Duy Trung cho được, tất cả mọi người tích lũy lấy một cố kình muốn phá thành lập công, Trần Nghiễn hiến kế này, vô luận thành công hay không, đều là muốn ma diệt bọn hắn chiến công. Gặp bọn họ trào phúng đến càng phát ra lợi hại, Trần Nghiễn trong lòng cười lạnh. Một đám chỉ muốn ăn gà không muốn gặm xương cốt võ tướng, làm sao có thể đánh thắng trận? Hắn muốn định cho những người này lưu mặt mũi, nếu những người này không cần, hắn cũng liền không cho. Trần Nghiễn đối với Bùi Quân chắp tay, có hạ quan trong thành lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, lúc này vừa bạn có thể dùng tới, đại nhân không ngại để hạ quan thử một lần, cho dù không thành, các vị tướng quân lại tiến đánh cũng không muộn. Tổng binh Lan Kiếm binh nghe vậy lần nữa chào phúng, chính là công thành cơ hội tốt, nếu để ngươi liên chế, dẫn đến chiến sự có biến, ngươi có thể đảm nhận nội trách. Trần Nghiễn liếc nhìn hắn một cái, trầm trọng nói, tổng binh đại nhân lĩnh quân tại Tùng Phụng thành bên dưới cường công 4 ngày cũng không thấy đem thành công phá, ngươi nên gánh cái gì trách? Nghe vậy, Lan Kiếm binh giận dữ, bản quan dốc hết toàn lực, phải gánh vác cái gì trách? Trần Nghiễn a một tiếng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tổng binh như vậy cố gắng còn công không được thành, vậy cũng chỉ có thể chứng thực tổng binh không tướng đẹp trai chi tài, nếu như thế, ngươi như thế nào còn dám gánh người tổng binh này vị trí? Lan Kiếm Minh dưới cơn thịnh nộ, hướng phía Trần Nghiễn tới gần một bước, gầm thét, tiểu nhi nào dám nói bừa. Khí thế kia, phản phất sau một khắc liền muốn rút đao chém giết Trần Nghiễn. Như đổi người bên ngoài, lúc này có lẽ liền muốn lui nhường một bước. Sao phải vì khí phách mất tính mệnh? Khả Trần Nghiễn mực từ trước đến nay xương cốt cứng rắn, ngay cả từ Hồng Tiệm cái mông hắn cũng dám sợ, như thế nào sẽ bị Lan Kiếm Minh bức cho lui? Lan Kiếm Minh nhược dám ở trung quân đại trướng chém giết hắn, văn quan tập đoàn cũng sẽ không để cho Lan Kiếm Minh còn sống. Quan văn trong ngày thường đấu nghiêm trọng, một khi vân quý hoặc võ tướng các loại dám nhảy ra, bọn hắn nhất định buông xuống thành kiến nhất trí đối ngoại. Trần Nghiễn Tư không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Kiếm Minh, cười nhạo nói, tổng binh, cái này huyết tính như đặt ở công thành bên trên, sớm đem Linh Vương phản loạn đã bình định. Lan Kiếm Minh vốn là gặp Trần Nghiễn con nhỏ, tuổi cũng nhỏ, lấy khí thế hù dọa một phen. Ai ngờ Trần Nghiễn làm trầm trọng thêm, hắn lựa giận này cọ một chút cấp trên, quả thật liền muốn đi rút đao. Trong trướng mặt khác võ tướng đội vàng đi cản, lại là một phen trấn an, mới để cho Lan Kiếm Minh để đao xuống, tức giận nói, hôm nay xem ở các tướng lĩnh trên mặt, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Ở những người khác xem ra, lúc này Trần Nghiễn chỉ cần giữ im lặng, việc này cũng liền bỏ qua đi. Ai ngờ Trần Nghiễn lại nói tổng binh phá thành bản sự không có, chặt người một nhà bản sự rất lớn, chẳng lẽ người tổng binh này vị trí chính là dựa vào chặt phe mình quan viên thăng lên? Các tướng lĩnh đều là đổ rút ngụm khí lạnh. Cái này Trần đại nhân một mép sao so đao giết người còn lợi. Đây là muốn tức chết tổng binh đại nhân. Giờ phút này, Lan Kiếm Minh phổi đều sắp bị tức nổ tung, hai mắt màu đỏ tươi. Từ hắn thăng nhiệm tổng binh, chưa từng có người dám như thế mỉa mai với hắn. Như vậy tiểu nhi, có thể nào không dạy dỗ? Lan Kiếm Minh tránh ra khỏi đè xuống tay hắn cấp dưới, bang một tiếng liền đem đao rút ra. Các tướng lĩnh bị dọa đến liều mạng đè lại hắn, liền sợ hắn dưới cơn thịnh nộ thật vung đao. Càng có người trực tiếp nhảy đến trên lưng hắn, đem hắn dùng sức hướng trên mặt đất ép. Như vậy náo động phía dưới, đùi quân tê cả da đầu, căn bản ngồi không yên, đành phải đứng dậy cả giận nói, trong đại trướng ai dám náo sự, quân pháp xử trí. Các tướng lĩnh động tác ngừng một lát, nhao nhao buông ra Lan Kiếm Minh. Không có người ngăn cản sau, Lan Kiếm Minh cũng không lộn xộn, chỉ là trầm mặt đứng ở một bên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, phảng phất muốn đem Trần Nghiễn chằm chằm ra một cái hố. Trần Nghiễn đối với hắn cười nhạo một tiếng, quay người lại đối Bùi Quân chắp tay, ứng tiếng là. Bùi Quân nhìn phía dưới cung thuận Trần Nghiễn, liền bưng kín cái chán. Nếu không có vừa mới nhìn thấy Trần Nghiễn đối với Lan Kiếm Minh lộ ra răng nanh, hắn vẫn thật là tin đây là vị thuận theo hậu sinh. Cái này Trần Tam Nguyên tuy có đại tài, nhưng trẻ tuổi nóng tính, không hiểu cứng quá dễ gây đạo lý. Không khỏi Trần Nghiễn lại nói ra cái gì chọc giận các tướng lĩnh lời nói, Bùi Quân đem những người khác đều đuổi ra ngoài, mới vừa hỏi Trần Nghiễn, ngươi đến nói một chút, đến tuột cùng làm sao bây giờ? Trần Nghiễn cung kính nói, muốn không phế một binh một tốt phá thành, mấu chốt tại Tùng Phụng Chi phủ Hồ Đức Vận. Bùi Quân đốn lúc ngồi thẳng người, Hồ Đức Vận dám như thế mạo hiểm? Hồi bẩm đại nhân, Hồ Đức Vận thân quyến do Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ lục bên trong chăm sóc, nếu để Cẩm Y Liễu vệ ra mặt, nhất định có thể để nó bỏ gian tà theo chính nghĩa. Giờ phút này, Trần Nghiễn chỉ cảm thấy lục trung thực tại mạnh đến mức đáng sợ. Chương 315, ngoài thành chửi rủa chương 315, ngoài thành chửi rủa làm quan trưởng kẻ ra đời, Bùi Quân như thế nào lại không hiểu Trần Nghiễn trong lời nói ý tứ. Nếu Cẩm Y Liễu vệ có thể có bực này tiếng xấu, Bùi Quân liền không có lý do để phản đối. Bọn hắn có giao tình, việc này cứ giao cho Lục tổng kỳ thử một chút, như bây giờ bất thành, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Bùi Quân giữa lời nói đều là thông cảm. Trần Nghiễn cũng liền thuận núi xuống lửa. Đi ra đại trướng, Lục Trung bước nhanh tiến lên đón, gặp Trần Nghiễn gật đầu, hắn nói bản quan sớm biết việc này có thể thành. Những quan văn kia xưa nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thật thiết lập sự tình đến so với bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ còn ngon độc. Trần Nghiễn mắt nhìn Lục Trung sắc mặt trắng bệnh, nhân tiện nói, máng trận do bản quan tự mình đến, ngươi truyền lại tin tức chính là, lần trước tiến đánh thủy quân, Trần lão hổ cùng Lục Trung đẳng nhân đều là đã thụ thương không ít, mấy ngày nay một mực tại cướp biển đảo coi trường tĩnh dưỡng, nếu không có triều đình quân chậm chạp công không được Tùng Phụng thành, Trần Nghiễn cũng sẽ không để Lục Trung bị thương đến đây. Lục Trung thần sắc run lên, Trần đại nhân có biết cái này quan văn nhất nên yêu quý thanh danh của mình, như vậy việc bẩn nên Cẩm Y vệ ta xử lý. Như bắt hắn nhân thêm mà già trẻ đến uy hiếp sự tình truyền đi, Trần Nghiễn nhất định bị thanh lưu khinh thường. Quan thanh như hỏng, lại muốn đi lên trên liền khó khăn. Nguyên nhân chính là này, các quan văn bí mật vô luận làm cái gì bẩn thỉu sự tình, trên mặt nhất định là phẩm hạnh thanh chính. Trần Nghiễn ý vị thâm trường, bản quan bất quá là đi ngoài thành mắng trận, ngươi Cẩm Y Liễu vệ dùng ám ngữ truyền lại tin tức, bản quan thì như thế nào có thể biết được? Hắn lại không đốc, như thế nào chủ động bại hoại thanh danh của mình? Hai tay hướng sau lưng một phụ, hắn lông mày nhíu lại, cười nói, Lục tổng kỳ tin hay không, lần này mắng trận qua đi, bản quan quan thanh sẽ tốt hơn. Lục Trung gãi gãi đầu, lời này nếu là người khác nói, ta Lục Trung khẳng định không tin, Trần đại nhân nói ta liền tin. Trần Nghiễn cười nói, vậy thì đi thôi. Quay người, hướng phía Tùng Phụng thành bên ngoài nhanh chân mà đi. Lần này người đứng bên cạnh hắn đều lộ mặt, hiện tại cũng nên hắn đến lộ mặt. Hắn bị bình định thế nhưng là làm không ý chuyện, cũng không thể không tuyên dương đi. Có công không nhắc tới, giống như Cẩm Y giả hành, hắn Trần Nghiễn là tuyệt đối không thể ăn bực này thiệt tỏi lớn. Hắn vừa đi, những cái kia cùng Lục Trung cùng nhau chờ ở ngoài trướng cách đó không xa các dân binh lập tức đuổi theo. Lan Kiếm Minh bọn người cách đó không xa đứng đấy, mang Trần Nghiễn bọn người đi qua, bọn hắn liền không xa không gần theo sát. Lục Trung hơi nhướng mày, dừng bước lại, đối đầu Lan Kiếm Minh, các ngươi đi theo chúng ta làm gì? Đối mặt Cẩm Y Liễu vệ Lục Trung, Lan Kiếm Minh không có tại trong trướng hỏa khí, bản quan công liên tiếp mấy ngày đều không thể phá thành, liền muốn kiến thức Trần đại nhân như thế nào để trong thành người mở cửa. Những người khác cùng nhau cười lạnh, dù chưa mở miệng, trên mặt đều là ý trào phúng. Lục Trung trong lòng không cam lòng, đang muốn lại mở miệng, liền nghe Trần Nghiễn đạo: "Lan tổng binh cần phải mở to mắt hào hào học." Lan Kiếm binh tức giận: "Ngươi đã khoe khoang khoác lác, bản quan liền nhìn xem ngươi gọi thế nào mở cửa." Lục Trung kìm nén cầu khí, vốn định phản bác, làm sao ăn nói vụng về, chỉ có thể quay đầu chờ đợi nhìn về phía Trần Nghiễn. Trần Nghiễn cho hắn một cái an tâm ánh mắt, chợt đem ánh mắt rơi vào Lan Kiếm binh trên áo giáp, cười nạo một tiếng: "Nếu không có tổng binh công không được thành, vừa lại không cần ta một cái quan văn tiến lên mắng trận." Chúng võ phảng phất bị người một bàn tay phiến ở trên mặt, đau rát. Võ tướng không đánh được thắng trận, bị quan văn trào phúng, bọn hắn ngay cả cãi lại chỗ trống đều không có. Lan Kiếm Vinh càng là mí mắt nhảy không ngừng, đang muốn trào phúng trở về, liền nghe Trần Nghiễn tiếp tục nói: "Bản quan mắng không ra cửa thành không có gì quan trọng, tổng binh công không được thành, liền đợi đến quân phụ giáng tội đi." Này một câu liền triệt để Lan Kiếm Vinh xanh mét mặt, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn hai mắt phảng phất tại phun lửa. Lục Trung tâm tình có chút thoải mái, lập tức nói: "Đợi chiến sự kết thúc, bản quan chắc chắn nơi đây không rõ chi tiết hướng lên bẩm báo." Các tướng lĩnh sắc mặt đại biến, không khỏi nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Trần Nghiễn từ trước đến nay không cùng bại tướng dưới tay nói nhiều, dẫn Lục Trung đẳng nhân đi đến cửa bắc. Lúc này đã ngưng chiến, dưới thành tướng sĩ ngay tại chỗ ăn cơm nghỉ ngơi, trên tường thành, từng môn đại pháo nhắm ngay dưới thành, Ninh Vương lá cờ theo gió phiêu lãng, trên thành các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Nghiễn dựa theo trên đất pháo hố xem chừng hỏa pháo tầm bắn, khó khăn lắm đứng tại tầm bắn bên ngoài, vặn ra mang tới ấm nước rót mấy ngụm nước thấm giọng, chậm chậm rãi đắp kín treo ở trên đai lưng. Vì hôm nay mang trận, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị. Một đám dân binh cũng xếp hàng đứng tại về sau, nín thở ngưng thần. Trần Nghiễn nhấc lên một hơi, ngửa đầu đối đầu tường thành, phản tặc Ninh Vương các dân binh như là nói như bẹn, đối với tường thành vị trí cùng kêu lên hô to: "Phản tặc Ninh Vương!" Mấy trăm người cùng kêu lên gầm rú, khí thế như hồng. Một hạo đãng thiên ân, hưởng ngập trời phú quý, bên trên nên kính tạ thiên ân, dựng vệ thành cung, bên dưới nên thân phụ bách tính, dẹp an dân tâm. Nhưng ngươi xài lang không nghĩ đến đáp, phản ngấp nghé cửu đỉnh, thương vô danh chi sư, hòa loạn một phương bách tính, khiến phụ lao khắp huyết, dân chúng lầm than đến xem náo nhiệt một đám võ tướng đều động. Không phải muốn để người mở cửa sao? Sao mắng lên Ninh Vương? Chẳng lẽ còn trông cậy vào Ninh Vương bị chửi tỉnh, tự mình mở cửa đầu hàng phải không? Trên tường thành tướng lĩnh nghe ra là mắng Ninh Vương, vội vàng phái người đi bẩm báo. Từ thủy quân bị đánh bại sau, Tùng Phụng thành cô thành, trong thành sĩ khí đê mê, thêm nữa triều đình quân tiếp tục không ngừng công thành, Ninh Vương e sợ cho phá thành, liền trưng dụng dưới thành một gia đình trạch viện, tự mình đốc quân. Mỗi ngày hắn tất yếu cho chúng tướng sĩ hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, lấy phấn chấn quân tâm. Thế nhân trục lợi, Ninh Vương lấy dụ dỗ chi, quả nhiên để cao thật lớn sĩ khí, thủ hạ tướng sĩ lần lượt đánh bại công thành triều đình quân. Bởi vậy, thuộc hạ cực nhanh liền đem nó xin mời đi qua. Ninh Vương leo lên tường thành, liền nghe mấy trăm người cùng kêu lên chửi mắng: "Con quân nghĩa khí, là vì bất trung, hòa loạn tương sinh, là vì bất nhân, bối tổ vong tông, là vì bất hiếu, tưởng chú ý nhân luân, coi là bất nghĩa, như vậy xài lang chi tính, thiên đạo không dùng, tổ tông kinh thường, vạn dân phỉ nổ." Sử sách chi bút, lưu ngươi vạn năm dàn tên cái kia tiếng mắng phảng phất từng cây cái đinh, bị thiết truy từng cái nện vào Ninh Vương tim, khiến cho Ninh Vương mắt tối sầm lại, suýt nữa bị tức ngất đi. Bên cạnh tướng lĩnh đội vàng đỡ lấy hắn, vừa rồi không đến mức để hắn tại chúng tướng sĩ trước mặt mất mặt mũi. Ninh Vương lấy lại tinh thần, phía dưới tiếng mắng không chút nào ngừng, lại dùng từ càng phát ra ác độc. Ninh Vương từ khi ra đời lên chính là cẩm y ngọc thực, thấy người cho tới bây giờ đều là đối với hắn cung kính có thừa, chưa từng bị người như vậy trước mặt mọi người chửi rủa qua. Nhưng hắn đường đường vương gia, khẩu tài chỗ nào có thể cùng văn thần Trần Nghiễn so sánh, giận dữ phía dưới, thật lâu mới biệt xuất một câu thẳng nhãi danh người dám. Đáng tiếc cùng cái kia thiên lôi cấp đỉnh, thần nhân trung lục so ra, thực sự cực kỳ yếu đuối. Toàn thân sôi trào máu phóng tới đỉnh đầu, để Ninh Vương con mắt muốn nước, hận không thể đem dưới đáy Trần Nghiễn lột ra róc xương. Trần Nghiễn rốt cục dừng lại, xuất ra ấm nước chậm rãi uống hết mấy ngụm nước. Mọi người ở đây cho là hắn đang muốn ngủ lại lúc, hắn đem ấm nước tới eo lưng ở giữa từ biệt, lần nữa ngửa đầu, lộ ra tấm kia còn có mấy phần gương mặt non nớt, đối với trên tường thành Ninh Vương lần nữa mắng lên. Ninh Vương tức giận đến toàn thân phát run, hung hăng chỉ hướng dưới thành Trần Nghiễn, quay đầu đối với tướng lĩnh nói dùng đại pháo đánh chết hắn. Tướng lĩnh kia thận trọng nói: "Vương gia, hỏa pháo không đánh được như vậy sao?" Lần này Ninh Vương ngay cả cọng tóc đều đang run rẩy. Vô cùng nhục nhã, đơn giản vô cùng nhục nhã. Hắn trong thành 20,000 tướng sĩ, lại không làm gì được một nho nhỏ đồng chi, tùy ý một miệng còn hôi sữa nhỏ mà làm nhục như vậy với hắn. Chương 316, truyền lại tin tức chương 316, truyền lại tin tức tướng lĩnh kia gặp Ninh Vương đã là hai mắt màu đỏ tươi, phảng phất muốn ăn thịt người giống như, chịu đựng ý sợ hãi nhắc nhở, văn nhân là xe mắng, vương gia thế nào không tìm văn nhân đến cùng mắng nhau. Để bọn hắn những này võ tướng đánh trận đi, để bọn hắn mắng chửi người, lật qua lật lại cũng liền những cái này thô tục, như lúc này mắng ra, chính là rơi xuống vương gia mặt mũi. Chẳng để văn nhân tới đối phó văn nhân. Bọn hắn đều là đồng dạng đọc sách, nhất định có thể cùng dưới thành vị kia Trần Đồng Chi bình thường mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lại cái kia xinh đẹp từ không mang theo giống nhau. Đối với Ninh Vương bừng tỉnh đại ngộ, lúc này làm cho người đi mời hắn một đám phụ tá leo lên thành lâu. Để hắn thất vọng là, những cái kia phụ tá căn bản không phải Trần Nghiễn một trận chiến chi địch. Khi những cái kia phụ tá mở miệng lúc, Trần Nghiễn liền ngay cả lấy những cái kia phụ tá cùng một chỗ mắng: "Các ngươi mặt người giả thú, vượt đội mũ người thai, trợ trụ vi ngược, vì thiên địa chỗ không dùng, tất treo thủ luôn ngay." Vạn dân thoá ngươi mặt một năm kỳ hơi lớn phụ tá bị tức đến mũi mắt lệ nghiêng, lại té xỉu tại chỗ đi qua, những người khác bị tức đến chỉ vào Trần Nghiễn, lại là nửa ngày cũng mắng không ra một chữ. Như vậy náo động phía dưới, liền không người để ý một mực chưa mở miệng Lưu Tiên Sinh mắt lộ ra tán thưởng, phản phất đang thưởng thức một thiên tuyệt thế giỏi văn. Linh Vương giật quá, nhiều người như vậy, lại mắng bất quá Hoàng Khẩu tiểu nhi, bản vương nuôi các ngươi để làm gì? Những cái kia phụ tá đã sớm bị Trần Nghiễn mắng thành cháu trai, lúc này Ninh Vương lần này răn dạy thực sự nhẹ nhàng, kích không dậy nổi trong lòng bọn họ một tia gợn sóng. Phụ tá bọn họ thua trận, cái kia Trần Nghiễn càng là khí thế phóng đại, phản phất hôm nay muốn đem Ninh Vương mắng tự vẫn vừa rồi chịu bỏ qua. Ninh Vương rơi vào đường cùng, vốn định nhẫn lại. Làm sao họ Trần tiểu tử kia thực sự cản rỡ, cuối cùng để hắn không thể nhịn được nữa. Nếu không có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, hắn sợ là đã phái binh ra khỏi thành đi chém giết Trần Nghiễn tiểu nhi. Cái kia Trần Nghiễn mắng Ninh Vương không đủ, không ngờ mắng lên Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Phù Dũng. Từ phụ quốc phụ dân, phệ chủ phệ tổ, đến tiên địa cấp vẫn, thần vị cùng chu, mang vốn là tại thủ tường thành phùng thiên hộ hận không thể uống Trần Nghiễn máu, ăn Trần Nghiễn thịt. Cái kia Trần Nghiễn càng phát ra phách lối, ngay cả chi phủ Hồ Đức Vận đều không dung tha, thậm chí đang mắng Hồ Đức Vận lúc làm trầm trọng thêm, bên cạnh lại còn có người hát đệm, thỉnh thoảng còn có tiếng huýt sáo vang lên. Cùng Phùng Dũng so ra, Trần Nghiễn mắng Hồ Đức Vận thời gian dài hơn, cùng mắng Ninh Vương thời gian tương xứng. Cho bẹn một lúc lâu sau, dưới đáy tiếng mắng chửi mới ngừng. Ninh Vương bọn người hận đến nghiến răng đồng thời, lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bị người chỉ vào cái mũi nhục mạ, thực sự không thể chịu đựng được. Cùng trong thành đám người so sánh, ngoài thành các võ tướng hoảng sợ trình độ cũng không kém bao nhiêu. Những cái kia vốn muốn đến xem náo nhiệt các võ tướng lúc này tê cả da đầu, khẽ nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn. Trước trận mắng chiến từ xưa cũng có, khả năng giống Trần đại nhân như vậy trách mắng độ cao, trách mắng cảnh giới người đúng là chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn xưa nay biết quan văn mồm mép lợi hại, lại không ngờ tới có thể lợi qua đao kiếm của bọn họ. Đây cũng là nhiều đọc sách chỗ tốt. Khi Trần Nghiễn quay người đối đầu bọn hắn một khắc này, các võ tướng lại đều bị giật nảy mình, từng cái ánh mắt né tránh, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được nhóm người mình khó xử Trần đại nhân là cỡ nào vô tri. Cũng may bọn hắn cùng Trần đại nhân là chiến hữu, Trần đại nhân cũng không xuất ra mấy phần công lực mắng bọn hắn. Nhường cái. Trần Nghiễn khàn khàn tiếng nói vang lên một khắc này, chúng võ đem cấp tốc vì đó tránh ra một con đường. Trần Nghiễn hướng phía đám người vừa chắp tay, tiêu sái rời đi. Cẩm Y Liễu vệ tổng kỷ lục bên trong, mặt mũi tràn đầy sùng bái theo sát phía sau. Một đám dân binh càng là ngửa đầu đỡ ngực đuổi theo chúng võ đem đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, vừa rồi lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trần đại nhân không hổ là ta Nguyên Công văn thần tuyệt đối không thể trêu chọc. Văn nhân giết người không cần đao, dùng chính là bút cùng khẩu tài nghị luận xong, đám người liền cùng nhau đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất tổng binh Lan Kiếm Vinh trên mặt. Gặp nó vẻ mặt hốt hoảng, liền biết hắn cũng bị Trần Nghiễn khí thế hù sợ, lúc này liền có người khuyên nói chúng ta an tâm đánh trận chính là, không cần cùng Trần đại nhân là địch. Những người khác liên tục xưng là. Những lời này nghe vào Lan Kiếm Vinh trong tai, lại gọi hắn giận không kèm được. Hắn trợn mắt quét về phía đám người, các ngươi đến tụt cùng là cái kia Trần Nghiễn Minh, hay là ta Lan Kiếm Vinh Minh? Chúng bo túi đầu không nói. Lan Kiếm Minh gắt gao nắm tay, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn bóng lưng, cắn răng nói, mồm mép lợi hại hơn nữa, cũng không sánh được đao cứng rắn. Trận chiến này vốn nên là hắn Lan Kiếm Vinh kiến công lập nghiệp thời cơ tốt đẹp, làm sao có thể gọi cái kia Trần Nghiễn đoạt đi? Gặp Trần Nghiễn hướng bùi quân đại trướng đi, Lan Kiếm Minh lúc này bước nhanh đuổi theo. Đến ngoài trướng lúc lại bị ngăn lại. Nghĩ đến Trần Nghiễn bọn người tiến đại trướng còn vào chỗ không người, hắn đường đường tổng binh lại bị ngăn lại, phẫn hận trong lòng càng sâu. Đợi cho Trần Nghiễn tử trong trướng đi ra, bùi quân tài để hắn vào đại trướng. Đi hành lễ, Lan Kiếm Minh liền lập tức nói, cái kia Trần Nghiễn ở ngoài thành lung tung la mắng hai canh giờ liền đi, chẳng lẽ lại là muốn mắng tỉnh những quân phản loạn kia, để kỳ chủ động quy hàng phải không? Theo hạ quan xem ra, Trần Nghiễn cử động lần này mặc dù giải khí, tại chiến cuộc không dùng được, nếu như không để cho hạ quan lãnh binh tự mình cầm xuống Tùng Phục thành, áp giải phản tặc hồi kinh. Nghe vậy, Bùi Quân lại là cười đến hiền lành, Lan đại nhân không cần lo lắng, Trần đại nhân lấy mắng chiến làm yểm hộ, kỳ thực đã truyền lại tin tức cho chôn giấu ở trong thành Cẩm Y Liễu vệ. Lan Kiếm Vinh kinh hãi. Trong thành lại còn có Cẩm Y Liễu vệ. Khi nào truyền lại tin tức? Trần đại nhân mắng chửi người lúc xen lẫn bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ đặc biệt ám hiệu, Nguyên Ngô tất nhiên là không biết. Bùi Quân khẽ vuốt sợi râu, thần sắc có chút buông lỏng. Cái này Trần Tam Nguyên thực sự kỳ tư diệu tưởng, có thể tại hung hăng buồn nôn trong thành phản tắc lúc, thần không biết vì không hay truyền lại tin tức. Thật là khiến người thán phục. Đây cũng là bản triều vị thứ nhất Tam Nguyên công tài trí a. Ngay tại hắn tán thưởng thời khắc, Lan Kiếm Minh sát phong cảnh hỏi thăm vang lên, chỉ dựa vào mấy tên Cẩm Y Liễu vệ làm sao có thể mở cửa thành? Bùi Quân dáng tươi cười phai nhạt chút, Trần đại nhân còn lưu lại một tay, Lan đại nhân không cần lo lắng, tạm chờ lấy chính là. Như vậy một câu, liền đem Lan Kiếm Vinh triệt để đuổi đi. Bùi Quân hồi tưởng vừa mới nghe được trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mang chiến, lấy giấy bút, đem nó từng cái ghi chép. Đợi dừng lại bút, lại tinh tế xem phim khắc, liên tục lấy làm kỳ, quả thật là xuất khẩu thành thơ, thực sự đặc sắc. Những ngày qua lo lắng ra rời, phản phất tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trước trận mang chiến bên trong biến mất vô tung. Thực sự sảng khoái. Cùng Bùi Quân hưng phấn so sánh, Tùng Phụng thành trên tường giống như là yên tĩnh như chết. Ai cũng không dám vào lúc này rủi ro, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cùng Ninh Vương đám người phẫn nộ khác biệt, trong phủ nha Hồ Đức Vận lại giống như kiến bò trên chảo nóng. Một bên từ đầu đến cuối theo hắn Cẩm Y Liễu vệ vừa mới nhận được tin tức, Trần Nghiễn để hắn mở cửa thành ra. Trên cửa thành bên dưới đều có trọng binh trấn giữ, ngay cả tới gần cũng khó khăn, làm sao có thể mở cửa thành? Hồ Đức Vận hai tay chắp sau lưng, túi thấp đầu bước nhanh ở trong phòng từ đông đi đến tây, từ tây đi đến đông. Cái kia Cẩm Y Liễu vệ từ đầu đến cuối như cây cột giống như đứng lặng tại cửa ra vào, không nhúc nhích. Hồ Đức Vận đi đến Cẩm Y Liễu vệ trước mặt, không cam tâm hỏi, Trần Nghiễn chân để cho ta mở cửa thành. Để cho ta Hồ Đức Vận mở cửa thành. Cẩm Y Liễu vệ Tiền Thúy Lợi rơi xuống đất trở về một chữ, là. Hồ Đức Vận trở tay chỉ mình mặt, trừng lớn hai mắt, ta Hồ Đức Vận. Là. Hắc. Hồ Đức Vận hất lên ống tay áo, giận quá mà cười, ta Hồ Đức Vận có tài đức gì? Mặt đất kia phảng phất chân nóng rát, để hắn một khắc cũng ngừng không dừng chân. Trần Nghiễn thật đúng là để mắt ta Hồ Đức Vận. Ta làm sao mở? Ta còn không có tới gần cửa thành, cổ liền bị người chặt bắt lớn bị mẹ. Chợt lại rôi ra hai ngón tay, có gần 2 vạn người canh giữ ở trên tường thành. Là gần 2 vạn người. Chương 317, dãy rủa chương 317, dãy rủa hắn Hồ Đức Vận có thể ở quan trường lăn lộn đến bây giờ, dựa vào là chính là rụt lại cái đôi làm người. Nhưng là bây giờ, Trần Nghiễn muốn hắn khi ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết trung dũng chi sĩ, cái này không phải liền là tuyệt hắn đạo sinh tồn sao? Không nên không nên, chuyện này hắn không thể làm. Không bằng dứt khoát giả bệnh, đóng cửa không ra. Cái kia cầm y liễu vệ gặp hắn bước chân càng ngày càng chậm, trên mặt đã lộ ra xảo trá chi sắc, lên tiếng nhắc nhở, bây giờ tại trên tường thành không đến 10,000 tướng sĩ. Hồ Đức Vận vô ý thức phản bác, còn lại hơn 1 vạn đều ở trong thành, trên tường thành phát sinh biến cố, bọn hắn lập tức liền đều lên đi. Cầm y liễu vệ thầm nghĩ quả nhiên, hắn cùng quan văn đánh nhiều quan hệ, gặp Hồ Đức Vận như vậy liền biết tâm hắn sinh thoái ý lục tổng kỳ đã truyền làm cho, liền tất yếu làm được. Cầm y liễu vệ ngữ khí trở nên lạnh lẽo, Hồ đại nhân. Hồ Đức Vận bị hắn đột nhiên cất cao thanh âm giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cầm y liễu vệ trên mặt một mảnh túc sát, ngẫm lại vợ con của ngươi già trẻ. Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Mệnh môn của hắn còn bóp tại cầm y liễu vệ trong tay. Một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên đã mất đi khí lực, bả vai đổ xuống tới, cơ hồ là từng bước một chuyển đến ghế bành trước, hai tay chống lấy nắm tay chậm rãi ngồi xuống, cúi thấp đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất nào đó một chỗ. Cầm y liễu vệ cũng không lại mở miệng, trong phòng liền lâm vào trầm tĩnh. Hồ Đức Vận đột nhiên nở nụ cười khổ, cười cười hai mắt liền dần dần ướt át. Dương mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào như là người gỗ cầm y liễu vệ, thét dài một tiếng, làm sao đến mức đem bản quan bức bách đến tận đây à? Đáp lại hắn, là cầm y liễu vệ vô tình thanh âm, lục tổng kỳ hạ lệnh, bình minh ngày mai trước muốn mở cửa thành. Hồ Đức Vận cái kia đầy ngập oán hận không cam lòng thoáng qua bị nản lòng thoái chí thay thế. Cùng những cầm y vệ này nhiều lời vô ích. Hắn thật sâu thở dài, bản quan không còn sống lâu nữa. Người gỗ cầm y liễu vệ liếc mắt nhìn hắn, lần nữa mở miệng nói, lần này tại Hồ đại nhân mà nói là thiên đại kỳ ngộ, nếu có thể lập xuống như thế đại công, Hồ đại nhân có thể bình yên vô sự. Hồ Đức Vận chết tâm đột nhiên lại sống, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía cẩm y liễu vệ, kích động hỏi, chuyện này là thật? Trần đại nhân luôn luôn liệu sự như thần, nếu như thế nói, liền có cực lớn khả năng. Lần này cẩm y liễu vệ nói thêm vài câu nói. Hồ Đức Vận xách một tiếng, ngươi sao không nói sớm? Như thế cùng nhiệm vụ không quan hệ lời nói, vì sao muốn nói? Cái kia cẩm y liễu vệ trả lời lẽ thẳng khí hùng, làm sao lại không quan hệ? Làm sao lại không quan hệ? A a, Hồ Đức Vận nội tâm gào thét, việc này liên quan hắn thân gia tính mệnh. Lại nhìn một chút cái kia cẩm y liễu vệ đao trong tay. Hồ Đức Vận trong lòng lặng yên muốn, chính mình tâm tính tốt, không cùng cái này cầm ý liễu vệ so đo. Bây giờ Tùng Phụng đã là cô thành, bại cục đã định. Một khi Ninh Vương bị thua, hán chi phủ này tất nhiên sẽ bị thanh toán, đến lúc đó tất bị chặt đầu. Nếu có thể vào lúc này lập xuống đại công, có lẽ thật đúng là có thể làm cho hắn mạng sống. Hồ Đức Vận càng suy nghĩ càng cảm thấy Trần Nghiễn nói không sai, đây chính là hắn kỳ ngộ. Có thể trong thành tình cảnh với hắn cùng bọn cầm ý vệ là thật to bất lợi, muốn hoàn thành việc này nói nghe thì dễ. Xoắn xuýt dãy rủa phía dưới, Hồ Đức Vận trùng điệp thở dài, hất lên ống tay áo. Lần nữa hai tay chắp sau lưng, ở trong phòng đội vàng sao động đi đến đi đến. Liên tiếp đi 2 phút đồng hồ cũng không nghĩ ra cái biện pháp. Ai, cái này Trần đại nhân làm sao lại không cho ta ra cái chủ ý? Trần Nghiễn nếu có thể nghĩ đến để hắn mở cửa thành, nhất định có thể nghĩ đến như thế nào để hắn mở cửa thành. Nói xong, con bụng trộm cầm dư quang liếc mắt canh giữ ở cửa ra vào cầm y liễu vệ, gặp hắn miệng không nhúc nhích, không khỏi thất vọng. Trần Nghiễn lại thật không cho hắn nghĩ kế. Ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong tay hắn chỉ có phủ thành nha dịch có thể sử dụng, muốn tại thủ thành quân dưới mí mắt cưỡng ép mở cửa thành là không được. Chỉ có thể đến cái kế điệu Hồ Lý Sơn. Hồ Đức Vận mặc dù không có đánh trận, Kịch Nam hay là nhìn qua không ít, biết đánh trận trọng yếu nhất chính là lương thảo đổ quân nhu. Như lương thảo bốc cháy, Ninh Vương quân chắc chắn sẽ kiệt lực cứu hỏa, đến lúc đó hắn liền có thể thừa cơ hội. Đốt lương, mở cửa thành thế nhưng là 2 đại công lao, nếu là đều bị hắn Hồ Đức Vận chiếm, không chỉ hắn vợ con già trẻ có thể sống, hắn Hồ Đức Vận cũng có thể sống mệnh. Chỉ là muốn đốt lương thảo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tự Ninh Vương thủy quân bị đánh bại, Tùng Phụng thành cô thành sau, Ninh Vương đầu tiên là phái người ở trong thành bách tính ra vơ vét một đợt lương thực, lại thì ra trong thành còn thừa lương thảo đồ quân nhu cùng nhau đặt ở cách cửa bắc ly đó không xa trong một tòa trạch viện, giao cho trọng binh trấn giữ, người bên ngoài muốn tới gần cơ hội là không thể nào. Bất quá Hồ Đức Vận là một ngoại lệ. Dù sao hắn còn muốn dẫn phủ nha quan lại bọn nha dịch cho Ninh Vương làm lao động tay chân. Triều đình quân tiến đánh tấp nập, trên tường thành muốn một mực có trọng binh trấn giữ, trong thành 20,000 tướng sĩ chỉ có thể thừa dịp chiến sự khoảng cách thay ca nghỉ ngơi, một khi triều đình quân công thành, tất cả tướng sĩ nhất định phải trèo lên tường thành. Kể từ đó, trong thành Ninh Vương quân có thể nói mỏi mệt không chịu nổi, cái này hậu cần một chuyện cũng liền rơi vào Hồ Đức Vận trên thân. Chư thổi lửa nấu cơm bên ngoài, gánh nước, đốn tuổi các loại đều cần Hồ Đức Vận dẫn bọn nha dịch độc thủ. Chỉ là nhiều như vậy thời gian dày vò, Hồ Đức Vận liền gầy không ít, thuộc hạ càng là tiếng oán than dậy đất. Trước kia Hồ Đức Vận đối với cái này cực bất mãn, lúc này lại cảm giác đây là cơ hội trời cho, thành bất thành cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thế là Hồ Đức Vận đem hắn Tâm Phúc Thái Thông Phán hô tới, như vậy nói chuyện, trực tiếp đem Thái Thông Phán dọa đến bờ môi run rẩy, lớn đại nhân, đốt lương thảo sau chúng ta ngay lập tức sẽ bị Ninh Vương giết. Bây giờ cả tòa thành khắp nơi là Ninh Vương người, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy đi. Hồ Đức Vận lúc này tất không có khả năng ở trước mặt thủ hạ rụt rè, chỉ có thể lông lấy lá gan nói cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có nắm chặt cơ hội mới có thể xoay người. Mắt thấy Ninh Vương liền muốn bại, nếu ta các loại không làm, sớm muộn sẽ có người khác làm, các loại triều đình quân phá thành, chúng ta liền lại không có cơ hội, muốn tìm cách còn tự cứu à? Thái Thông phán nuốt nước miếng, khả khả có thể. Ta không dám. Hồ Đức Vận nổi giận, nhìn một cái người ta Trần đại nhân, thủ hạ từng cái dũng mãnh vô song, làm sao thủ hạ của hắn đều là bực này vô dụng đồ hèn nhát? Bản quan xưa nay tin nhất là ngươi, vừa rồi tại nguy cấp như vậy thời khắc kéo ngươi một cái, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Gặp Hồ Đức Vận thần sắc đã lạnh xuống, Thái Thông phán liền biết hắn nếu không làm, phủ đại đại nhân tất yếu diệt miệng của hắn. Nếu là đáp ứng, hắn cũng sống không quá đêm nay. Như vậy lặp đi lặp lại dãy rủa, cuối cùng mắt khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hồ Đức Vận liên tiếp rút hắn mấy bàn tay, Thái Thông phán căn bản bất tỉnh. Hắn liền biết người này chắc chắn sẽ không cho hắn làm việc, lại sợ hắn tiết lộ phong thanh, dứt khoát đem nó giam lại. Muốn hoàn thành sự tình, liền phải tìm xương cứng. Hồ Đức Vận lúc này nghĩ đến thủ hạ Nhiếp Thông phán. Vị này Nhiếp Thông phán vẫn luôn là phủ nha đau đầu, thường ngày không hảo hảo giúp Hồ Đức Vận làm việc, Hồ Đức Vận tự mình cứ vậy mà làm hắn rất nhiều lần, để hắn chịu nhiều đau khổ. Vị này Nhiếp Thông phán mặt ngoài kính cẩn nghe theo, thực tế muốn để hắn làm chút gì sự tình, vẫn như cũng là không muốn. Thế là cái này phủ nha lao tâm lao lực việc liền toàn rơi vào vị này họ Nhiếp Thông phán trên thân. Lúc trước Trần Nghiễn Lai tụng phụng, cũng là phái vị này Nhiếp Thông phán đi nên đón. Nguyên muốn đợi vị này Nhiếp Thông phán cùng Trần Nghiễn đến gần, đem hai người tận diệt, ai ngờ cái này Nhiếp Thông phán không chịu đi vào khuôn khổ, Trần Nghiễn càng là ai, không đề cập tới cũng được. Bây giờ ngược lại là có khả năng phát huy được tác dụng. Chương 318, mở cửa thành. Chương 318, mở cửa thành. Hồ Đức Vận đem Nhiếp Thông phán tìm tới, lời giống vậy thuật một mê hoặc, lên đường, như hôm nay lớn công lao trở lấy chúng ta đi nhặt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cùng Thái Thông phán khác biệt, Nhiếp Thông phán lúc này đáp ứng. Hồ Đức Vận đại hỉ, chỉ cảm thấy quả chân còn phải là xương cứng có thể gánh sự tình. Vỗ vỗ Nhiếp Thông phán bả vai, trịnh trọng việc nói gánh nặng này chỉ có ngươi có thể bốc lên, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể hoàn thành việc này. Nhiếp Thông phán vẫn như cũ sủ mặt, đối với Hồ Đức Vận đạo, hạ quan giúp chính là triều đình, là tùng phụng bách tính, cũng không phải là vì giúp phủ đại đại nhân lập công. Hồ Đức Vận mới lười nhắc quản hắn là vì ai, dù sao giúp hắn là được. Nhiếp Thông phán mang theo nha dịch rời tuổi lửa hướng trong thành có dấu lương thảo đồ quân nhu chi trạch viện tiến lên, Hồ Đức Vận thì dẫn giả trang thành nha dịch mấy tên cẩm y hiệp vệ tiến về cửa bắc. Bọn nha dịch gần nhất tổng làm những việc khổ cực này mà tiến vào lương thảo trọng địa lúc, quân coi giữ bọn họ chỉ thoáng tra một cái liền cho đi. Nhiếp Thông phán dẫn bọn nha dịch sau khi tiến vào, tại các binh sĩ cảnh giới bên dưới đem bổ tốt tuổi chỉnh tề xếp tại dựa vào tường vị trí. Thừa dịp những cái kia chấn giữ đám binh sĩ không chú ý thời khắc, hướng bên trong nhét mấy cái ngòi lấy lửa, đem cây châm lửa hướng bên trong kẹp lấy, liền dẫn bọn nha dịch rời đi. Người không có phận sự, không thể tới gần tường thành. Hồ Đức Vận còn chưa tới gần tường thành, liền bị một binh sĩ ngăn lại. Hồ Đức Vận hắt một tiếng, chỉ mình quan phục nói ngươi nhìn rõ ràng, bản quan chính là Tùng Phụng chi phủ. Chợt lại khoát tay chặn lại, không nhịn được nói, bản quan không cùng ngươi bực này tiểu tốt vô danh nói nhiều, đem bọn ngươi người quản sự tìm đến. Binh sĩ đang do dự, chỉ thấy Hồ Đức Vận sầm mặt lại, nổi giận nói còn không mau đi, làm trễ nải bản quan chuyện quan trọng, coi chừng cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Binh sĩ bị Hồ Đức Vận khí thế áp chế, không còn dám trì hoãn, chạy tới mời một vị tướng lĩnh tới. Tướng lĩnh kia nhìn thấy Hồ Đức Vận lúc, không khỏi nhíu mày, Hồ đại nhân có chuyện gì? Binh sĩ sợ Hồ Đức Vận, hắn cũng không sợ. Trước kia cái này Tùng Phụng chi phủ là Hồ Đức Vận, bây giờ cả tòa thành đều bị bọn hắn chiếm cứ, chính là bọn hắn định đoạt, về phần Hồ Đức Vận, cũng chính là trên danh nghĩa chi phủ, giúp đỡ bọn hắn xử lý chút việc vặt vãnh thôi. Hồ Đức Vận vừa thu lại khí thế, lộ ra định mặt cười, xích lại gần tướng lĩnh kia, ngăn trở người khác ánh mắt lúc hướng tướng lĩnh kia trong tay lấp phải bạc. Tướng lĩnh kia vừa sờ, bất động thanh sắc đem bạc nhét vào áo giáp bên trong, ngựa khí cũng khá chút, tường thành trọng địa cực nguy hiểm, Hồ đại nhân sao đến đây? Hồ Đức Vận lập tức làm ra phẫn nộ trạng, bản quan nghe nói cái kia Trần Nghiễn tiểu nhi hôm nay ở ngoài thành mắng to vừng ra, trong lòng không cam lòng, tất yếu cùng hắn giao phong một hai. Nghe vậy, tướng lĩnh kia thần sắc tiện ý vị sâu xa đứng lên. Vị kia Trần đại nhân không chỉ mắng vừng ra, còn mắng trước mắt vị này Hồ đại nhân. Vương gia bị mắng hạ thành tường lúc suýt nữa đạp hụt ngã sắp xuống, vị này Hồ đại nhân sợ cũng là giận đi lên, mới muốn mắng trở về. Đã thu bạc, tướng linh kia tất yếu đề điểm hai câu, phủ đại đại nhân, cái kia Trần Nghiễn mắng chửi người công lực thực sự thâm hậu, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nó, liền ngay cả vương gia phụ tá bọn họ đều bại lui xuống tới. Nếu hắn đã yên tĩnh, ta nhìn ngài hay là khi không nghe thấy đi. Bản quan đều bị mắng không ngóc đầu lên được, làm sao có thể khi không nghe thấy. Hồ Đức Vận cơ hồ là trong nháy mắt để cao âm lượng, cái kia Trần Nghiễn tiểu nhi dám như vậy làm nhục tại ta, vãng hậu phủ nha trên dưới ai còn sẽ phục ta. Trên tường thành dưới các tướng sĩ nhao nhao dùng khỏe mắt liếc qua hướng Hồ Đức Vận trên thân liếc. Nghĩ đến hôm nay cái kia Trần Nghiễn mang trận, trong lòng mọi người liền có chút sảng khoái. Bình thường đều là mấy cái này quan lão gia vì phong bắt diện răn dạy bọn hắn dân chúng phần, hôm nay lại bị vị kia Trần Nghiễn Trần đồng chi đổ ập xuống mắng một canh giờ, quả thực là đại khoái nhân tâm. Lại nhìn Hồ Đức Vận cái kia ép không được lửa giận, bọn hắn càng là suýt nữa muốn cười lên tiếng. Tướng lĩnh kia lại quên Hồ Đức Vận vài câu, Hồ Đức Vận lại phi thường kiên trì, còn tưởng hôm nay hắn dám ở ngoài thành như vậy mắng vừng ra, đến mai cái còn không chừng muốn làm gì sự tình. Lại nói người này từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, sợ không phải còn lưu lại người ở trong thành, lúc nào liền đến ám sát bản quan. Tướng lĩnh nghĩ thầm, coi như trong thành thật có Trần những người, chỉ cần dám thò đầu ra, nhất định bị giết, còn thế nào có thể ám sát Hồ chi phủ. Hồ đại nhân chớ có khó xử ta, cấp trên có lệnh, bất luận kẻ nào chưa cho phép, không được với tường thành. Nghĩ đến là bạc có tác dụng, tướng lĩnh ngự khí chậm lại chút, tiếp tục nói, ngươi nếu thật muốn lên tường thành, trước hết đi xin phép vương gia. Lúc này sắc trời đã tối, Hồ đại nhân coi như muốn mắng trở về, cũng cần đợi đến ngày mai. Vì phòng ngừa bị đánh lén, ban đêm tường thành cảnh giới càng sâm nghiêm. Hồ Đức vận mặt lộ vẻ thất vọng, rất nhanh lại miễn cưỡng lên tinh thần, đối với tướng lĩnh kia nói ta cố ý mang theo vài thùng nước chè tới khao các vị, tổng không tốt lại mang về, liền cho các vị phân đi. Nghe chút là nước chè, chúng tướng sĩ liền không thể áp chế nuốt nước miếng. Tướng lĩnh nhìn về phía Hồ Đức vận sau lưng, lúc này sau lưng có 6 chiếc xe một bánh, trên xe để đó từng cái thùng gỗ lớn. Nghĩ đến bên trong chính là nước chè. Chớ nói thủ hạ đám lính kia, liền ngay cả chính hắn cũng không nhịn được muốn uống. Hắn mặc dù tín nhiệm Hồ Đức vận, bất quá loại thời điểm then chốt này không cho phép một chút sơ ý, liền để Hồ Đức vận uống trước một bát. Hồ Đức vận cũng không giận, thật sự trước mặt mọi người múc một bát nước chè, uống một hơi cạn sạch. Chợt ngửa đầu đối với thủ thành các tướng sĩ nói các vị vất vả, có các ngươi tại, chúng ta mới dám an tâm đi ngủ. Bản quan đem đầu tay đường đều lấy ra, cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy nước chè. Ai, thật sự là chú ý các ngươi liền không cố được người khác. Bọn binh lính liền cả ba mong cho tới. Tốt như vậy nước chè, cho người khác uống liền đáng tiếc. Tướng lĩnh nghĩ đến mặt khác ba cái cửa, liền thấp đầu, hướng sau lưng khoát tay, ra hiệu Hồ Đức vận bọn người mau trong tới. Hồ Đức vận dẫn bọn nha dịch đẩy nước chè liền chạy tới cửa thành phụ cận, để cho người ta cầm chén múc nước chè từng cái đưa tới các binh sĩ trong tay. Rất nhanh, 5 xe nước chè liền chia xong. Các binh sĩ uống xong còn chưa đã ngứa, trên tường thành binh sĩ càng là trông mà thèm. Hồ Đức vận bọn người ngay tại cửa thành phụ cận, hướng mọi người nói, các vị tốt tốt trông coi cửa thành, đem những cái kia dám đến công thành toàn giết sạch. Cái kia phẫn hận bộ dáng, hiển nhiên là bị chuyện hôm nay cực kỳ tức giận. Những cái kia nha dịch trông coi Hồ Đức vận đứng ở cửa thành miệng, trông coi Hồ Đức vận mắng to Trần Nghiễn. Nơi xa lờ mờ truyền đến tiếng ồn nào, Hồ Đức vận ngẩng đầu nhìn lại, chợt nói thầm câu, tựa như là để lương thảo địa phương bốc cháy. Các tướng sĩ giật mình, nhao nhao đứng dậy nhìn lại, chỉ gặp nơi xa ánh lửa ngút trời. Chính là để lương thảo địa phương. Lương thảo đồ quân nhu làm sao lại bị đốt? Chẳng lẽ cái kia Trần Nghiễn thật lưu lại người ở trong thành? Hồ Đức vận một tiếng kinh hô, để chúng tướng sĩ trong lòng căng lên. Tướng lĩnh kinh hãi. Lương thảo đồ quân nhu, từ trước đến nay có trọng binh trấn giữ, như thế nào bốc cháy? Chẳng lẽ thực sự có người đang tấn công chỗ kia, đốt đi lương thảo của bọn họ, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh? Quân địch đến tột cùng có bao nhiêu người, vì sao bọn hắn chưa bao giờ phát giác? Trong lúc nhất thời, tất cả tướng sĩ chú ý tất cả cái kia bị đốt lương thảo bên trên. Hồ Đức vận gặp không ai lưu ý hắn, liền cùng bọn cẩm y vệ tới gần cửa thành. Cờ cờ ý tờ tê tê trầm muộn cửa thành tiếng vang lên, trong nháy mắt làm cho canh giữ ở cửa thành phụ cận các tướng sĩ quay đầu, chỉ thấy Hồ Đức vận cùng một đám nha dịch can mặc người chính ra sức đem hai bên cửa thành đẩy ra phía ngoài. Chúng tướng sĩ kinh hãi, có người theo bản năng muốn đi ngăn cản, cái kia Hồ Đức vận lại hướng ngoài thành phi nước đại, vừa chạy vừa lớn tiếng la lên, ta Hồ Đức vận mở cửa thành ra, khoái công vào thành. Vào thành, vào thành. Sớm đã chờ đợi ở ngoài thành triều đình quân như là giống như cá giết sang sông, hướng phía cái kia mở rộng cửa bắc phóng đi. Chương 319, phá thành. Chương 319, phá thành. Giờ khắc này, trên tường thành dưới các tướng sĩ bị dọa đến đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem những cái kia bọn nha dịch tiếp tục hướng hai bên đẩy cửa, vị kia Hồ chi phủ một đường hướng phía quân địch phi nước đại. Cửa thành tiếp tục phát ra kẹt kẹt âm thanh, Hồ Đức vận hô to vào thành cùng chính bọn hắn tiếng hít thở. Gió biển phảng phất đem hết thảy thanh âm huyên náo đều thổi tản, không muốn bừng tỉnh tung phục thành. An tĩnh như thế ôn nhu, rốt cục bị một đạo khản cả giọng gào thét cho nghiền nát. Đóng cửa thành. Chỗ cửa thành các tướng sĩ du tẩu tam hồn thất phách thật giống như bị hô trở về, bọn hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực hướng phía cái kia càng đánh càng mở cửa thành phóng đi. Những cái kia nha dịch đem cửa thành mở ra sau khi, lập tức không chút do dự hướng phía triều đình quân đội hướng phi nước đại. Giết. Triều đình quân giơ đao, hô to một đường hướng cửa thành phi nước đại. Nha dịch bọn họ cùng xông lên phía trước nhất triều đình quân tụ hợp sau, quay người lại đi cửa thành phóng đi. Cửa thành bị người xô đẩy, càng quan càng nhỏ, phản phất muốn trong thời gian ngắn nhất giam lại. Trên tường thành đại pháo vang minh không ngừng, muốn đánh lui băng băng mà tới hùng sư. Không ít công kích tướng sĩ bị đánh trúng, ngã xuống công kích trên đường, càng nhiều binh sĩ vượt qua bọn hắn, tiếp tục hướng cái kia bị cực lực đóng lại cửa thành phóng đi. Triều đình các tướng sĩ lập tức khiêng nhiều môn đại pháo vọt tới dưới thành, nhắm chuẩn đối với trên tường thành lần lượt phá vang. Lần này, trên mặt bọn họ không còn có vẻ sợ hãi, có tất cả đều là ngang dương đấu trí. Vang động trời la lên công kích âm thanh tại Tùng Phụng thành nội ngoại giao dịch, cửa thành khe hở càng phát ra nhỏ, còn chưa tới kịp đóng chặt, dẫn đầu xông tới triều đình binh sĩ đã từ bên ngoài đứng vững cửa thành, không để cho khép kín. Sức lực của một người căn bản là không có cách ngăn cản cửa thành đóng lại, lập tức liền có người thứ hai binh sĩ như là như lưu tinh đụng vào cửa thành, chợt chính là người thứ ba, tên thứ tư. Ngoài cửa thành rất nhanh bị triều đình quân chặn đích, phía sau lại xông tới, đã mất chỗ có thể chen, liền hợp lực đẩy đồng đội phía sau lưng. Lại phía sau vọt tới người, tiếp tục đẩy hàng thứ hai đồng đội phía sau lưng, như vậy phảng phất tiếp sức bình thường, từng dãy đi lên đỉnh. Trong thành thủ thành quân cũng dùng đồng dạng biện pháp, dốc hết toàn lực đỉnh lấy cửa thành. Nguyên bản cửa thành đã khép kín, lại ngạnh sinh sinh lại bị công thành quân cho gạt mở một đường nhỏ. Canh giữ ở ngoài cửa thành tướng lĩnh dốc hết toàn lực la lên, ngăn cửa. Trên tường thành có không ít người chạy xuống, giúp đỡ đem cửa hướng phía trước đỉnh, lần nữa sẽ được gạt mở cửa chắn. Chỉ là một cái hô hấp, cửa lại bị đẩy ra một đường nhỏ, song phương liền như vậy đấu sức. Linh Vương bị động tĩnh đánh thức, lập tức phái người đi thăm dò nhìn, biết được cửa bắc bị phá, cả người suýt nữa muốn điên rồi, làm sao lại thành như vậy? Có trên tường thành hỏa pháo áp chế, những cái kia triều đình quân muốn tới gần cửa thành cũng khó khăn, làm sao lại có thể phá thành? đi tìm hiểu tin tức người kia hoảng loạn nói, là Hồ Chi Phủ dẫn người mở ra cửa thành. Linh Vương như bị sét đánh, Hồ Đức Vận. Lại là Hồ Đức Vận. Hắn làm sao lại thế nào dám? Linh Vương nổi giận, đợi đánh lui triều đình quân, bản vương muốn giết sạch Hồ Đức Vận cả nhà. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại chán nản. Việc cấp bách là muốn ngăn cản triều đình quân vào thành, căn bản không phải trả thù thời điểm. Nhanh xin mời Lưu Tiên Sinh. Linh Vương ra lệnh một tiếng, rất nhanh Lưu Tiên Sinh liền bị mời tới. Lúc này Lưu Tiên Sinh quần áo chỉnh tề, tư thái thong dong, ánh mắt thanh minh, không có chút nào khốn đốn chi tướng. Lưu Tiên Sinh muốn hành lễ, Linh Vương đội vàng ngăn cản, có phần nóng nảy mất bình tĩnh nói, Tiên Sinh, bây giờ bực này thế cục, nên làm thế nào cho phải? Lưu Tiên Sinh trong mắt, dùng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh giọng nói, bây giờ cửa Bắc mặc dù còn chưa triệt để phá vỡ, nhưng Vương gia binh lực cuối cùng không so được triều đình binh lực, cửa thành sớm muộn sẽ bị đẩy ra, Tùng Phụng Thành tất phá. Linh Vương đầu góc có ngang vang, trong hai lặp đi lặp lại quanh quẩn Tùng Phụng Thành tất phá mấy chữ. Hắn vội vàng hỏi nói, bây giờ chúng ta lại không thể lui về Tiềm Long đảo, cửa thành lại phá, bản vương nên làm thế nào cho phải? Lưu Tiên Sinh vẫn như cũ trong mắt, không nhanh không chậm nói, Vương gia còn có thể lui giữ vương phủ, triều đình quân mặc dù phá thành, nhưng trong thành tướng sĩ rất nhiều, sau đó mấy ngày, trong thành nhất định đại loạn. Đến lúc đó, Vương gia có thể chậm chậm lưu toan. Linh Vương vì hưởng thụ, kiến tạo Linh Vương phủ cực lớn, tường vây tu kiến cực cao, chỉ cần có đầy đủ tướng sĩ, cũng có thể cố thủ. Linh Vương hai mắt sáng lên, chợt chính là sống sót sau hai nạn cùng hỉ, Tiên Sinh quả nhiên diệu kế. Liên theo Tiên Sinh lời nói, lúc này liền sai người đem trong thành chưa phòng thủ vạn danh tướng sĩ điều động, theo hắn cùng nhau lui giữ Linh Vương phủ. Trên tường thành, tiếng pháo vẫn như cũ không ngừng nghỉ, các tướng sĩ tìm chung quanh gậy gỗ loại hình trên đỉnh đầu. Đè vào phía trước nhất tướng sĩ sớm đã thoát lực, bị người phía sau đẩy đến toàn bộ thân thể đặt ở trên cửa thành. Oi bức, ra rời, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ, làm cho bọn hắn ra rời không chịu nổi. Có người kêu khóc, viện quân còn chưa tới sao? Không ai có thể đáp lại. Cửa thành cuối cùng vẫn là chịu không được bị đẩy ra, triều đình quân la lên vọt vào thành, song phương mở ra trận giáp lá cả. Triều đình quân nhân số là thủ thành quân nhiều gấp mấy lần, đánh cho những cái kia thủ thành quân không hề có lực hoàn thủ. Thủ thành quân bọn họ đành phải chạy trốn tứ phía, bách tính ra bên trong, trong núi, trong sông. Chính là lập quân công thời cơ tốt đẹp, triều đình quân tất nhiên là sẽ không bỏ qua, một đường truy sát. Một đêm này, toàn bộ Tùng Phụng Thành bị quấy rầy địa nhân ngựa lật. Không chỉ những cái kia thủ thành quân bọn họ bị đuổi giết, liền ngay cả trốn ở trong nhà bách tính cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cửa sổ đều bị đập phá, trong nhà tài vật cũng đều bị lật đoạn. Như vậy dung chuyển phía dưới, cả tòa thành khóc một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiễn đi theo đuổi quân bọn người cùng nhau vào thành, tại nơi cửa liền có thể nhìn thấy vô số Ninh Vương quân thi thể. Lại hướng đi vào trong, hai bên phòng xá đều là thần sắc chết lặng thu thập phòng ở bách tính. Bất quá 3-4 tuổi hài đồng, đứng tại tàn phá ốc xá trước, hai mắt phòng bị mà nhìn chằm chằm vào người mặc áo giáp lan kiếm binh bọn người, thẳng đến đám người đi xa, mới chạy vào trong phòng. Chỉ một đêm, toàn bộ Tùng Phụng Thành phảng phất bị tẩy sạch không còn. Trần Nghiễn nghe nói qua binh sĩ công thành sau, liền sẽ đi đoạt dân chúng tài vật quy về chính mình dùng, mà lãnh binh các tướng lĩnh sẽ dung túng thủ hạ binh làm việc như vậy, vì chính là khao thủ hạ binh, để bọn hắn được chỗ tốt mới có thể nghe lời. Hôm nay rõ ràng nhìn thấy vừa rồi biết được, bị cướp bách tính như thế nào đau khổ. Vốn là đồng bào, vì sao còn muốn làm việc như vậy? Càng đi vào trong, nhìn đến mức quá nhiều, tâm tình cũng liền càng nặng nề. So sánh cùng nhau, lập xuống phá thành chi công Lan Kiếm Vinh bọn người cực kỳ vui vẻ, cùng nhau đi tới hăng hái. Chiến sự rằng co nhiều ngày, bây giờ rốt cục đại hoạch toàn thắng, làm sao có thể không mừng rỡ. Bốn chỗ đều có chém giết âm thanh, mấy tên triều đình quân vây quanh một tên Linh Vương quân chém giết, cho đến đem nó chém chết, mấy tên triều đình quân lẫn nhau xô đẩy cướp đoạt cái kia bị giết Linh Vương quân lô thai. Lan Kiếm Vinh hạ lệnh, tướng sĩ cầm quân địch thai trái người thống kê đầu số, một cái thai trái chính là một phần tiền thưởng, ai cũng không muốn ăn thiệt thòi. Tranh đoạt ở giữa, nhất định lẫn nhau có số đẩy, cả tòa thành trừ triều đình quân đánh Linh Vương quân, còn có triều đình quân cướp đoạt bách tính, càng thậm chí hơn có triều đình quân lẫn nhau xô đẩy xuất kích, có thể nói loạn thành một bầy. Chương 320, bắt đám người cuối cùng đi đến Linh Vương phủ cửa ra vào, lúc này đã có một bộ phận triều đình quân tướng toàn bộ Linh Vương phủ bao vây. Một tướng dẫn lên trước bẩm báo, trong Vương phủ khoảng chừng 10,000 tướng sĩ, còn có hỏa pháo súng hỏa các loại, đã đem toàn bộ Vương phủ trong nửa đêm, bọn hắn nhất thời còn chưa đánh hạ đến. Bùi quân không khỏi nhíu mày, liên thành đô phá, một cái vương phủ còn đánh nữa thôi xuống tới sao? Tổng binh Lang Kiếm binh tiến lên một bước, đại nhân, vương phủ cực lớn, lại tu kiến đến to lớn hùng vĩ, bên trong phòng bị tướng linh vũ khí đầy đủ, như là một cái cỡ nhỏ thành trì, muốn đánh hạ đến cần bỏ ra đại giới lớn. Đại giới tất nhiên là các tướng sĩ thương vong. Đã phá thành, bọn hắn liền không quá muốn gia tăng tướng sĩ thương vong. Như thương vong quá nhiều, cũng là ảnh hưởng quân công. Bùi quân một trận, lại đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiễn trên thân, chợt cười nói, không biết Tam Nguyên công hữu gì thượng sách. Trần Nghiễn chắp tay thi lễ một cái, nói Ninh Vương đã lui vào vương phủ, trong phủ không thương vong bách tính, cũng là không đội mà đem nó bức ra. Hạ quan coi là việc cấp bách nên trước bình định Tùng Phụng Thành chiến loạn, để phòng tản mát ở trong thành Ninh Vương các tướng sĩ giúp Ninh Vương phá vây. Bùi quân gật gật đầu, thật là như vậy, trong thành cũng nên an định lại. Quân ta lương thảo không đủ, nên mau chóng tìm kiếm ra Ninh Vương tặng ở trong thành lương thảo đổ quân lu. Nâng lên lương thảo, các tướng lĩnh đều là thần sắc run lên. Trong quân lương thảo một yếu, nếu có thể tìm tới Ninh Vương lương thảo đổ quân lu, liền có thể giải khẩn cấp, đến lúc đó liền có thể tại vương phủ bên ngoài mà không công. Các loại trong vương phủ hết đạn cả lương, bọn hắn tự sẽ mở cửa chỗ tới. Đến lúc đó đúng vậy phí một binh một tốt, liền có thể đoạt được đại công. đại nhân, bây giờ trong thành bốn chỗ thà rằng vương tàn binh, quân ta bốn chỗ truy sát, trong thành sợ là không được an bình. Trần Nghiễn vừa dứt lời, tổng binh Lan Kiếm Vinh liền cười nhạo một tiếng, đợi ta quân tướng bọn hắn giết sạch, trong thành tự sẽ yên ổn. Gần bọn người như bị bức ép đến mức nóng nảy liều chết phản kháng, tạo thành quân ta trọng đại thương vong, tổng binh đại nhân thì như thế nào cùng triều đình bằng giao? Trần Nghiễn ngữ khí đều là giọng điểm ai. Nếu bàn về bạc công, Lan Kiếm Vinh thuộc về thứ nhất. Lan Kiếm Vinh lên cơn giận dữ, bọn hắn chỉ là bại quân, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Chúng ta cùng nhau đi tới, bách tính phòng ốc tàn phá người, 10 phần 5 6, tổng binh tận hoàn toàn không thấy. Đây đều là đánh trận không thể tránh né, Trần Tam Nguyên như vậy lòng dạ đàn bà, tất nhiên là không hiểu nơi đây đạo lý. Lan Kiếm Vinh một tay đè lại bên hông đại đao, một tay khác cắm vào hông, chính là một bộ quyết đoán bộ dáng. Nghe vậy Trần Nghiễn đè thêm không nổi lửa giận trong lòng, đưa tay hướng nơi xa một chỉ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Kiếm Vinh, tổng binh, cái gọi là nơi đây đạo lý, chính là để bách tính không được an bình, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Trần Nghiễn cực ít tức giận như thế, thường ngày ngẫu nhiên nổi giận cũng đa số là trang, vì nhờ vào đó đạt tới mục đích của mình. Thế nhưng là hôm nay, nhìn thấy phá thành sau từng màn, hắn là thật phẫn nộ. Tổng binh tất nhiên là không thèm để ý tùng phụng bách tính sinh tử, có thể bản quan để ý. Bản quan chính là tùng phụng đồng chi, là tùng phụng quan phụ mẫu, bản quan liền muốn che chở tùng phụng bách tính. Tổng binh đại nhân như lại không ước thúc bộ hạng, chớ trách bản quan bắt người. Các tướng lĩnh nhìn tức giận Trần Nghiễn, nhất thời không dám ngôn ngữ. Cái này tại bọn hắn mà nói, thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình, Trần đại nhân làm sao đến mức tức giận như vậy? Hôm qua Trần Nghiễn mắng to Ninh Vương tình hình còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không dám trêu chọc Trần Nghiễn, lại không dám trêu chọc lúc này nổi giận Trần Nghiễn. Bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì vị này Trần đại nhân tuổi nhỏ, đã cảm thấy hắn chỉ là nói dọa. Dù sao vị này nắm trong tay lấy 6000 dân binh, mà cái kia 6000 dân binh càng là có thể xông vào Ninh Vương thủy quân phương trận, càng là tại trong vạn quân lấy địa phương tướng lĩnh thủ cấp. Lan Kiếm Vinh con ngươi đột nhiên rụt lại, vô ý thức siết chặt chuôi đao, ngươi muốn bao che phản quân phải không? Trần Nghiễn cười lạnh, tổng binh chớ có nghĩ cho bản quan chủ cấp độ kia chủ mũ, dù sao nếu không phải bản quan hôm qua mắng trận, tổng binh bây giờ còn mang theo một đám tướng sĩ ở ngoài thành làm chuyện vô ích. Một tiếng chào phúng, lập tức để chúng tướng sĩ trên mặt không ánh sáng. Có người gấp, chúng ta cũng là hết sức công thành, có thể nào là vô dụng công lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Trần Nghiễn một cái mắt đao vung tới, tướng lĩnh kia dọa đến lập tức đem miệng ngậm bên trên. Hắn cũng không muốn bị miệng này tôi độc Trần Tam Nguyên chỉ vào cái mũi mắng. Trần Nghiễn song nhãn nhìn sang, những cái kia tức giận bất bình tướng lĩnh từng cái đóng chặt miệng, một cái dám cũng không dám thả. Lan Kiếm Vinh cắn răng, Trần Nghiễn ngươi chớ có quá cản rỡ. Phá thành chính là chúng tướng sĩ cộng đồng công lao. Tổng binh nói rất đúng, là chúng tướng sĩ công lao. Trần Nghiễn tán đồng một gật đầu. Các tướng lĩnh nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Trần Nghiễn. Vị này Trần Tam Nguyên lại sẽ nhận thua. Sau một khắc, liền nghe Trần Nghiễn ngữ khí bình thản nói chỉ có ngươi người tổng binh này không quá mức tác dụng. Các tướng lĩnh cùng nhau trừng lớn mắt, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Trần Tam Nguyên chỉ vào tổng binh đại nhân mắng nó vô dụng. Đây là muốn kết tử thù a? Trần Nghiễn. Lan Kiếm Vinh gào thét một tiếng, nhấc chân liền hướng Trần Nghiễn phóng đi, lại bị Bùi Quân hộ vệ bên cạnh ngăn lại. Lan tổng binh, có chừng có mực. Bùi Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Hôm nay nếu để cái này Lan Kiếm Vinh đối với Trần Nghiễn động thủ, hắn Bùi Quân liền muốn tại trong giới trí thức danh tiếng mất hết. Lan Kiếm Vinh đem nắm đấm bóp khanh khách vang, nghiến răng nghiến lợi, Bùi đại nhân, vị này Trần đại nhân trước mặt mọi người nhục nhã bản quan, còn muốn bao che phản quân, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn? Bùi Quân nhìn về phía Trần Nghiễn, không khỏi đầu to. Cái này Trần Tam Nguyên tuy tốt dùng, nhưng thực sự không tốt khống chế, tại lúc này trước mặt mọi người mắng Lan Kiếm Vinh vô năng, người ta có thể nào không cùng hắn liều mạng? Hôm nay nếu không cho Lan Kiếm Vinh một cái công đạo, bọn này binh liền không tốt mang theo. Bùi Quân chìm trầm tâm thần, nhìn về phía Trần Nghiễn, ngươi làm sao có thể bắt triều đình tướng sĩ? Đối mặt Bùi Quân, Trần Nghiễn liền cung kính được nhiều, hạ quan đã xuyên qua thân này quan phục, liền muốn tận tụy trách. Như tổng binh không quản được cấp dưới, hạ quan liền giúp hắn quản. Lan Kiếm Vinh mu bàn tay bởi vì quá mức dùng sức, nổi gân xanh, phản phất sau một khắc liền muốn hướng phía trước mắt cái kia so với hắn thấp bé không ít Trần Nghiễn huy quyền. Bùi Quân mí mắt cũng là thình thịch nhảy. Hắn không hoài nghi chút nào Trần Nghiễn hội tiền bực này khác người sự tình, dù sao vị này là cái ngay cả thủ phụ cùng Ninh Vương đều có thể làm mặt mắng to ngon nhân. Thật nếu để cho Trần Nghiễn làm ra chuyện như thế, liền có mà thu chàng. Bùi Quân bình hòa ngữ khí, bắt triều đình quân, tản mát ở trong thành phản quân lại nên làm thế nào cho phải. Hắn vốn định chầm chậm dẫn đạo, để Trần Nghiễn linh ngộ làm việc này sẽ đưa tới hậu quả, ai ngờ Trần Nghiễn chỉ một câu, có thể chiêu an liền chiêu an, không có khả năng chiêu an, bắt. Không đợi các tướng lĩnh kịp phản ứng, Trần Nghiễn tiếp tục nói, phản tại tùng phụng nhiễu dân giả, bắt. Nghe vậy, các tướng lĩnh có chút hoảng hốt. Bọn hắn gian nan tiêu trừ phản quân, tại Trần Tam Nguyên trong miệng tựa như chỉ là tiểu mao tặc bình thường. Đây chính là phản quân. Há lại muốn bắt liền có thể tùy tiện bắt được. Trần Tam Nguyên không khỏi quá khinh thường. Lan Kiếm Vinh dưới cơn thịnh nộ, càng là từng chữ từ trong hàm răng ra bên ngoài nhảy, gần bạn phản quân, làm sao bắt? Lúc này Trần Nghiễn đã bình tĩnh trở lại, nghe vậy cũng bất quá liếc nhìn Lan Kiếm Vinh, thản nhiên nói, tổng binh vây không được thành, bản quan giúp ngươi vây quanh, tổng binh không phá được thành, bản quan giúp ngươi phá, tổng binh vô năng, chớ có cho là thế nhân đều là như vậy. Này, Lan Kiếm Vinh trong đầu cây kia tên là Lý Chí Dây, tại thời khắc này triệt để đứt đoạn. Chương 321, Triều An chương 321, Triều An bàng. Lan Kiếm Vinh trước mặt mọi người rút đao, nhắm ngay Trần Nghiễn liền muốn chém tới, bên cạnh tướng lĩnh cùng bọn hộ vệ thấy thế, hoảng hốt phía dưới cơ hồ là đồng loạt ra tay ngăn lại Lan Kiếm Vinh. Cùng lần trước khác biệt, lần này Lan Kiếm Vinh lần này đối với Trần Nghiễn lên sát tâm, lại liên tiếp tránh thoát mấy người. Ngăn cả người của hắn thấy thế, chỉ có thể liều mạng đem nó đè xuống. Bùi Quân nhìn xem loạn cả một đoàn đám người, lại nhìn về phía ngẩng đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích Trần Nghiễn, chỉ cảm thấy đau đầu. Cái này Trần Nghiễn thực sự giết người chủ tâm, lại để Lan Kiếm Vinh đánh bạc tính mệnh cũng muốn giết hắn. Lúc này muốn áp chế Lan Kiếm Vinh có chút không dễ, Bùi Quân liền đối với Trần Nghiễn khoát khoát tay, tranh thủ thời gian chiêu an đi thôi. Trần Nghiễn cung kính chắp tay, đối với Bùi Quân đạo: "Đại nhân, chiêu an tàn binh nên xử trí như thế nào?" Bùi Quân sầm mặt lại, đặt vào ngươi dưới trướng tổng hành đi. "Đi nhanh lên đi Trần Tam Nguyên." Đáng tiếc Trần Tam Nguyên mảy may không cảm giác được tổng đốc đại nhân nôn nóng, vẫn như cũ hỏi thăm, hạ quan coi là đã đem bọn hắn chiêu an, về sau liền không thể lại dùng cái này truy cứu bọn hắn. Bùi Quân đã không kiên nhẫn cùng Trần Nghiễn đã nói, chỉ phun ra một chữ: "Có thể." Đạt được cam đoan, Trần Nghiễn liền lại vừa chắp tay, liếc mắt nóng nảy Lan Kiếm Vinh, cười lạnh nói: "Lan tổng binh đối với bản quan rút đao một chuyện, bản quan tất lên tấu bệ hạ." Chúng tướng sĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Bọn hắn sợ không phải Trần Nghiễn một cái đồng chi, sợ chính là toàn bộ quan văn tập đoàn. Nếu chỉ là trước đây tranh cãi ngược lại cũng thôi, một khi rút đao, tính chất liền thay đổi. Nhìn cái này Trần đại nhân tư thế, tất sẽ không từ bỏ thôi. Trần Nghiễn không tiếp tục để ý đám người, quay người rời đi. Đại hắn đi xa, Lan Kiếm Vinh mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới ý thức tới chính mình vừa mới làm cái gì, nhất thời lạnh cả tim. Sao phạm vào lớn như thế kỵ? Hắn hốt hoảng nhìn về phía Bùi Quân, tổng đốc đại nhân Bùi Quân đưa tay, ngăn lại phía sau hắn lời nói, chỉ nói: "Bình định kết thúc trước đó, triều đình sẽ không động tới ngươi, thừa dịp những ngày qua, tranh thủ thời gian tìm người bảo đảm ngươi đi." Đối với vị này tổng binh, Bùi Quân rất là không thích. Thích việc lớn hám công to, ngự hạ không nghiêm, đức không xứng vị. Nếu không có hắn nhiều lần khiêu khích, Trần Tam Nguyên cũng sẽ không cùng hắn đối đầu. Huống chi, vì cứu Lan Kiếm Vinh, Bùi Quân đã mấy lần muốn đem nó đè xuống, làm sao hắn từ đầu đến cuối không muốn quy thuận? Chỉ là bây giờ phản loạn không yên tĩnh, vì để tránh cho nội loạn, Bùi Quân cuối cùng vẫn là cho nó chỉ con đường sáng. Về phần có thể hay không thoát thân, liền nhìn Lan Kiếm Vinh chính mình. Lan Kiếm Vinh xanh cả mặt, đáy mắt cất giấu một tia độc ác. Trần Nghiễn trước tiên cần phải bình yên vô sự, mới có thể vạch tội hắn. Có thể leo đến tổng binh vị trí, hắn dựa vào là xưa nay không là quân công. Trong thành bốn chỗ là tiếng la giết. Những cái kia triều đình quân nhìn thấy phản quân, giống như ngạ lang gặp thịt giống như sinh bộ nhà qua. Triều đình quân sĩ khí như hồng, lại người đông thế mạnh, thêm nữa ăn uống no đủ, tất nhiên là có thể đè ép một ngày một đêm dọn nước không vào phản quân giết. Một đội mười mấy người phản quân, chính là tại dạng này kiệt lực phía dưới, bị hơn 30 tên triều đình quân bức tiến trong ngõ cụt. Triều đình quân gặp bọn họ không đường có thể trốn, ngược lại là trầm tĩnh lại, tựa như đi dạo nhà mình trạch viện giống như chậm rãi đi lên phía trước. Trong mắt bọn hắn, những cái kia đầy bụi đất phản quân đã như chuột không khác. Các phản quân nắm lấy đao từng bước một lui về sau, đợi cho lui không thể lui, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một tên tuổi trẻ phản quân tuyệt vọng đạo. Một tên khác phản quân cắn răng, tả hữu đều là chết, liều mạng với bọn hắn. Đối với, liều mạng với bọn hắn. Còn lại hơn 10 người cùng kêu lên cổ động, liền nhìn chằm chằm dần dần đến gần triều đình quân. Cho dù chết cũng phải mang đi mấy cái. Hơn 30 tên triều đình quân gặp bọn họ đến lúc này còn dám phản kháng, liền cùng nhau hướng phía bọn hắn ép tiến. Ngay tại song phương sắp đánh giáp lá cả thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, hướng ngõ nhỏ một bước, chợt chính là một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến: "Ai dám động đến, lập tức khai hỏa súng." Trong ngõ nhỏ triều đình quân cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một tên đầu đội mũ ô sa, trước ngực bổ con thêu lên trắng nhàn quan viên đứng tại đầu ngõ. Tại phía sau hắn là ba chi hỏa súng, lại sau này chính là hơn 20 tên cầm đao dân binh, sau lưng lại còn có một cỗ chứa ba cái thùng gỗ xe một bánh. Triều đình quân nhìn thấy hỏa súng, sắc mặt lập tức đại biến. Vậy mà cầm hỏa súng đến cùng bọn hắn đoạt công. Có binh sĩ lập tức nói: "Chúng ta đã đem những phản quân này vây khốn, các ngươi đi nơi khác đuổi bắt phản quân." Trần Nghiễn hai tay thả lỏng phía sau, giờ phút này lên, cả tòa Tùng Phụng thành do ta Trần Nghiễn phụ trách, tất cả tướng sĩ lập tức chạy tới Ninh Vương phủ. Chúng tướng sĩ nghe chút, sắc mặt đều là bất thiện. Tới tay tiền thưởng cũng bị người đoạt, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Một tên tướng sĩ nói: "Chúng ta nhận được mệnh lệnh, là thanh trừ trong thành phản quân." Trần Nghiễn sầm mặt lại: "Phàm dám ở Tùng Phụng kẻ nháo sự, bắt." "Là." Sau lưng dân binh cao giọng đáp lời, nhao nhao vòng qua Trần Nghiễn, chạy về phía cái kia hơn 30 tên triều đình quân, đem bọn hắn gắt gao vây quanh ở bên tường. Một chi hỏa súng trực tiếp đè vào cái kia mở miệng phản bác tướng sĩ cái chán, tướng sĩ kia mồ hôi chán dọc theo huyệt thái dương trở xuống. Những người còn lại càng không ngờ tới Trần Nghiễn lại sẽ độc thủ, toàn bộ đội ngũ đều hoảng loạn lên. Có người nói: "Đại nhân đây là ý gì?" Trần Nghiễn hai tay chắp sau lưng: "Bản quan phụng tổng đốc đại nhân chi mệnh tiếp nhận Tùng Phụ thành, ai dám kháng mệnh, ngay tại chỗ xử quyết." Lời này vừa nói ra, đông đảo tướng sĩ chính là dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể từng cái lần lượt đi ra ngõ nhỏ. Đột nhiên xuất hiện một màn cũng không để phản quân có chút thư giãn, đều là cảnh giác nhìn chằm chằm các dân binh. Trần Nghiễn vây tay một cái, nguyên bản xông vào trong ngõ nhỏ các dân binh lại lui đi ra, ngược lại đem thùng gỗ khiêng xuống đến, bày ở đầu ngõ. Để lộ thùng đóng, một cỗ nồng đậm mùi thơm lập tức bay vào chúng phản quân trong lỗ mũi. Các phản quân đã một ngày một đêm giọt nước không vào, vừa khát lại đói, đột nhiên ngửi được mùi thơm, bụng liền không tự chủ ủng ủ cục kêu lên. Trần Nghiễn ánh mắt tại một đám phản quân trên mặt đảo qua, những người này đều là điển hình Ninh Hoài người tướng mạo. Cái này ba cái trong thùng, có nước, có cơm, có đồ ăn, các ngươi như nguyện quy hàng, liền để xuống vũ khí đi tới hưởng dụng, nếu không nguyện quy hàng, bản quan đành phải ngay tại chỗ đưa ngươi các loại xử quyết. Trần Nghiễn một ngụm lưu loát Ninh Hoài nói, để những quân phản loạn kia tất cả đều có thể nghe cái rõ ràng. Mùi thơm từng đợt tung bay, những phản quân kia ánh mắt cũng đi theo hướng thùng gỗ tung bay. Mặc dù trông mặt hẻm, nhưng như cũng không dám buông xuống cảnh giới. Bọn hắn đã bị đuổi giết một ngày một đêm, nhìn thấy Trần Nghiễn cử động lần này, vô ý thức hoài nghi hắn là dùng ăn uống dẫn dụ bọn hắn, đợi cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống, lập tức liền đem bọn hắn chém giết. Gặp bọn họ bất động, Trần Nghiễn nghiêng đầu, cho sau lưng các dân binh một cái ánh mắt. Tùng Phụng Quan tại trong lòng bách tính không có chút nào có độ tin cậy, muốn chiêu hàng, cần dựa vào cùng là Ninh Hoài người dân binh. Một dân binh hô to, các minh đệ, vị này Trần đại nhân là quan tốt, hắn là tới cứu các ngươi. Trần đại nhân là cái gì đại sứ, có thể chiêu dân binh, chúng ta đều là cướp biển đảo cướp biển, bị chiêu ăn, chúng ta hiện nay là dân binh, còn có con lương. Các minh đệ, đầu hàng đi, hàng liền có ăn. Linh Vương đã sớm bước xuống các ngươi chạy, các ngươi tội gì cho hắn bán mạng. Đầu hàng đi, hàng chính là dân binh. Không hàng là phản quân, muốn liên lụy người nhà. Chương 322, đoạt thức ăn chương 322, đoạt thức ăn từng tiếng la lên, làm cho cái kia hơn 10 tên phản quân dần dần thả lỏng trong lòng phòng. Bọn hắn nhìn thấy triều đình quân nói đều là tiếng phổ thông, mà trước mắt tự xưng dân binh tất cả đều là Ninh Hoài nói. Những dân binh này thà rằng hoài tử đệ, là bọn hắn đồng hương. Một phản quân nói bọn hắn muốn giết ta đã sớm giết, làm gì muốn ở chỗ này quên ta. Chẳng lẽ là vì lừa gạt ta bỏ vũ khí xuống, được không phí sức giết ta. Dù sao cũng không sống nổi, không bằng đánh cược một lần. Có thể ăn nóng hổi lại chết cũng đáng. Bọn hắn chính là không nhìn cũng biết trong thùng gỗ có thịt, mùi thơm thực sự quá câu người. Hữu thụ không nổi dụ hoặc phản quân bước xuống đao trong tay, hô to một tiếng, ta chết thử, các ngươi tạm trở lấy. Chợt cả gan hướng phía cửa ngõ đi đến, sau lưng mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm. Một bước, hai bước, ba bước. Người kia cách cửa ngõ càng ngày càng gần, đã đến người mặc quan phục Trần đại nhân trước mặt, sau đó, vòng qua Trần đại nhân, đi đến ba cái thùng lớn trước. Trần đại nhân bao quát dân binh đều là nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại nhìn chằm chằm đứng tại cuối hẻm hơn 10 người phản quân. Đi ra phản quân đến gần, nhìn thấy ba cái thùng gỗ quả nhiên giả bộ tràn đầy. Hắn lúc này vén tay áo lên, từ trên xe một bánh cầm một cái phá chén sành, liên tiếp múc hai bát nước uống vào đi, cả người mới tốt thụ chút. Trần liên múc tràn đầy một bát cơm gạo lức, lại hướng lên múc một cái thìa lớn món thịt, cầm lấy đũa liều mạng hướng trong miệng lay. Cái kia thịt cùng cơm gạo lức một cửa vào, lập tức liền có cỗ nhiệt khí xông vào trong dạ dày, đồ ăn còn chưa nuốt vào, hắn liền cảm giác mệt mỏi thân thể khôi phục một chút khí lực. Hắn vội vàng nhai hai lần, liền muốn toàn bộ thức ăn nuốt xuống, chợt chính là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Một bát cơm rất mau ăn xong, hắn lập tức lại đựng chén thứ hai, không kịp chờ đợi muốn xua tan khó mà chịu được đói khát. Ngõ nhỏ đôi hơn 10 người phản quân thấy thẳng nuốt nước miếng. Trần Nghiễn Lượm đang điên cuồng cơm không người, ánh mắt rơi xuống còn lại hơn 10 người phản quân trên thân, các ngươi lại không mau mau, đồ ăn để một mình hắn ăn xong, các ngươi liền không có. Lời vừa nói ra, lập tức liền có một tên tiểu hỏa tử vứt xuống đao trong tay, đối với đầu ngõ người kia hô to, chứa chút cho ta. Thoại âm rơi xuống, người đã như một trận gió cuốn tới đầu ngõ. Bắt trước làm theo uống trước hai bát nước, chợt đựng tràn đầy một bát đồ ăn, điên cuồng hướng trong miệng lay. Liên tục hai người tranh đoạt, những người còn lại cũng gánh không được, nhao nhao vứt xuống vũ khí, chen đi qua đoạt bát đũa đoạt ăn. Trần Nghiễn hết thể chỉ dẫn theo 10 bộ bát đũa tới, căn bản không đủ, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau đoạt. Loại thời điểm này, chính là hôn lại huynh đệ, cũng phải chính mình ăn trước đã no đầy đủ lại để cho ra ngoài, thế là liền có ôm thùng lớn đổ nước uống, trực tiếp lấy tay tỉ lạp đồ ăn ăn người. Tuy là ba cái thùng lớn, sắp xếp đồ vật lại không đủ 10 cái bụng đói kêu vang người nhét đầy cái bao tử, tất cả mọi người chỉ có thể ăn lường dạng. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm thấy chính mình sống lại. Trần Nghiễn vào lúc này mới đối với bọn hắn nói toàn bộ phủ thành có trên 100 cái chiêu hàng đội ngũ, cũng liền có không ít đồ ăn cùng nước, các ngươi đã quy hàng, bản quan liền mang các ngươi đi tìm ăn. Những cái kia vừa mới quy thuận tướng sĩ lập tức lại hỉ, cùng kêu lên hô to, tạ đại nhân. Trần Nghiễn để cho người ta sắp tán rơi vào trong ngõ nhỏ đao đều thu lại, bỏ vào thùng rỗng bên trong, lúc này mới dẫn đám người đi về phía trước. Không bao lâu, liền gặp được ngay tại chiêu hàng một đội ngũ, Trần Nghiễn chỉ cùng trưởng lớp kia nói một câu, những cái kia còn không có ăn no hàng binh lập tức vây đi qua. Ngay trước còn đang do dự hơn 20 người miệng lớn ăn cơm, ngoạm miếng thịt lớn. Hơn 20 tên phản quân xem xét, đám người này là tại đoạt cơm canh của bọn họ a chờ một lát nữa, những cơm kia a thịt ta đều muốn bị cướp sạch, bọn hắn còn ăn cái gì? Thế là không do dự nữa, bước xuống đao liền tiến lên đoạt bắt đũa, đoạt đồ ăn. Liên tại bọn hắn cãi nhau thời khắc, những cái kia Trần Nghiễn mang tới dân binh đang từ cho không nội vã nhặt binh khí. Đợt thứ nhất hàng binh còn không có ăn no, đợt thứ hai hàng binh càng không ăn no, thế là liền đi tìm khác đồ ăn. Dù sao đi qua cũng không quên giải, vào xem lấy bạc ăn. Thậm chí vì ăn nhiều một ngụm, hy vọng những người kia có thể nhiều do dự một lát, tốt nhất là chờ bọn hắn ăn uống no đủ lại hàng. Đáng tiếc, nguyện vọng của bọn hắn chung quy là không có khả năng thực hiện. Bọn hắn tốt xấu để bụng, những cái kia còn không có hàng còn đói đến đau bụng à, chỗ nào có thể chịu được bực này dụ hoặc, thế là một vòng mới giành ăn đại chiến bắt đầu. Theo đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, Trần Nghiễn liền đem giành ăn đội ngũ. A không, đám hàng binh dựa theo lượt tách ra, đi theo từng cái lớp trưởng toàn thành tìm ăn. Từ toàn thành giết A biến thành đoạt A. Từ cùng bọn hắn liều mạng biến thành đó là chúng ta. Một đêm này, toàn bộ Tùng Phụng thành tiếng gọi ầm ĩ rung trời. Cái kia cướp đoạt đồ ăn tư thế, giống như giỏm bị vây thành. Một đêm này, toàn bộ Tùng Phụng thành bách tính bị làm cho ngủ không được. Một đêm này, đã từng kề vai chiến đấu đồng đội, bây giờ toàn thành giành ăn địch nhân. Binh sĩ sẽ vì một ngụm thịt, ngạnh sinh sinh đẩy ra đã từng quan trên miệng. Chén sành tại cướp đoạt bên trong bị nã nát, lập tức sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, bị quyền đấm cướp đá. Gào thét, gầm thét, tranh đoạt, loạn, cả tòa thành đều loạn. Bầu trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, vận chuyển đến trong thành tất cả nước, cơm, thịt đều bị cướp đoạt không còn, rất nhiều người vẫn như cũ chưa ăn no. Chính là nguyên bản ăn no rồi người. Trải qua cả đêm buôn ba lại đói bụng, bọn hắn lúc này bị chúng lớp trưởng cáo chi, bởi vì thời gian quá gấp, bọn hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy đồ ăn, bây giờ tất cả mọi người quy hàng, đó chính là Trần đại nhân thủ hạ binh, liền có thể thượng Hải Khấu đảo đi ăn cơm. Dù sao Hải Khấu đảo có ăn không hết lương thực, ăn không hết thịt. Quy hàng binh liền như vậy đi theo Trần Nghiễn ra khỏi thành, ngay trước triều đình thủy quân mặt ngồi lên xuồng, nhất ba ba hướng Hải Khấu đảo bước đi. Tin tức này truyền đến Bùi Quân trong hai lúc, Bùi Quân suýt nữa không có ngồi bước vàng. Gần bằng người, một đêm toàn hàng. Trần Tam Nguyên có thể từng nói là thế nào làm được. Cái kia truyền tin binh Trần chờ nói, Trần đại nhân nói, người hay là không thể ăn quá đã no đầy đủ. Bùi Quân thần sắc giật mình. Cái này Trần Tam Nguyên mặc dù có thể gây chuyện, cũng là thật có thể làm việc. Gần bạn người a, lại liền như vậy tùy tiện quy hàng. Không trách bệ hạ như vậy tín trọng hắn. Bùi Quân có chút cảm khái, đã ở trong lòng suy tư phù hợp tuổi tác cháu gái. Có thể nghĩ đến thiên tử, hắn lại ngạnh sinh sinh đem ý niệm này ép xuống. Đáng tiếc cá thật là đáng tiếc. Ai? Loại tâm tình này chỉ kéo dài một ngày, liền bị một tin tức khác cho đánh tan. Toàn quân đem toàn bộ Tùng Phụng thành lật ra mấy lần cũng không tìm được Ninh Vương lương thảo đồ quân đu. Tìm không thấy Ninh Vương lương thực, bọn hắn trong quân tiếp tế từ đâu mà đến? Gần 10 vạn tấm miệng chờ lấy ăn cơm, nếu không có lương thực, là muốn ra đại sự. Trước đây trong thành có 20,000 Ninh Vương quân, làm sao lại không có lương thực đồ quân đu? Cho dù Ninh Vương lui giữ Ninh Vương phủ lúc, đem lương thực đồ quân nhu hướng Vương phủ vận, cũng không có khả năng nửa cái ban đêm liền toàn bộ vận xong. Bùi Quân không dám trì hoãn, lập tức phái người đi vào trong thành nghiêm tra. Vừa mới nửa ngày, liền từ bách tính trong miệng biết được công thành một đêm kia, trong thành có chỗ địa phương bốc cháy. Đi cái kia xem xét, trên mặt đất còn có lương thực bị đốt đằng sau lưu lại. Ninh Vương lương thực đồ quân nhu lại toàn bộ bị đốt sạch. Chương 323, mượn lương chương 323, mượn lương Bùi Quân đầu một cái nghĩ tới, chính là Ninh Vương ra tay. Chính nôn nóng thời điểm, Tùng Phụng chi phủ Hồ Đức vận lấy chính mình tiêu hủy Ninh Vương lương thảo đồ quân nhu cùng phá thành chi công, yêu cầu thấy mình vợ con già trẻ. Bùi Quân thần sắc tại một cái chớp mắt hoảng hốt, chợt tức giật cười, lúc này để cho người ta đem Hồ Đức vận giam lại. Đốt đi lương thảo, lại vẫn dám tranh công. Nguyên bản đắc ý Hồ Đức vận tại 20 tháng 8 một ngày này bị giam lại. Trần Nghiễn là tại 23 tháng 8 ngày hôm đó lấy được tin tức. Mấy ngày nay, Trần Nghiễn tại cướp biển ở trên đảo vội vàng dàn xếp hàng binh, đã muốn an bài những người này ăn ở, lại phải đem những người này từng cái đăng ký, đều lần nữa chia lớp, thực sự không phải chuyện đơn giản. Thêm nữa hắn trợ thủ đắc lực như Trần Lão Hổ, Tiết Chính, Lục Trung Đẳng đều tại dưỡng thương, Trần Chi Hành càng là loay hoay như cái con quay, căn bản vô lực giúp hắn, thế là những sự tình này toàn bộ muốn Trần Nghiễn tự thân đi làm. Đến lúc này, Trần Nghiễn mới phát giác người bên cạnh mình hay là quá ít. Hồng Phu Nhân hiểu biết chữ nghĩa, ngược lại là có thể giúp hắn xử lý những sự tình này, bất quá Triệu Khu cũng bị trọng thương, Hồng Phu Nhân chính tiếp thân chăm sóc. Thay cái khác người, tất nhiên là không tốt đã quấy rầy vợ chồng nhà người ta. Trần Nghiễn là một ngoại lệ. Hắn trực tiếp tới cái bổng đánh với lương, lâm thời bổ nhiệm Hồng Phu Nhân là đại diện doanh trưởng, cho hắn trợ thủ. Đôi vợ chồng kia về sau thân mật thời gian còn dài đến xa, cái này dàn xếp hàng binh sống cũng không thể trì hoãn. Ngay tại loay hoay chân đánh cái hốt thời điểm, Bùi Quân phái người đến mời hắn về thành. Tổng đốc đại nhân cho mời, Trần Nghiễn tất nhiên là sẽ không chối từ. Chờ nhìn thấy Bùi Quân lúc, lại phát giác mới mấy ngày không thấy, tổng đốc đại nhân nhiều hơn không ít tóc trắng. Trong đại trướng các võ tướng từng cái lo lắng bạc phần, nhìn thấy hắn tới, chặn lại nói, Trần đại nhân tới. Ngược lại là luôn luôn nóng nảy tổng binh Lan Kiếm binh không tại. Trần Nghiễn tiến lên cho Bùi Quân đi lễ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thành không phải đã bị đánh xuống tới rồi sao? Các vị đại nhân vì sao lo lắng như thế? Nghe vậy, những võ tướng kia chính là cùng nhau thở dài. Bùi Quân đem lương thảo bị Hồ Đức vận đốt đi sự tình nói, Trần đại nhân, quân ta lương thảo khan hiếm, chỉ có thể cùng ngươi mượn chút lương thảo. Bùi Quân nói xong, trong đại trướng đám người đều là chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Trần Nghiễn. Trần Nghiễn ngắm nhìn bốn phía, ngừng tạm, mới nói, trong quân gặp nạn, hạ quan vốn nên kiệt lực giúp đỡ. Nhưng ta cướp biển đảo người chỗ đột lương thực đã phân hơn phân nửa cho trong quân, còn thừa lương thực cũng chỉ đủ ở trên đảo hơn một vạn người sử dụng. Nghe vậy, chúng võ tướng càng lo lắng. Trần đại nhân đều không bỏ ra nổi lương thực, chẳng lẽ lại muốn để 10 vạn đại quân đói bụng sao? Phải làm sao mới ở đây? Khó được tốt đẹp thế cục, không nhưng là này hủy nha. Các võ tướng nghị luận để Bùi Quân càng là phiền muộn, dứt khoát đem bọn hắn đều đuổi đi, chỉ lưu Trần Nghiễn một người tại trong trướng. Bùi Quân từ trên ghế bành đứng dậy, đi đến Trần Nghiễn trước mặt, thở dài một tiếng, bản quan biết Trần đại nhân có chỗ khó, có thể trong quân này vô luận như thế nào là không thể cạn lương thực. Trần Nghiễn biết hắn còn chưa có nói xong, liền lặng lặng chờ lấy. Nghĩ đến triều đình lương thảo đã ở trên đường, nếu có thể chống đỡ thêm mấy ngày, có lẽ triều đình lương thảo đã đến. 10 vạn đại quân lương thực không phải số lượng nhỏ, người bình thường căn bản vô lực giải quyết như vậy nan đề, Bùi Quân đành phải lại đem Trần Nghiễn mời đi theo. Bùi Quân chờ lấy Trần Nghiễn chủ động mở miệng nhận lời việc này, nhưng hắn nhất định thất vọng, Trần Nghiễn chỉ là khiêm tốn nghe, cũng không cùng hắn một dạng lộ ra lo lắng thái độ. Biết được hôm nay không xuất ra chút thật đồ vật, Trần Nghiễn nhất định là sẽ không nhả ra, Bùi Quân cắn răng một cái, tiến đến Trần Nghiễn trước mặt, hạ giọng nói, như Trần đại nhân có thể thờ thượng quân đội thiếu hụt lương thực, đợi bình định về kinh này, bản quan tất vì ngươi hướng thánh thượng tranh công. Trần Nghiễn chắp tay, nghĩa chính ngôn từ nói, hạ quan chính là Tùng Phụng quan phụ mẫu, bình định vốn là hạ quan chức trách, sao là tranh công nói chuyện. Bùi Quân, tại thiên tử trước mặt tỏ một chút trung tâm thì cũng thôi đi, làm gì ở trước mặt hắn còn hiên ngang lẫm liệt như vậy. Tại triều đình người làm quan, ai không muốn tranh công. Bùi Quân đành phải thuận hắn nói Trần đại nhân đại nghĩa, bản quan cũng có chút kính nể. Nghe vậy, Trần Nghiễn lần nữa cúi người, cung kính nói, hạ quan thẹn không dám thụ. Bùi Quân mí mắt giật giật, chỉ đành phải nói, đợi bản quan hồi triều, tất hung hăng tham gia Lan Kiếm binh một bản. Ngươi không phải cùng Lan Kiếm binh không hòa thuận sao? Bản quan liền giúp ngươi đối phó Lan Kiếm binh, xem như thay ngươi ra mặt đi. nên mượn lương đi. Ai ngờ Trần Nghiễn vẫn như cũ nghĩa chính ngôn từ, tổng binh Lan Kiếm Vinh rút đao một chuyện, hạ quan tự sẽ thượng đấu, không dám làm phiền tổng đốc đại nhân. Đại nhân lần này tác chiến thực sự không dễ, đoạn không thể được này rơi tiếng người trôi sự tình. Hắn Trần Nghiễn có tay có bút, không cần người khác độc thủ. Bùi Quân tâm trầm xuống, thu thập một cái tổng binh đều không đủ, Trần Nghiễn lần này toan tính không nhỏ. Bùi Quân muốn quay đầu liền đi, có thể trong quân gần 10 vạn tấm miệng chờ lấy, hắn đi không được, chỉ có thể kiên trì hỏi, Trần đại nhân có chỗ khó có thể nói đi ra, bản quan cùng ngươi cùng nhau suy nghĩ một chút. Trần Nghiễn các loại chính là giờ khắc này. Ngửa đầu, cùng Bùi Quân bốn mắt nhìn nhau, hạ quan khẩn cầu đại nhân dâng sớm ở biển. Bùi Quân lỗ thai ong ong vàng, chợt lập tức quay người, khoát tay một cái nói, lớn tuổi, mắt mở, lỗ thai cũng cóng, thường xuyên nghe không được, xem ra bản quan nên nghỉ ngơi một chút, Trần đại nhân lui xuống trước đi đi. Trần Nghiễn thi lễ một cái, lui về sau mấy bước, quay người rời đi đại trướng. Hắn đã mở ra điều kiện, có đáp ứng hay không chính là tổng đốc đại nhân nên suy tính. Phản loạn không yên tĩnh, mở biển một chuyện không nóng nảy, hắn chờ đổi, liền nhìn tổng đốc đại nhân chờ hay không chờ đổi. Vừa ra đại trướng, chỉ thấy những võ tướng kia cùng nhau nhìn về phía hắn, Trần Nghiễn lắc đầu, thở dài một tiếng, tại mọi người thất vọng dưới ánh mắt dạo bước rời đi. Đi không bao xa, liền bị Hồ Đức vận phái tới một tên binh lính ngăn lại. Đã là quan trên muốn gặp hắn, Trần Nghiễn tất nhiên là muốn đi một chuyến. Nhìn lên gặp Trần Nghiễn, núp ở trên ghế Hồ Đức vận bi từ đó đến, lại gào khóc. Cái kia thê thảm bộ dáng, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Trần đại nhân, ngươi nói ta ở trong thành, chỗ nào có thể ngờ tới triều đình quân sẽ thiếu lương thảo. Hồ Đức vận là thật bị khuất, vốn là hai kiện đại công, bây giờ lại vẫn thành sai lầm lớn. Đánh trận không đều là binh mã không động, lương thảo đi đầu sao? Triều đình 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, mà ngay cả lương thảo đều không có, đánh cái gì cầm? Hắn Hồ Đức vận chính là muốn bể đầu cũng nghĩ không ra chuyện này a. Ngươi nói, ta không đốt lương thảo đồ quân đu, làm sao có thể diệt quân địch khí diễm, làm sao có thể mở cửa thành ra? Nói đến chỗ này, Hồ Đức vận khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Trần Nghiễn an ủi, phủ đại đại nhân chớ nóng lòng, tổng đốc đại nhân chắc chắn sẽ làm ra công chính phán quyết. Lời này an ủi không được ở quan trường trà trộn nhiều năm Hồ Đức vận. Hắn mắt đỏ nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, Trần đại nhân, bản quan là tín nhiệm ngươi mới bước lên nguy hiểm tính mạng mở cửa thành ra, bây giờ bản quan rơi vào loại hoàn cảnh này, ngài không thể không quản. Dù sao liền một câu, trừ Trần Nghiễn, hắn Hồ Đức vận ai cũng không tin. Trần Nghiễn xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, hạ quan vị ti nói nhẹ, sợ là muốn cứ gọi phủ đại đại nhân thất vọng. Ngưng tạm, hắn tiếp tục nói, phủ đại đại nhân vợ con già trẻ ở trên đảo trải qua vô cùng tốt, đợi phản loạn bình định, bản quan có thể đem bọn hắn đưa về phủ đại đại nhân quê quán. Nguyên bản Trần Nghiễn là muốn giết chết Hồ Đức vận, về sau Hồ Đức vận mở cửa thành lập xuống đại công, Hồ Đức vận công tội nên giao cho triều đình phán quyết, Trần Nghiễn sẽ không lại hao tâm tổn trí lực tại Hồ Đức vận trên thân. Bất quá trước đây đáp ứng muốn hộ nó ra quyến an nguy, Trần Nghiễn hay là sẽ kiệt lực làm được. Chương 324, đánh lâu không xong. Chương 324, đánh lâu không xong. Hồ Đức vận trong lòng mắng to Trần Nghiễn không biết xấu hổ. Hán vị ti nói nhẹ, ban đầu ở Tùng Phụng khoé gió nổi mưa thời điểm, tại sao không nói chính mình bị ti nói nhẹ? Để hắn Hồ Đức vận mở cửa thành lúc, tại sao không nói chính mình bị ti nói nhẹ? Hắn ở trong thành lúc liền nghe nói, Ninh Vương thủy quân chính là bị Trần Nghiễn thủ hạ dân binh đánh bại. Có thể ra vào tổng đốc đại chúng người, còn không biết xấu hổ nói cái gì bị ti nói nhẹ. Như đổi lại trước kia, Hồ Đức vận chắc chắn sẽ am phúng Trần Nghiễn một phen. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn Hồ Đức vận đành phải cụp đuôi khẩn cầu, Trần đại nhân túc trí đam mưu, nhất định có thể vì ta vạch ra một con đường sống. Trần Nghiễn thấy hắn như thế chân thành, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội đem những cái kia buôn lậu người của tập đoàn cũng liên lụy vào. Tung Phụng náo động là buôn lậu tập đoàn cùng Ninh Vương cộng đồng tạo thành, bây giờ Ninh Vương đã nhảy ra, chỉ chờ bình định. Buôn lậu tập đoàn nhưng thủy chung giấu tại phía sau màn, về sau trung quy là cái hòa lớn. Trần Nghiễn ánh mắt tạm đạm, lại đối đầu Hồ Đức vận liền nhiều hơn mấy phần ý cười, hạ quan ngược lại là có một kế, cũng không biết phủ đại đại nhân có dám hay không. Hồ Đức vận hai mắt sáng lên, lập tức nói, bản quan đều đã cùng đường mặt lộ, còn có cái gì không dám? Còn xin Trần đại nhân chỉ rõ. Trần Nghiễn liếc mắt ngoài doanh trướng trông coi hộ vệ, cười nói, nếu trong quân không có lương thực, phủ đại đại nhân cho bọn hắn lương là được. Hồ Đức vận lập tức xì hơi, ta đi chỗ nào tìm nhiều như vậy lương thực? Chớ nói hiện tại, chính là trước kia hắn cũng không có khả năng này. Trần Nghiễn hướng hắn tới gần chút, đại nhân tất nhiên là không có, tùng phụng những cái kia thân hảo nông thôn phú hộ còn không có sao? Hồ Đức vận con ngươi đột nhiên rụt lại, âm thanh hô hấp đều thô trọng không ít, đắc tội những cái kia thân hảo nông thôn phú hộ là muốn mệnh. Trần Nghiễn cũng không lại quyền, mà là lui về sau một bước, đối với Hồ Đức vận đạo, ngày mai hạ quan liền đem đại nhân thân quyến đưa tới một nhà đoàn tụ. Đừng. Hồ Đức vận lập tức đứng người lên, muốn đi cản Trần Nghiễn, bàn tay đến giữa không trung lại thu hồi lại, trên mặt tất cả đều là định nọt, liền để bọn hắn ở trên đảo đi, còn làm phiền phiền Trần đại nhân chăm sóc. Trần Nghiễn ý vị thâm trường nói, như Hồ đại nhân không giúp đại quân làm chút lương thực đi ra, sợ Hồ đại nhân không bằng đoàn tụ một phen, sau đó bản quan sẽ còn đem bọn hắn tiếp về ở trên đảo. Hồ Đức vận ánh mắt dãy rủa một phen, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, bản quan cho bọn hắn làm lương thực đi. Cửa này như qua không được, hắn đều không sống nổi mấy ngày, còn sợ đắc tội đám kia thân hảo nông thôn thương nhân sao? Trần Nghiễn chắp tay hành lễ, hạ quan lặng chờ phủ đại đại nhân giai âm. Trong quân không có lương thực, có thể tìm thân hảo nông thôn thương nhân nạp quên, hoặc là mượn, cũng nên khiến cái này giấu ở âm vũ trong góc những con chuột lộ mặt một chút. Hồ Đức vận nhược thật có thể giúp đại quân từ những cái kia thân hảo nông thôn nhà giàu trong tay muốn tới lương thực, lại sẽ lập một đại công, mệnh nhất định là giữ được. Những cái kia thân hảo nông thôn nhà giàu trước đây đã bị hắn hung hăng vơ vét qua, Ninh Vương cũng nên vơ vét không ít, bây giờ có thể lấy ra lương thực, sợ là không đủ để chèo chống 10 vạn đại quân quá lâu. Các loại thân hào nông thôn nhà giàu bọn họ không bỏ ra nổi lương thực, Bùi Quân cuối cùng vẫn là sẽ tìm đến hắn Trần Nghiễn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có biến cố, đó chính là Bùi Quân sớm cầm xuống vương phủ. Đáng tiếc muốn mau chóng hoàn thành việc này, cần Bùi Quân có lớn lao dũng khí. Linh Vương Trung Phi là hoàng thân, hoàng đế hạ lệnh là bình định phản loạn, cũng không nói tại chỗ chém giết. Dưới tình huống như vậy, Bùi Quân không dám mạo hiểm lấy đắc tội tôn thất phong hiểm không khác biệt oanh tạc vương phủ. Đây cũng là Bùi Quân vi mà không công một nguyên nhân trọng yếu. Bất quá đây đều là Trần Nghiễn căn cứ cùng Bùi Quân mấy lần liên hệ đoán ra được, cũng không có 10 phần nắm chắc. Bùi Quân tại lương thực không đủ lúc, cũng có khả năng thật sự không thèm đếm xỉa, không để ý Ninh Vương sinh tử, cưỡng ép công phá vương phủ. Đến tột cùng là lựa chọn đắc tội tôn thất, hay là lựa chọn đắc tội buôn lậu tập đoàn, đều xem Bùi Quân lựa chọn của mình. Nếu là Bùi Quân tuyển người trước, Trần Nghiễn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu không có trong triều thực sự không người, hắn cũng không cần lấy lương thực cùng nhau mang, bước Bùi Quân đồng ý mở biển. Hắn cái này đồng chi cách trung tâm quá xa, căn bản là không có cách ảnh hưởng quốc sách. Cần tặng người nhập cát. Trần Nghiễn mặc dù lên ý nghĩ này, nhưng không có phí quá nhiều tâm lực đi suy nghĩ. Đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Việc cấp bách vẫn là phải bình định phản loạn. Vốn cho là Hồ Đức Vận dẫn quân đội từng nhà cần lương ăn, luôn có thể muốn đi ra một chút, ai ngờ toàn bộ Tùng Phụng thành nội không có một nhà cho lương. Cũng không phải bọn hắn công nhiên đối kháng quân đội, mà là các nhà gia chủ đều không thấy, những cái kia nhà giàu thần quyến không có nhà kho chìa khóa, đi chỗ nào cho quân đội làm lương thực đi. Hồ Đức Vận không cam tâm a thân hảo nông thôn nhà giàu đều đắc tội, kết quả một hạt lương thực đều không có muốn tới, đây không phải chuột trong ống bể, hai mặt bị khinh bị thôi. Nếu đắc tội, hắn dứt khoát đắc tội cái hung ác, lúc này liền bắt cái công tử ca ép hỏi, chợt biết được vị kia đại thương nhân bị vương gia mời đi sau nhiều ngày chưa về. Hồ Đức Vận đem tin tức này báo cáo sau, Bùi Quân suy nghĩ suốt cả đêm đều không có nghĩ rõ ràng Ninh Vương đây là gây một màn nào. Chẳng lẽ là vì bức những này thân hảo nông thôn đám thương nhân giao ra lương thực, mới tới một tay như thế đi. Trải qua hai ngày dày vò, đại quân lương thực đã không dư thừa bao nhiêu, Bùi Quân cũng không lo được rất nhiều, phái binh đem những cái kia thân hảo nông thôn thương nhân trạch viện một vây, buộc đem nhà kho mở ra, nhìn thấy lương thực liền mượn. Như vậy là mấy ngày, mới khó khăn lắm lấy tới 3 ngày khẩu phần lương thực. Bùi Quân đành phải hướng ngoài thành tìm, làm hắn ngoài ý muốn chính là, ngoài thành thân hảo nông thôn nhà giàu bọn họ đều tốt đợi trong nhà, gặp đại quân đến đòi lương thực, nhao nhao khẳng khái mở hầu bao, lại cho kiếm ra 2000 thạch lương thực. Kể từ đó, Bùi Quân tìm được vẹn toàn đôi bên biện pháp, phái người hướng Ninh Hoài các nơi mở lương, lại liền như vậy trèo trống đến cuối tháng 8. Có thể Bùi Quân không có chút nào vui mừng, chỉ vì cái kia vương phủ không có hết đạn cản lương thất bại chí tướng. Trong lúc đó bọn hắn nhiều lần tiến công, nhiều lần đều bị đánh lui. Trong vương phủ cái kia 10,000 tướng sĩ, lại ngạnh sinh sinh đem triều đình quân ngăn tại vương phủ bên ngoài. Rõ ràng là bắt rùa trong hũ, ai ngờ cái này ba sắc quá cứng, còn đâm người, không gây chỗ ra tay. Lại mang xuống, trước gánh không được ngược lại là triều đình quân. Sẽ chờ ở đây gian nan hoàn cảnh bên dưới, vội vàng ở trên đảo huấn luyện dân binh Trần Nghiễn lần nữa bị mời đến Tùng Phụng thành. Bùi Quân có thể chống đỡ như vậy lâu, đã là hoàn toàn ra khỏi Trần Nghiễn đoạn trước. Bất quá lần này gặp mặt, Bùi Quân tóc trắng so với lần trước gặp mặt muốn bao nhiêu hai thành trở lên. Có thể thấy được muốn thống lĩnh 10 vạn đại quân, thật không phải chuyện dễ. Trần Nghiễn không khỏi đối với Bùi Quân đa mấy phần phát ra từ nội tâm kính trọng. Bởi vậy tại Bùi Quân nói ra Ninh Vương phủ bây giờ thảm trạng lúc, Trần Nghiễn cũng không như lần trước như vậy chối từ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, hạ quan coi là muốn triệt để ma diệt Ninh Vương đầu trí, nhưng từ Tiềm Long đảo ra tay. Trần Tam Nguyên ý tứ, Ninh Vương vẫn còn muốn tìm thời cơ lui về Tiềm Long đảo. Bùi Quân lông mày vận thành kết. Tiềm Long đảo cùng Tùng Phụng thành đã bị triều đình thủy quân triệt để chặt đứt, Ninh Vương càng là nuốt ở vương phủ không cách nào đi ra, làm sao trốn hướng Tiềm Long đảo. Trước đây Bùi Quân đối với Trần Nghiễn lời nói phần lớn là tin bảo, lần này hắn lại hoài nghi. Tổng binh Lan Kiếm binh cười lạnh, vương phủ bên ngoài đã bị bao bọc vây quanh, ngay cả con rồi cũng bay không ra, Ninh Vương như thế nào phá vây? Chương 325, Tiềm Long đảo chương 325, Tiềm Long đảo không đợi Trần Nghiễn mở miệng, Bùi Quân liền sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lan tổng binh bận rộn quân vụ, liền chớ có tại trong đại trướng chậm trễ. Trần Nghiễn thấy thế, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đem chính mình không đếm xỉa đến. Lan Kiếm binh sắc mặt đại biến, đây là thương nghị quyết sách thời điểm, hạ quan thân là tổng binh, sao có thể không tại? Mặt khác võ tướng thần sắc phức tạp. Đường đường tổng binh, lại muốn bị tổng đốc đại nhân cho đuổi ra đại trướng. Đây cũng là muốn đem Lan Kiếm binh người tổng binh này cho ra không. Bùi đại nhân cử động lần này, rõ ràng là muốn ra sức bảo vệ Trần đại nhân. Bùi Quân trầm mặt nói bây giờ chiến sự cháy bỏng, không biết Ninh Vương khi nào sẽ có đại cử động, chỉ có Lan tổng binh tại vương phủ bên ngoài mới có thể ổn định quân tâm. Trận chiến này có thể đánh cho tới bây giờ thế cục, Trần Nghiễn công không thể không có. Phía sau muốn thế nào phá cục, còn cần Trần Nghiễn bày mưu tính kế. Còn nữa, triều đình lương thảo còn chưa vận đến, đại quân còn trông cậy vào Trần Nghiễn quân lương, toàn quân đều cần đem Trần Nghiễn bưng lấy, cái này Lan Kiếm binh quý là tổng binh, lại thấy không rõ tình thế, lại cùng Trần Nghiễn tranh công, thực sự ngu không ai bằng. Hai người nếu muốn bảo đảm thứ nhất, Bùi Quân tất nhiên là bảo đảm Trần Nghiễn. Cùng Trần Nghiễn so sánh, Lan Kiếm binh người tổng binh này ở đây chiến bên trong thực sự có cũng được mà không có cũng không sao. Tổng đốc đại nhân Lan Kiếm binh tiến lên một bước, còn muốn biện giải cho mình, Bùi Quân cũng đã không có kiên nhẫn dây dưa với hắn, trực tiếp hô hộ vệ, cưỡng ép đem Lan Kiếm binh đuổi ra khỏi đại trướng. Đứng tại đại trướng bên ngoài, Lan Kiếm binh toàn thân sát khí sôi trào. Hôm nay hắn chịu vô cùng nhục nhã, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Lan Kiếm binh âm thầm ở trong lòng thề, phẫn hận đến quay người rời đi. Trong đại trướng, Bùi Quân đối với Trần Nghiễn đạo, Trần Tam Nguyên có chuyện cứ nói đừng ngại. Còn lại tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiễn trên thân. Bọn hắn sớm biết Tổng đốc đại nhân coi trọng Trần Tam Nguyên, nhưng chưa bao giờ ngờ tới Tổng đốc đại nhân có thể vì Trần Tam Nguyên làm đến mức độ như thế. Lan Kiếm Vinh chính là đường đường tổng binh, liền như vậy tùy tiện bị đuổi ra đại trướng, bực này nhục nhã chớ nói ảnh hưởng hắn ở trong quân uy tín, càng biết ảnh hưởng hắn về sau hòa lộ. Bùi đại nhân thật hung ác. Lại nghĩ tới toàn bộ hành trình vị trí một từ Trần Tam Nguyên, liền biết Trần Tam Nguyên tàn nhẫn không kém gì Tổng đốc đại nhân. Trong lúc nhất thời, các tướng lĩnh đối với Trần Nghiễn kiêng kỵ càng là đề cao mấy cái cấp bậc. Trần Nghiễn gật đầu, tiếp lấy vừa mới lời nói tiếp tục nói, Ninh Vương gần đây cử động có chút khác thường, phá thành đêm đó, hắn rõ ràng thừa dịp loạn phá đây, chạy ra Tùng Phụng sau lại đi vòng rời đi chính là, nhưng hắn lại lui giữ Ninh Vương phủ, cử động lần này không khác đem chính mình biến thành cá trong chậu. Bùi quân có chút đồng ý đêm đó cửa Bắc bị mở ra, triều đình quân chủ lực ngay tại cửa Bắc, dù là Ninh Vương sợ tại cửa Nam triều đình thủy quân, cũng còn có Đông Tây hai cửa có thể phá đây. Đông Tây hai cửa mặc dù cũng có triều đình quân trấn giữ, nhưng nếu là tay cầm hơn vạn đại quân, còn phân phối hỏa pháo súng lựa Ninh Vương cưỡng ép phá đây, cũng chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Nhược Ninh Vương thật chạy ra Tùng Phụng thành, đến lúc đó mượn địa lợi trốn hướng trên biển, hoặc co đầu rút cổ tại Tiềm Long đảo, hoặc trực tiếp trốn hướng Đông Nam tiểu quốc, đều so hiện nay bị vây nốt tốt hơn. Trần Tam Nguyên suy nghĩ cùng bản quan không như mà hợp. Đùi quân thần sắc hòa hoãn lại. Bực này đại chiến cực kỳ hao tổn tinh lực, như phán đoán sai lầm, liền có khả năng tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Từ trước đến nay nơi đây sau, Đùi quân liền trắng đêm khó ngủ, mà Ninh Vương làm ra đủ loại, hắn đều là muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ, có chút nhưng thủy chung không nghĩ ra. Trần Nghiễn cũng là như thế muốn, cũng liền bằng chứng chính mình suy nghĩ. Trần Tam Nguyên có thể nghĩ đến nguyên do. Trần Nghiễn đạo, hạ quan chỉ có thể nghĩ đến ba loại khả năng, thứ nhất thà rằng Vương tại phá vây trên đường gặp được biến cố gì, bất đắc dĩ lui về vương phủ, thứ hai là trong vương phủ có giấu đại lượng hỏa pháo đạn dược, lương thảo đồ quân nhu các loại, cùng triều đình quân hao tổn, chờ đợi Tiềm Long đảo phản quân phản kích, thứ ba, trong vương phủ có lẽ có thông đạo các loại, có thể cùng Tiềm Long đảo bắt được liên lạc. Trần Nghiễn đôn xuống, tiếp tục nói, vô luận là loại nào nguyên do, cuối cùng đều cần Ninh Vương trốn hướng Tiềm Long đảo hang ổ, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Tiềm Long đảo thượng cũng bất quá hai vạn người, làm sao có thể đánh thắng được ta triều đình gần 10 vạn đại quân? Chúng ta còn có thủy quân canh giữ ở ngoài thành, Tiềm Long đảo còn có thể nhấc lên cái gì sóng? Các tướng lĩnh đều là khinh thường. Đùi quân lại không bọn hắn nghĩ đến dễ dàng như vậy. Thủy quân tại chặt đứt Tiềm Long đảo cùng Tùng Phụng thành sau, từng nhiều lần muốn công đảo, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Rơi vào đường cùng, thủy quân liền muốn vây đảo, suýt nữa bị cái kia hai vạn người đánh tan. Tiềm Long đảo chính là Ninh Vương lực lượng. Đùi quân trầm ngâm nói, Ninh Vương tuy là phản tặc, hai họa một phương, nhưng hắn huấn luyện ra thủy quân thực sự lợi hại, triều đình thủy quân tới trên lệnh rất xa. Muốn ma diệt Ninh Vương ý chí, liền muốn trước đem Tiềm Long đảo cầm xuống. Trần Nghiễn lời này vừa nói ra, nguyên bản nghị luận ở Mỹ đại trướng trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong đại trướng mọi người tại lục địa đánh trận vẫn được, một khi đến thủy chiến, đó chính là hai mắt đen thui. Bằng vào triều đình thủy quân, sợ còn không có cầm xuống Tiềm Long đảo, chính mình trước bị đánh hết. Một phương không hạ được, một phương lại không thể liều mạng đánh, song phương liền ham ở chỗ này, vô tận tiêu hao. Đùi quân so một đám tướng lĩnh ra mặt dày nhiều, trực tiếp liền đối với Trần Nghiễn đạo, Trần Tam Nguyên đã đưa ra Tiềm Long đảo, sợ là đã có kế sách, nói thẳng đến chính là. Trần Nghiễn cười nói, Tiềm Long đảo nếu không tốt đánh, sao không chiêu an? Một tướng lĩnh lúc này hai mắt sáng lên, cùng phá thành ngày như vậy, cho bọn hắn đưa cơm. Trần Nghiễn lắc đầu, cười nói, kế này không làm được. Tướng lĩnh kia truy vấn, Trần đại nhân không phải dùng phương pháp này chiêu an gần bọn người, làm sao đến phiên Tiềm Long đảo liền không thông? Hắn đêm đó cũng cảm thấy muốn chiêu an trong thành phản quân là không thể thực hiện được, khả Trần Tam Nguyên dùng kế sách này, một đêm liền đem trong thành phản quân khai hết an, bây giờ Trần Tam Nguyên lại chính mình phủ nhận cái kia kế sách. Đêm đó có thể thành công, là bởi vì trong thành phản quân trừ hàng chỉ có một con đường chết, thêm nữa người đói bụng một ngày một đêm, đồ ăn đối bọn hắn là hấp dẫn cực lớn, đa trọng nhân tố ảnh hưởng mới thành. Tiềm Long đảo thà rằng Vương Hà Hộ có thể lưu tại trên đảo hẳn là tâm phúc cùng tinh nhuệ. Trần Nghiễn cười đến gì ấm áp, bọn hắn ăn uống mặc dùng nhất định vô cùng tốt, trước mắt quân ta những thức ăn này. Tướng lĩnh kia trong nháy mắt hiểu sự, chỉ nhỏ giọng thầm thì, chẳng phải là không cách nào chiêu hàng. Mặt khác tướng lĩnh nao nao cúi đầu, minh tư khổ tưởng, không bằng phái người lên đảo chiêu hàng. Có tướng lĩnh nói thầm lấy nói, một vị tướng khác lĩnh lắc đầu nói, nếu thật là dễ dàng như vậy liền có thể chiêu hàng, cũng liền không có nhiều như vậy đã đánh trận. Trần Nghiễn lại nói, bản quan suy nghĩ kế sách, chính là phái người lên đảo chiêu hàng. Các tướng lĩnh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng được, khuyên như thế nào? Trần đại nhân lời ấy coi là thật. Trần Nghiễn hướng phía các tướng lĩnh nói coi là thật. Trong đại trướng một mảnh xôn xao. Trần Tam Nguyên suy nghĩ kế sách, lại chỉ là phái người lên đảo chiêu hàng. Đùi quân Sơ Văn cũng có phần thất vọng. Xem ra hắn hay là quá xem trọng Trần Tam Nguyên. Cái này Trần Tam Nguyên mặc dù cơ trí hơn người, lại rất có mưu lược, nhưng cuối cùng tuổi nhỏ, làm người quá ngây thơ thuần phát, không biết lòng người phức tạp khó dò à. Đang muốn đuổi đám người rời đi, ánh mắt quét qua, đã thấy Trần Nghiễn như thanh tùng giống như đứng thẳng tại trong trướng, không sợ chút nào các tướng lĩnh nghị luận. Tựa như đã tính trước. Đùi quân trong lòng hơi động, Trần Tam Nguyên có thể cẩn thận nói một chút nên như thế nào chiêu hàng. Trần Nghiễn chắc tay, như thế nào chiêu hàng không trọng yếu, trọng yếu là chiêu hàng người. Đại hắn nói xong, Đùi quân lông mày giãn ra, khẽ vuốt sợi râu, cười nói, việc này liền giao cho Trần Tam Nguyên đi làm, như thành, lại là một đại công.